Chương 82. Rời đi giáo đỉnh chương 82, rời đi giáo đỉnh nghe Huyền Dạ băng lãnh thanh âm, A Ngốc trong lòng chợt lạnh, nhưng hắn hay là lấy hết dũng khí hỏi, "Huyền Dạ, tế tự, ta muốn hỏi một chút, Nguyệt Nguyệt nàng hiện tại còn tốt chứ?" Huyền Dạ nhướng mày, đột nhiên xoay người, trong mắt bắn ra lăng lệ quan mang. Tại khí thế của hắn bức người nhìn chăm chú, A Ngốc không khỏi cúi đầu. Huyền Dạ có chút căm hận mà nói, "Nữ nhi của ta nàng rất tốt, không cần đến ngươi quan tâm." "A Ngốc, ngươi phải nhớ kỹ, nữ nhi của ta cùng ngươi là không giống, nàng hiện tại dốc lòng tu luyện thần thánh ma pháp, ta không hy vọng nàng nhận cái gì quấy rầy, cùng ngươi vết thương lành về sau, mời mau rời khỏi giáo đình. Ngươi yên tâm, Thiên Cương kiếm thánh định ra 5 năm ước hẹn ta không có quên. Đến lúc đó, nếu như ngươi thật có thể đánh thắng ta lại nói." Nói xong, cũng không quay đầu lại đi. A Ngốc trong lòng lâm vào hoàn toàn lạnh lẽo bên trong, thân thể có chút run rẩy, hắn biết, Nguyệt Nguyệt liền theo giáo đình bên trong, có lẽ cùng mình chỉ có mấy cái gian phòng khoảng cách, nhưng là, Huyền Dạ lời nói lại đem hắn tâm hoàn toàn phong chết rồi. Huyền đêm đã nói rất rõ ràng, mình cùng Nguyệt Nguyệt căn bản không phải cùng một loại người, Nguyệt Nguyệt là giáo đình Hồng Y tế tự nữ nhi. Nhưng mình đâu? Mình đây tính toán là cái gì? Hắn hối hận nghĩ đến, trong lòng không cấm trận trận rút đau, cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ từng màn không ngừng ở trong đầu hắn thoáng hiện. "Nguyệt Nguyệt, ta thật rất nhớ ngươi, thật muốn đi tìm ngươi a." "Thế nhưng là, ta thật có thể đi tìm ngươi a?" "Ta không thể a. Chúng ta là người của hai thế giới, chúng ta là không thích hợp." A Ngốc thống khổ nắm lấy mép giường, thật lâu không thể tiêu tan. Sáng sớm hôm sau, Huyền Dạ mang theo A Ngốc 5 người lần nữa đi tới cầu thần điện, giáo hoàng cùng chính án sâu xa đều đang đợi lấy bọn hắn. Giáo hoàng nhìn thấy A Ngốc mấy người đến, lập tức toát ra ấm áp mỉm cười, nghỉ ngơi một đêm, tinh thần quả nhiên tốt nhiều. "A Ngốc, hôm nay tìm các ngươi tới, chủ yếu có hai chuyện, hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Chuyện thứ nhất, ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi, nhìn xem các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập giáo đình, mặc dù các ngươi tu luyện cũng không phải là giáo đình công pháp, nhưng là, ta rất thưởng thức các ngươi, hy vọng các ngươi có thể gia nhập đến chúng ta Quang Minh nhất tộc bên trong, theo giáo đình bên trong, các ngươi sẽ có được tốt hơn tu luyện cơ hội." Năm người đồng thời mở người, Trác Vân không chút do dự nói, "Thật xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, chúng ta tinh linh tộc là sẽ không gia nhập bất luận cái gì tổ chức, chỉ có tinh linh rừng rậm mới thích hợp nhất chúng ta." Trong lòng nàng, giáo đình căn bản không có bất luận cái gì địa vị, khi nàng cùng tộc nhân của nàng chịu khổ thời điểm, những này tự xưng gần với thần nhất người lại ở nơi nào đâu? Dù cho thật sự có thần, cũng cùng bọn hắn tinh linh tộc không quan hệ, nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm hộ tống Tình Nhi trở lại trong tinh linh tộc. Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ, hỏi, "Các ngươi đâu?" A Ngốc trong lòng không ngừng dãy rủa lấy, hôm qua Huyền Dạ lời nói đối với hắn tạo thành rất lớn tổn thương, làm trong lòng của hắn tràn ngập tự ti, lúc này nghe tới giáo hoàng nguyện ý để hắn gia nhập giáo đình, trong lòng không khỏi khẽ động, một khi hắn trở thành giáo đình bên trong một viên thân phận tự nhiên khác biệt, liền rất có cơ hội có thể cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ ở chung, vừa nghĩ tới có thể gặp lại Nguyệt Nguyệt, hắn tâm liền lửa nóng. Nhưng là, hắn biết rõ, mình là Thiên Cương kiếm phái một viên, làm sao có thể gia nhập giáo đình đâu? Trước đó tại Mặt Trời Lặn Đế quốc kinh lịch hết thảy vẫn như đang hiện ở trước mắt, nếu như không phải giáo đình che chở, Mặt Trời Lặn Đế quốc đen thế lực ngầm làm sao dám như vậy hung hăng ngang ngược? Hắn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Huyền Dạ, lắc đầu, nói, "Thật xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, ta không thể gia nhập giáo đình. Tình Nhi công chúa trên thân tinh linh vương huyết mạch đã rất yếu ớt, chúng ta nhất định phải nhanh đưa nàng đưa về đến trong rừng rậm tinh linh, lần này tới cũng là hướng ngài từ giã, lần nữa cảm tạ ngài trước đó ân cứu mạng." Giáo hoàng nhìn xem A Ngốc cô đơn thần sắc nhíu nhíu mày, thở dài nói, "Người có chí riêng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể trở thành giáo đình bằng hữu." A Ngốc vẫn không trả lời, nham lực lại cướp lời nói, "Chỉ muốn các ngươi giáo đình không giữ gìn những cái tia đen thế lực ngầm hỗn đản, chúng ta như thế nào lại thành vì địch nhân của các ngươi đâu?" Nham Thạch kéo huynh đệ của mình một chút, hướng giáo hoàng nói, "Thật xin lỗi, giáo hoàng đại nhân, ta người huynh đệ này quá xúc động, xin ngài tha thứ. Đừng nói cái này bên trong là giáo đình địa bàn, riêng là cầu thần điện bên trong cái này ba cái đại lục ở bên trên quát tháo phong vân nhân vật cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Giáo đình đối đại lục ở bên trên các cái thế lực thái độ ái mỹ, Nham Thạch trong lòng có chút ít lo lắng. Sâu xa nghe Nham Lực lời nói, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nhìn thấy đại ca của mình kinh ngạc, từ trước đến nay là hắn hưng phấn nhất sự tình. Huống chi, hắn cũng rất thống hận những cái kia Mặt Trời Lặn Đế quốc bại hoại. Giáo hoàng cũng không có bởi vì Nham Lực lời nói mà nổi giận, chỉ là thở dài, nói, trong vấn đề này, giáo đình xác thực có sai, Mặt Trời Lặn Đế quốc tổ tiên cùng giáo đình nguồn gốc rất sâu, cho nên chúng ta đương nhiên phải chiếu cố bọn hắn một chút, bất quá, mấy năm này bọn hắn xác thực náo quá lợi hại, ta sẽ xử lý. Nói như vậy, các ngươi cũng là không nguyện ý gia nhập giáo đình. Nham Thạch không tiêu ngạo không tự ti mà nói, đúng vậy, huynh đệ chúng ta là Phổ Nham tộc nhân, có lẽ người khác không biết Phổ Nham tộc lịch sử, ta nghĩ, ngài hẳn là rõ ràng. Giáo hoàng đấy mắt hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, ngay cả sâu xa thần sắc cũng ngưng trọng lên, Phổ Nham tộc lịch sử phi thường thần bí, giáo hoàng cũng là lần trước nghe Huyền Nguyệt nói lên về sau, mới theo giáo đình trong cổ tịch tìm được quan tại bọn hắn ghi chép, hắn thật sâu biết Phổ Nham tộc từ ngàn năm nay sở thụ đến cực khổ cũng không phải là dăm ba câu có thể hóa giải, thanh âm bên trong mang theo chút ấy nấy, giáo hoàng nói, Phổ Nham tộc sự tình ta biết, nhưng là, lúc trước, tình thế rất vi diệu, thật vất vả đem tà ác thế lực thanh trừ, Long thần bệ hạ sợ phức tạp, cho nên mới chỉ có ủy khuất Phổ Nham tộc. Nham Thạch cùng Nham Lực đều không nói gì thêm, nhưng là trong mắt của bọn hắn đều toát ra tức giận bất bình thần sắc. A Ngốc nhịn không được nói, tại sao phải ủy khuất Phổ Nham tộc? Lúc trước Phổ Nham tộc xuất lực hẳn là lớn nhất mới đúng. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, khi đó đại lục địa vực cơ hồ đều đã một lần nữa vạch phân, những cái kia các tộc người thật vất vả trợ giúp Long Thần bệ hạ tiêu diệt ma thần, lại thế nào chịu đem lãnh thổ của mình từ bỏ đâu. Các ngươi cũng biết, Phổ Nham tộc sớm nhất cương vực đến cỡ nào rộng lớn, nếu như tất cả đều về còn cho bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng vô lực quản lý, mà lại, đại lục ở bên trên có lẽ sẽ bởi vì tranh đoạt địa bàn lại nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đối với chuyện này, giáo đình chỉ có thể hướng Phổ Nham tộc nói tiếng xin lỗi, nhưng là, ta cho rằng, lúc trước Long Thần bệ hạ lựa chọn cũng không có sai. Tốt, chuyện quá khứ liền đừng nhắc lại, đã các ngươi cũng không nguyện ý gia nhập giáo đình, ta cũng không miễn cưỡng. Còn có chuyện thứ hai, là liên quan tới Minh Vương kiếm. A Ngốc, có thể đem ngươi Minh Vương kiếm cho ta xem một chút ta. A Ngốc trong lòng giật mình, vô ý thức lui một bước, tay phải ấn tại chỗ ngực, cảnh giác nói, giáo hoàng đại nhân, ta là sẽ không đem Minh Vương kiếm giao cho ngài. Lúc trước, tại Thiên Cương trên núi cùng Huyền Dạ tế tự đánh cược, ta đã thắng, ta mặc kệ Minh Vương kiếm lai lịch là cái gì, ta chỉ biết nó là thúc thúc ta lưu cho di vật của ta. Giáo hoàng mỉm cười nói, A Ngốc, ngươi trước không cần khẩn trương, ta lại không nói muốn ngươi Minh Vương kiếm, ta chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, cái này thiên hạ chí ta bảo vật, ai không muốn mở mang kiến thức một chút đâu. A Ngốc là người, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngài thật sẽ không lấy đi Minh Vương kiếm a? Huyền Dạ trách mắng, giáo hoàng đại nhân là thân phận gì, dùng lấy lừa ngươi a? Nghe tới Huyền Dạ băng lãnh ngữ khí, giáo hoàng không khỏi bất mãn nhìn hắn một cái. Huyền Dạ lúc này mới cúi đầu xuống, không có nói tiếp. A Ngốc bởi vì một chút, mới giải khai áo ngoài của mình, lộ ra bên trong Minh Vương kiếm, ngay cả kiếm túi cùng một chỗ giải xuống dưới, đi đến giáo hoàng trước người, cắn răng một cái, đem kiếm túi đưa tới. Giáo hoàng tiếp nhận kiếm túi, nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tản ra, đem kiếm túi hoàn toàn bao trùm, nhẹ nhàng vuốt ve lấy kiếm túi bên trên quen thuộc thần thánh chú văn, hắn chậm rãi đem Minh Vương kiếm liền bỏ rút ra. Tại hắn kia tràn ngập thần thánh khí tức năng lượng vào, mọi người cũng không có cảm giác được tà ác khí tức, sâu xa ánh mắt rơi vào Minh Vương kiếm bên trên, nhìn xem bạch sắc quang mang bên trong đoàn kia nhàn nhạt màu xám khí thể, không khỏi tán thán nói, hảo kiếm, không hổ là thiên hạ chí tà. Chưa ra khỏi vỏ đã giống như hứa như thế, xem ra hẳn là thượng phẩm thần khí. Chắc không được lúc trước Minh Vương có thể bằng vào nó thành vì thiên hạ đệ nhất sát thủ. Giáo hoàng gật đầu nói, chẳng những là thượng phẩm, mà lại là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Cái này vốn là không nên tồn tại ở đại lục thần khí a. A Ngốc có chút không thể nào hiểu được nhìn xem giáo hoàng cùng sâu xa, tại trong miệng người khác, Minh Vương kiếm đều là tà ác đại biểu, làm sao đến bọn hắn miệng bên trong, đến biến thành cái gì thượng phẩm thần khí. Giáo hoàng hướng A Ngốc nói, chúng ta cũng không có nói sai, đây đúng là một kiện thần khí, theo giáo đình điện tịch ghi chép, lúc trước đời thứ ba giáo hoàng đạt được kiếm này thời điểm, liền xác định hắn là thần giới hoặc là ma giới rơi xuống ở nhân gian binh khí, có lẽ thật giống tên của nó đồng dạng là Minh Vương phối kiếm. Vừa nói, hắn đem kiếm trong túi hai tấm da dê lấy ra ngoài, nhìn cũng không nhìn tấm kia ghi lại kiếm pháp da dê, mà nhìn về phía tấm kia cái gì cũng không có quái dị da dê. Giáo hoàng lẩm bẩm niệm vài câu chú ngữ, một đạo kim sắc quang mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, kim quang đem da dê hoàn toàn bao trùm. Giáo hoàng cao giọng ngầm sướng nói, vĩ đại thiên giới chi thần a, xin cho phép ta mượn dùng ngài vô tận thần lực, đạt được ngài chỉ dẫn. Da dê từ từ bay ra, treo lơ lửng giữa trời. Giáo hoàng quang mang trong mắt sáng rực, hai tay tại chỗ ngực kết thành một cái thủ ấn, một cỗ trầm tĩnh bạch sắc quang mang từ thủ ấn bên trong bắn ra, thẳng đến cầu thần điện pho tượng tiên sứ trước ngực. Pho tượng tiên sứ phát sáng lên, đem giáo hoàng phát ra bạch sắc quang mang hoàn toàn hấp thu, nó tựa hồ xuống tới, cái kia không biết dùng làm bằng vật liệu gì điêu khắc mà thành thân thể khổng lồ vậy mà có chút rung động run một cái. Tiên sứ chỗ mi tâm thần huy quang mang sáng lên, một đạo hoa mỹ thất thải quang mang đống nhiên bắn về phía da dê rất nhỏ chấn động, chống không trên da cừu, dần dần hiện ra từng hàng kim sắc văn tự mặc dù có chút mơ hồ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể phân biệt ra, từng cái phe ủng hộ kiểu chữ xuất hiện, bao quát giáo hoàng ở bên trong, dù ai cũng không cách nào nhận biết. Không biết vì cái gì, nhìn thấy những cái kia quái dị văn tự, A Ngốc lại có một loại cảm giác đã từng quen biết, trong đại não lâm vào trống rỗng, trước kia đã từng xuất hiện mơ hồ hình ảnh nhanh chóng hiện lên, hắn liều mạng nghĩ thấy rõ chút, làm thế nào cũng vô pháp phân rõ. Kia lóe lên bức ảnh phi thường mơ hồ, tựa hồ có rất nhiều người đang nhấp nháy như. Giáo hoàng than nhẹ một tiếng, thu hồi bắn ra bạch sắc quang mang, pho tượng tiên sứ lần nữa khôi phục yên tĩnh, da dê chậm rãi phiêu lạc đến giáo hoàng trong tay, hắn nhìn A Ngốc một chút, nói: theo đời thứ ba giáo hoàng tại trong điện tịch lưu lại ghi chép, cái này trên da cừu biểu hiện hẳn là thần văn tự, nếu như có thể phá giải những văn tự này bí mật, Minh Vương kiếm lai lịch có lẽ liền rõ ràng. Trên da cừu văn tự biến mất, A Ngốc tâm thần cũng khôi phục bình thường, hắn không ngừng suy tư, lại không thu hoạch được gì. Trong ngực đột nhiên đối Minh Vương kiếm sinh ra một loại mãnh liệt chán ghét cảm giác, A Ngốc hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong. Giáo hoàng coi là A Ngốc là bởi vì vừa rồi thần tích mà kinh ngạc, mỉm cười nói: "Hai tử, về sau ngươi chính là lấy Minh Vương kiếm thủ hộ giả. Kiếm này quá tà ác, hay là ít dùng bí diệu." Nói xong, đem ra dê cùng Minh Vương kiếm đều thả lại kiếm trong túi, đưa tới A Ngốc tay bên trong. Vô ý thức tiếp nhận Minh Vương kiếm, kia băng lãnh tà khí đem A Ngốc từ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh, nhìn xem trên chuôi kiếm viên kia mang theo yêu dị khí tức đá quý màu đen, A Ngốc có một loại muốn đem nó ném ra xúc động. Thở sâu, miễn cưỡng kềm chế nội tâm bực bội, hắn một lần nữa đem Minh Vương kiếm cong về trên thân. Lẩm bẩm nói, ngài liền tin tưởng ta như vậy a? Giáo hoàng nói, ta ác mặt trái là thiện lương, chỉ có thiện lương người mới có thể khắc chế cái này thiên hạ chí tà chi vật. Hôm qua ngươi từ trọng thương bên trong lúc thanh tỉnh, trước hết nhất kêu gọi chính là mình bằng hữu danh tự, vẹn vẹn từ ngươi đem bằng hữu sinh mệnh nhìn so với mình còn nặng điểm này, ta liền biết ngươi tuyệt đối là một cái hài tử hiền lành. A Ngốc gật đầu nói, giáo hoàng đại nhân, tạ ơn tín nhiệm của ngài, Minh Vương kiếm dưới sẽ chỉ chém giết tà ác người. đây là ta đối với ngài cam đoan. Nếu như ngài không có chuyện gì khác, ta nghĩ chúng ta cũng nên rời đi. Mỗi tại cái này bên trong dừng lại thêm một khắc, hắn muốn gặp Huyền Nguyệt xúc động liền làm sâu sắc một phần, có lẽ chỉ có rời đi giáo đình mới có thể khiến lòng của mình bình tĩnh trở lại. Giáo hoàng nhìn xem A Ngốc dáng vẻ tâm sự nặng nề, khẽ bước cằm nói, tốt, sau này có gì cần giáo đình trợ giúp địa phương, ngài cứ tới cái này bên trong, chúng ta sẽ hết sức giúp cho ngươi. Ngàn năm kiếp nạn, có lẽ liền cần ngươi đi hóa giải, thời gian đã không nhiều. Con đường phía trước long đong, hết thảy cẩn thận. Chính án, ngươi đưa bọn hắn. Sâu xa lên tiếng, mang theo A Ngốc bọn người ra cầu thần điện. Nhìn xem A Ngốc bọn người rời đi, Huyền Dạ đi đến giáo hoàng bên cạnh, thấp giọng nói, phụ thân, ngài thật không mượn cơ hội này thu hồi Minh Vương kiếm a. Đây chính là giáo đình trước tổ truyền xuống a. Giáo hoàng nhíu mày, nói, Dạ Nhi, ta một mực đem ngươi nhìn rất nặng, biểu hiện của ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Sao có thể ngắn như vậy xem đâu? Minh Vương kiếm mặc dù trọng yếu, nhưng cùng ngàn năm đại kiếp so ra lại là không có ý nghĩa. Hôm nay A Ngốc thần sắc có chút không đúng, ngươi có phải hay không từng nói với hắn cái gì? Huyền Dạ trong lòng run lên, nói, phụ thân, ta tổng cảm giác A Ngốc không hề giống Chúa cứu thế. Lúc trước Long Thần bệ hạ là cỡ nào cơ trí a? Nhưng hắn lại là tiểu tử ngốc, có lẽ Nguyệt Nguyệt lúc trước chỉ là vì giúp hắn giải vây mới như vậy giải thích. Hắn có thể có hôm nay bản sự, cơ hồ tất cả đều là vận khí cho đến. Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, hài tử, ngươi làm sao cùng vi phụ ý nghĩ chênh lệch như thế xa? Ta tận lực đi lôi kéo A Ngốc, mà ngươi lại đem hắn hướng ngoại đẩy. Vận khí? Ngươi cho rằng vận khí là ai đều có thể có sao? Kia là thiên thần chỉ dẫn kết quả, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay cố nhiên cùng vận khí có quan hệ, nhưng hắn tự thân tính cách cùng cố gắng cũng cải biến rất nhiều thứ. Từ giờ trở đi, ta yêu cầu ngươi, sau này vô luận dưới tình huống nào, tuyệt đối không thể đối địch với hắn. Tạm thời khỏi phải phái người đi giám thị hắn, ta nghĩ, nếu như hắn thật là Chúa cứu thế lời nói, tại thần thánh lịch ngàn năm trước đó tất nhiên sẽ có biểu hiện. Ngươi gần nhất tu vi tiến bộ có chút chậm, hẳn là cố gắng nhiều hơn mới là, nếu không, có lẽ về sau ngươi còn không bằng mình nữ nhi. Nói xong, kim quang lóe lên, giáo hoàng biến mất tại cầu thần điện bên trong, chỉ để lại có chút đờ đẫn huyền dạng. Đi ra ngoài điện, sâu xa thả chậm bước chân, A Ngốc, ta hỏi ngươi, chiêu kia lôi điện giao huynh có phải là thiên cương kiếm thánh truyền thụ cho ngươi? A Ngốc cảm giác không có cái gì có thể giấu giếm, gật đầu nói, đúng thế, là sư tổ giáo cho ta. Sâu xa nói, nếu như đồng dạng một chiêu từ thiên cương kiếm thánh dùng đến, uy lực của nó cùng ngươi so sánh sẽ lớn hơn bao nhiêu? A Ngốc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng, ta không gặp sư tổ lão nhân gia ông ta dùng qua. Bất quá sư tổ truyền thụ cho ta sinh sinh biến ta tu luyện tới đệ nhị biến cùng đệ tam biến ở giữa, sư tổ lão nhân gia ông ta nói công lực càng sâu có khả năng dẫn tới thiên lôi uy lực cũng lại càng lớn. Lão nhân gia ông ta sinh sinh biến đã tu luyện tới đệ lục biến, ta nghĩ uy lực hẳn là lớn hơn ta hơn nhiều. Sâu xa trong lòng thầm than một tiếng, hắn hiểu được, lấy công lực của mình bây giờ cùng thiên cương kiếm thánh là không cách nào so sánh, cho dù là A Ngốc dùng ra lôi điện giao hoành hắn ứng phó đều như thế khó khăn, nếu như từ thiên cương kiếm thánh tự mình sử dụng, uy lực của nó là không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ sẽ là đại ca của mình cũng chưa chắc có thể tiếp được, mình càng là tất nhiên sẽ nuốt hận tại thiên lôi phía dưới. Nếu như ngươi gặp lại thiên cương kiếm thánh, nói cho hắn, giáo đình chính án sâu xa có cơ hội sẽ đi hướng hắn thỉnh giáo. A Ngốc mặc dù không biết rõ sâu xa ý tứ, nhưng hắn vẫn gật đầu, nghĩ tới vì chính mình cơ hội trả giá hết thẻ thiên cương kiếm thánh, ánh mắt của hắn không khỏi đỏ lên. Sâu xa nói, các ngươi xuống núi về sau, một mực hướng đông nam phương hướng trước tiến vào, liền có thể đến tới thiên nguyên tộc trưởng điện. A Ngốc, lôi điện giao hoành chiêu kia ngươi bây giờ còn không cách nào khống chế, sau này tại công lực chưa bổ trước đó, hay là ít dùng bi rượu, lại có một lần kinh mạch đứt gãy, chỉ sợ giáo hoàng cũng không thể nào cứu được ngươi, minh mạch chưa? A Ngốc nghĩ tới ngày đó âm dương song xét đánh đụng sinh ra năng lượng, không khỏi một trận tim đập nhanh, rất tán thành gật đầu nói, ngài yên tâm, ta sẽ chú ý. Sâu xa nhìn về phía Nham Thạch huynh đệ, từ trong ngực móc ra một bản sách mỏng, đưa tới, trước đó bởi vì ta sai lầm, suýt nữa để A Ngốc mất mạng, đây coi như là cho các ngươi nhận lỗi. A Ngốc công lực đã không cần đến ta chỉ điểm, Thiên Cương kiếm phái công phu rất chính tông, chỉ phải cố gắng tu luyện, sẽ dần dần có chỗ đề cao. Hai người các ngươi công lực mặc dù tại người trẻ tuổi bên trong cũng xem là tốt, nhưng học qua đồ vật quá hỗn tạp, sẽ ảnh hưởng đến các ngươi sau này thành tựu. Quyển sách này bên trên, ghi lại là ta thần ngự đấu khí phương pháp tu luyện, hẳn là tương đối thích hợp các ngươi. Hảo hảo tu luyện, tranh thủ đem tự thân lộn xộn chân khí chuyển hóa. Yên tâm, phương pháp tu luyện này là ta sư môn tuyệt kỹ, cùng giáo đình không có bất cứ quan hệ nào. Nham Thạch tiếp nhận sách mỏng, trong lòng trở nên kích động, huynh đệ bọn họ một mực đối cái mới nhìn qua này rất quái gở lão đầu không có hảo cảm, không nghĩ tới hắn vậy mà lại đem tuyệt học của mình tương thụ. Bọn hắn bản thân tu luyện chính là phổ nham tộc một loại chân khí, cũng không cao lắm sâu, bởi vì bọn họ cũng không phải là thiên cương kiếm phái đệ tử, cho nên Tịch Văn lúc trước chỉ là chỉ điểm bọn hắn một chút đấu khí tu luyện quyết khiếu cùng phổ thông chiêu số ứng dụng. Nhưng là, không có hùng hậu đấu khí làm cơ sở, coi như chiêu số cho dù tốt cũng vô dụng, bọn hắn một mực khát vọng có thể học tập một loại thượng thừa chân khí, không nghĩ tới, vậy mà lại tại cái này bên trong thực hiện. Nham Lực có chút không hiểu nói, ta nói chính án, ngài đây là ý gì, chẳng lẽ ngài nghĩ thu chúng ta làm đồ đệ à? Sâu xa hừ một tiếng, nói, liền ngươi kia đần bộ dáng, ta nếu là thu ngươi, khí cũng làm tức chết ta, vì cái gì chuyển thụ cho các ngươi vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng. Có học hay không là chuyện của chính các ngươi, nhưng tu luyện công pháp không thể chạy vào tay ngoại nhân. Tốt, ta liền đưa đến cái này bên trong, về sau, liền dựa vào chính các ngươi. Dưới lần lúc gặp mặt, nếu như các ngươi hay là bộ này đức hạnh, nói không chừng ta sẽ giết các ngươi. Nói xong, tại đấu khí màu trắng bộc vào, sâu xa phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Huyền rời đi xa bóng lưng, Nham Thạch lẩm bẩm nói, lão nhân này thật đúng là quái, bất quá, hắn tựa hồ cũng không phải là chán ghét như vậy. Nham Lực tiến đến huynh trưởng bên cạnh, hỏi, đại ca, vậy chúng ta muốn hay không học cái này cái gì chân khí? Nham Thạch mỉm cười nói, đó còn cần phải nói a. Đương nhiên học. Chính án thực lực ngươi lại không phải chưa thấy qua, có như thế một cơ hội, chúng ta sao có thể từ bỏ đâu, hắn không phải mới vừa nói ngươi lần a. Ngươi liền luyện được cái bộ dáng cho hắn nhìn xem. Nham Lực nhớ tới vừa rồi sâu xa kia miệt thị ánh mắt, không khỏi khí nóng bốc đầu, nói, thử, lần sau gặp lại đến hắn, ta nhất định khiến hắn khinh thường biến thành giật mình. A Ngốc tâm thần đến nay còn thả lúc trước trong đầu hình ảnh bên trên, hắn âm thầm suy nghĩ, vì cái gì mình khi nhìn đến trên da cựu chữ vàng về sau, sẽ đối Minh Vương kiếm sinh ra chán ghét cảm xúc đâu. Đây là không có lý do, mặc dù không thích Minh Vương kiếm tà ác, nhưng nương tựa theo Minh Vương kiếm ý lực, mình mấy lần trốn được tính mệnh, nói đến, mình tới hẳn là cảm tạ nó mới đúng. Mà lại, trừ lúc trước Âu Văn thúc thúc thanh kiếm cho mình thời điểm bên ngoài, mình còn chưa từng có loại này chán ghét Minh Vương kiếm cảm giác. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ kia mang theo chữ vàng da dê cùng mình có quan hệ gì a? Theo thời gian trôi qua, tình nhi thể nội tinh linh vương huyết mạch năng lượng đã càng ngày càng yếu ớt, khi năm người tiến vào tác vực liên bang á liên tục cảnh nội lúc, tình nhi đã hư nhược không cách nào bằng vào mình lực lượng đi đường, chỉ có thể từ công lực cao nhất A Ngốc đánh bác, chắc vẫn nói cho mọi người, tình nhi tinh linh vương huyết mạch đã gần như khô kiệt, thật sự nếu không đạt được tinh linh cổ thụ cùng tinh linh chi hồ tối nhuận, chỉ sợ cũng sẽ mất đi tinh linh vương huyết mạch năng lực. Vì có thể hoàn thành tinh linh nữ vương nhắc nhở, năm người từ á liên tục mua ngựa, ra roi thúc ngựa tốc độ cao nhất hướng lên trời nguyên tộc phương hướng mà đi. Lại qua 3 ngày, Thiên Nguyên tộc tinh linh xâm lâm đã thấy ở xa xa, Tình Nhi tại hôm qua giữa trưa liền đã tiến vào trạng thái hôn mê, tình huống phi thường nguy cấp. Một bên đi đường, Trác Vân lo lắng đội vàng nói, "A Ngốc, công chúa điện hạ chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa, nếu như không thể tại nàng thành tỉnh trước đó, đưa nàng đưa đến tinh linh chi thành bên trong, tinh linh vương huyết mạch liền sẽ biến mất." A Ngốc là người, nghi ngờ nói, "Thanh tỉnh trước đó?" Trác Vân ngưng trọng nói, "Đúng vậy, nếu như công chúa từ trong hôn mê thanh tỉnh, kia nàng đem triệt để biến thành một cái bình thường tinh linh, mất đi kế thừa tinh linh vương chi vị năng lực." A Ngốc trong lòng giật mình, nếu như Tình Nhi thật biến thành phổ thông tinh linh, hắn làm sao giống như linh nữ vương bản giao a? Cắn răng một cái, hắn dứt khoát nói, dạng này, các ngươi ở phía sau chậm rãi đi, ta trước mang nàng tới. A Ngốc ôm sát trước người Tình Nhi, ôn nhu nói, Tình Nhi muội muội, ngươi nhưng phải kiên trì lên, chúng ta lập tức thì đến nhà. Nói xong, nhẹ nhàng tướng Tình Nhi thân thể mềm mại nâng lên, ôm ngang trước người, hai chân dùng sức đạp mạnh bàn đạp, phi thân lên, từ chính đang lao vùn vụt tuấn mã bên trong nhẹ nhàng rất xuống, toàn lực thôi động thể nội sinh sinh chân khí, thân thể hóa thành một đầu hư ảnh, lấy so tuấn mã tốc độ nhanh hơn, như thiểm điện hướng lên trời nguyên tộc tinh linh xâm lâm phi chỉ mà đi. Cảnh vật chung quanh phi tốc từ thân thể hai bên chút xuống mà qua, A Ngốc dùng sinh sinh chân khí bảo vệ Tình Nhi thân thể, một bên chạy vội, một bên không ngừng đối Tình Nhi nói chuyện, Tình Nhi muội muội, đến, chúng ta cũng nhanh đến, ngươi đừng tỉnh a. Tình Nhi muội muội, ngươi là nữ vương A Di nữ nhi, ngươi muốn kiên cường, nhất định phải bảo lưu lại ngươi tinh linh vương huyết mạch. Tình Nhi muội muội, ta là ngươi A Ngốc ca ca a. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì về đến nhà, ca ca liền. Rốt cục, tinh linh rừng rậm đã gần ngay trước mắt, A Ngốc phát hiện Tình Nhi thân thể mềm mại hơi có chút dãy rủa, đóng chặt đôi mắt đã có muốn mở ra dấu hiệu, trong lòng thật trường, đem ngân sắc kim thân năng lượng thôi phát đến cực hạn, như thiểm điện hướng tinh linh rừng rậm đánh tới, đồng thời, hắn không ngừng đem chân khí rót vào Tình Nhi thể nội, mặc dù hắn không biết như thế nào mới có thể lưu lại tinh linh vương huyết mạch, nhưng lại sâu nhớ kỹ phải chắc Vân lời nói cái gì cũng không thể để Tình Nhi tỉnh lại, thế là, hắn dùng sinh sinh chân khí khóa lại Tình Nhi khí tức, khiến nàng một lần nữa lâm vào trọng độ trong hôn mê. Tinh linh rừng rậm vẫn như cũng là như vậy yên tĩnh, thần bí như vậy, nhưng A Ngốc lại không lòng dạ nào thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh sắc. Nương tựa theo trí nhớ mơ hồ, hắn thật nhanh hướng tinh linh rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Đột nhiên, một đạo nhọn gió từ phía trước cách đó không xa đánh tới, A Ngốc nếu như không dừng lại thân hình chắc chắn bị nhọn gió đánh trúng, rơi vào đường cùng, hắn đáng giá đưa ra một cái tay, hướng mặt đất nhấn ra một trường, đem vọt tới trước chi lực cải thành lên cao, tung bay mà lên, tránh thoát công kích. Hơn 10 tên tinh linh xuất hiện ở trước mặt hắn, trừ 2 tên tinh linh ma pháp sư tại niệm động chú ngữ bên ngoài, những người khác kéo cung cải tên, dáng vẻ như lâm đại địch. A Ngốc trong lòng thần trương, dùng đấu khí đem thanh âm truyền ra, đường độc thủ, nhanh mang ta đi tinh linh chi thành. Tình Nhi công chúa muốn không được. Chúng tinh linh đều là người, bọn hắn vừa mới nhìn đến A Ngốc trong ngực ôm một cái tinh linh, coi là thợ săn chúng đâu, cho nên mới sẽ công kích hắn. Nghe hắn như thế một giải thích, cầm đầu tinh linh ngăn cản tộc nhân sắp phát ra công kích, nghi ngờ hỏi, ngươi nói ngươi ôm là Tình Nhi công chúa, ngươi tên là gì? Đại bộ phận phân tinh linh đều chưa từng gặp qua A Ngốc bọn người, hắn chính là trong đó một trong. A Ngốc gấp trên trán mồ hôi dày đặc, thanh sắc câu lệ mà nói, ta là A Ngốc, thủ tinh linh nữ vương nhờ mang Tình Nhi công chúa trở về, nàng tinh linh vương huyết mạch nhanh biến mất, các ngươi đổi mau tránh ra. Nhất định phải mau chóng đến tinh linh chi thành mới được. Nếu như các tinh linh lại dây dưa, lo lắng A Ngốc đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Còn tốt, tinh linh nữ vương tại từ Nhật Lạc thành quay lại đến tinh linh rừng rậm về sau, đã đem cứu ra tinh linh công chúa sự tình thông chi tất cả tộc nhân, đồng thời ra lệnh cho bọn họ vừa phát hiện A Ngốc bọn người đưa công chúa trở về lập tức trở về báo. Kia cầm đầu tinh linh nghe A Ngốc giải thích trong lòng giận mình, nghi ngờ biến mất, chặn lại nói, thật xin lỗi, chúng ta không biết là công chúa điện hạ, đi mau, chúng ta ở phía trước dẫn đường. Nói, mệnh lệnh thủ hạ tộc nhân tung bay phía trước, vì A Ngốc dẫn đường. Nếu như không có bọn hắn chỉ dẫn, tại cái này như là mê cung tinh linh xâm lâm bên trong, A Ngốc tuyệt đối không cách nào tìm tới tinh linh chi thành vị trí. Rốt cục, xuyên qua tinh linh tộc bố trí kết giới, A Ngốc lần nữa nhìn thấy mỹ lệ tinh linh chi thành, tinh khiết tinh linh nước hồ tại đại thụ bên trong thẩm thấu mà vào ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lấp loáng, nhìn qua là mê người như vậy. A Ngốc cảm giác được trong ngực tình nhi thân thể mềm mại run rẩy không ngừng lấy, quyết tâm trong lòng, dùng đấu khí tướng tinh nhi thân thể mềm mại hoàn toàn bao trùm, dùng sức hướng tinh linh chi trong hồ ném đi. Tinh nhi tại bạch sắc quang mang vào, hóa thành một đường vòng cung, chính xác rơi vào tinh linh cổ bên cạnh cây trong hồ nước, bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Nhìn xem tình nhi rơi vào nước hồ, A Ngốc lập tức đã thả lỏng một chút, kéo dài phi nước đại tăng thêm lo âu trong lòng, khiến cho hắn thể xác tinh thần đều bệnh, miệng lớn thở hào hẹn. Hắn hiện tại cũng không thể xác định, tình nhi tinh linh vương huyết mạch phải chăng biến mất, dù sao tại vừa rồi tình nhi muốn lúc tỉnh lại, là hắn dùng đấu khí làm tình nhi lần nữa khôi phục ngủ say. Kia dẫn đường tinh linh thấy A Ngốc tướng tinh nhi ném tới hồ bên trong, lập tức giận dữ, quắc, ngươi làm gì? A Ngốc một bên thở dốc, một bên giải thích nói, nàng tinh linh vương huyết mạch muốn biến mất, nhất định phải hấp thu tinh linh chi trong hồ linh khí mới được. Kia tinh linh tung bay mà lên, một bên hướng tình nhi rơi xuống nước địa phương bay đi, vừa nói, chúng ta tinh linh là không biết bơi, huống chi công chúa còn hôn mê, ngươi đem nàng chết đối làm sao bây giờ? A Ngốc giật mình, vừa muốn nói gì, lại nhìn thấy tinh linh cổ thụ bên trên tung bay ra năm thân ảnh, nó bên trong một cái, chính là tinh linh nữ vương, nàng bay thẳng đến trên mặt hồ, hào quang màu xanh lục hiện lên, tình nhi bị nước thấm ướt thân thể mềm mại bị nàng vớt lên. A Ngốc phi thân lên, ở trên mặt nước liền chút mấy lần, người nhẹ nhàng bay vọt đến tinh linh nữ vương bên cạnh, bắt lấy tinh linh cổ thụ bên trên rủ xuống dây leo hướng tinh linh nữ vương nói, a gì, ngài mau nhìn xem. Tình nhi muội muội tinh linh vương huyết mạch chỉ sợ mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo thầy, dù hay sọp tìm thầy, 0777998892, bằng 0942478892 fan vu hoang anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 83, bảo trụ huyết mạch. Chương 83, bảo trụ huyết mạch. Tinh linh nữ vương một mặt vẻ nghiêm túc. Bởi vì tình nhi tinh linh vương huyết mạch sắp hết, cho nên A Ngốc mang theo nàng tiến vào tinh linh rừng rậm nữ vương đều không có phát giác, thẳng đến bọn hắn tiến vào tinh linh chi thành về sau, tinh linh nữ vương mới cảm giác được một tia yếu ớt đến cực điểm khí tức, vội vàng bay ra, A Ngốc cùng tên kia tinh linh trò chuyện nàng cũng nghe được, từ trong nước đem nữ nhi vớt ra, lập tức đem mình tự nhiên chi lực rót vào tình nhi khô cạn trong kinh mạch. Ngày đó tại Nhật Lạc thành thời điểm không phải nàng không muốn giúp tình nhi khôi phục tinh linh vương huyết mạch năng lượng, chỉ là không có tràn ngập linh khí tinh linh nước hồ cùng tinh linh cổ thụ, nàng cũng không có cách nào. Lúc ấy tình nhi tinh linh vương huyết mạch năng lượng mặc dù yếu, nhưng tinh linh nữ vương tính toán dưới, cảm giác còn đầy đủ duy trì bọn hắn trở lại tinh linh rừng rậm thời gian, liền không có quá thúc giục A Ngốc. Nhưng mà ai biết, qua hơn một tháng, bọn hắn vậy mà vẫn chưa về, mấy ngày nay, tinh linh nữ vương đã sớm lo lắng dị thường, thậm chí phái ra vài nhóm tinh linh ra rừng rậm đi nên đón. A Ngốc thấy tinh linh nữ vương không có trả lời, trong lòng không ngừng trách cứ lấy mình, nếu như không phải mình lúc trước quá xúc động, tại không có phân biệt ra chính án chuẩn xác thân phận cùng mục đích tình huống dưới liền sử dụng lôi điện giao hoành, dẫn đến bản thân bị trọng thương chậm trễ thời gian, chỉ sợ liền sẽ không để tình nhi lâm vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh. Bốn vị đại tinh linh làm tung bay tại tinh linh nữ vương bốn phía, bọn hắn không ngừng dùng tinh linh ngôn ngữ ngâm sướng chú ngữ, từng vòng hào quang màu xanh lục từ trong cơ thể của bọn họ lộ ra, hướng tình nhi thân thể tụ tập mà đi. Tinh linh nữ vương đột nhiên quát một tiếng, hướng tinh linh cổ thụ phát ra một cỗ nhạt năng lượng màu xanh lục, tinh linh cổ thụ khẽ run lên, lập tức phân ra mấy cây tráng kiện sợi đằng hướng tình nhi thân thể của tới, trừ đầu bên ngoài, đem thân thể của nàng hoàn toàn bao lấy, tại tinh linh nữ vương khống chế dưới, chậm rãi chìm vào trong nước, chỉ lộ ra miệng mũi để mà hô hấp. Tinh linh nữ vương thở dài ra một ngụm thở dài, có chút hư nhược nhoáng một cái, tại đau đỉ nâng đỡ dưới mới giữ vững thân thể, từ khi kích phát toàn bộ tiềm lực sử dụng qua sinh trưởng giai điệu đến nay, năng lượng của nàng vẫn không có khôi phục lại, vừa rồi bởi vì lo lắng, lại dùng toàn lực cứu chữa mình nữ nhi, càng là tiêu hao đại lượng tự nhiên chi lực. A Ngốc đội vàng hỏi nói, "A Di, tình nhi muội muội thế nào rồi?" Tinh linh nữ vương toát ra nụ cười vui mừng, "Yên tâm, ngươi tình nhi muội muội đã không có việc gì, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, thân thể của nàng liền có thể khôi phục." "Thật là nguy hiểm thật a." Nàng tinh linh vương huyết mạch cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, nhờ có ngươi kịp thời đưa nàng ném vào trong hồ nước, dựa vào tinh linh chi hồ linh khí tại tối hậu quan đầu duy trì được một tia huyết mạch năng lượng, làm ta có thể giúp nàng một lần nữa tới nhuần kinh mạch. A Ngốc, vất vả ngươi. A Ngốc lúc này mới yên lòng lại, vô ý thức tay theo tâm tình buông lỏng, thân thể trượt, hướng tinh linh hồ rơi đi, bình một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, A Ngốc lập tức rơi vào thanh lương trong hồ nước. Tinh linh hồ cũng không sâu, chỉ tới A Ngốc bả vai bộ vị, thanh lương nước hồ kích thích hắn chấn động toàn thân, dùng mình một cái, dáng vẻ chật vật đùa tinh linh nữ vương lộ ra tiểu dung. Tao đi buông ra tinh linh nữ vương, niệm động chú ngữ, dưới hồ nước dâng lên một cây tráng kiện sợi đằng, đem A Ngốc nâng lên, "Tiểu huynh đệ, làm sao không cẩn thận như vậy à?" A Ngốc cười khổ nói, "Đây có lẽ là ta vừa rồi đem tình nhi muội muội ném tới nước hồ bên trong báo ứng." Tinh linh nữ vương mỉm cười, chân thành tha thiết nói, "A Ngốc, thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi đem tình nhi mang về, tương đương với cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc, ta đại biểu các tộc nhân của ta hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn." Nói, hướng A Ngốc thật sâu bái. Tinh linh nữ vương động tác lập tức để A Ngốc tay chân luống cuống, chặn lại nói, "A Di, ngài đừng như vậy, chúng ta không là bằng hữu a, cần gì phải tạ đâu." Tinh linh nữ vương thở dài một tiếng, nói, "Hải tử, là một nhân loại, ngươi đối với chúng ta tinh linh tộc trợ giúp quá lớn, như thế nào cái này thi lễ có thể báo đáp, sau này bất luận ngươi có gì cần, tinh linh tộc đều sẽ hảo không bảo lưu ủng hộ ngươi." "Tốt, tới trước nhà trên cây bên trong nghỉ ngơi." nói, lưu lại Audi cùng một tên khác đại tinh linh làm bảo hộ lấy tình nhi, niệm động chú ngữ, mang theo A Ngốc tiến vào tinh linh cổ thụ cây trong phòng. Thời gian không dài, Nham Thạch huynh đệ cùng Trác Vân cũng bị tinh linh tộc nhân dẫn trở về. Một lần nữa trở lại nhà của mình, Trác Vân hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Tại tinh linh nữ vương chủ chỉ dưới, tinh linh tộc vì A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ cử hành thịnh đại hoan nên yến hội. Tại trên yến hội, tinh linh nữ vương trịnh trọng tuyên bố, A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ đều sẽ trở thành tinh linh tộc vĩnh viễn bằng hữu, cũng tự tay đưa cho bọn họ một người một cái, đại biểu cho sức mạnh tự nhiên tinh linh chi châu. Nương tựa theo tinh linh chi châu bên trong ẩn tự nhiên năng lượng, bọn hắn về sau liền có thể tùy ý xuất nhập tinh linh tộc phòng ngự kết giới. Màn đêm buông xuống, cho dù ở đêm khuya bên trong, tinh linh chi thành vẫn như cũng là đẹp như vậy, nhàn nhạt hơi nước tại tinh linh hồ thủy thượng phiêu nổi, tại ánh trăng chiếu xuống, mông lung mị cảm ẩn chứa sắc thái thần bí. Tinh linh đều có ngủ sớm thói quen, trừ tuần tra người bên ngoài, đều đã nghỉ ngơi. A Ngốc cùng Nham Thạch huynh đệ ngồi tại tinh linh bên hồ, nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt, ba tâm tình của người ta nói không nên lời buông lỏng. Bọn hắn rốt cục hoàn thành tinh linh nữ vương phó thác nhiệm vụ, trong lòng đều là nói không nên lời hưng phấn. Mặc dù chết đi 14 người tinh linh để bọn hắn không cách nào tiêu tan, nhưng ở tinh linh nữ vương giải thích phía dưới, bọn hắn minh bạch, cứu trở về tình nhi, liền tương đương với cứu trở về càng nhiều tinh linh sinh mệnh, trong lòng tiếc nuối cũng liền làm nhạt rất nhiều. A Ngốc, ngươi có tính toán gì? Nham Thạch nhìn chăm chú trong hồ hơi nước, nhàn nhạt mà hỏi. A Ngốc nhìn Nham Thạch một chút, hai tay khoác lên trên đầu gối, nói, cùng tình nhi muội muội khôi phục về sau, ta muốn rời đi cái này bên trong, đến Thiên Kim Đế quốc đi tìm có gì sợ lão sư, ta đã rời đi 7 năm, không biết lão sư hắn hiện tại thế nào, gặp được sư phụ về sau, ta muốn cùng hắn học tập ma pháp, về sau sẽ không lại trên đại lục sông sáo. Ta tốt phiền chán nhân loại ngươi lừa ta gạt, chỉ muốn buổi tiếp có gì sợ lão sư, qua chút cuộc sống yên tĩnh. Có lẽ chỉ có mê miễn chi xâm mới là ta có thể an cư có yên vui. Nham Thạch quay đầu nhìn về phía A Ngốc, nói, Tiên Nguyệt Nguyệt đầu, ngươi không nghĩ nàng a? Còn có ngươi thúc thúc thủ, ngươi không báo rồi sao? Nâng lên Huyền Nguyệt cùng Âu Văn, A Ngốc không khỏi trong lòng đau xót, thở dài, nói, lại ca, về sau đừng nhắc lại lên Nguyệt Nguyệt, ta cùng nàng căn bản cũng không phải là một loại người. Chúng ta là không thể nào. Đến vu thúc thúc thủ, ta đương nhiên muốn báo, về sau, hàng năm ta đều sẽ dùng thời gian 3 tháng đến tìm kiếm sát thủ công hội tung tích, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ tìm được nơi ở của bọn hắn, triệt để đem bọn hắn diệt trừ. Nham Thạch ôm A Ngốc bả vai, mỉm cười nói, huynh đệ, không muốn đối với mình như vậy không có lòng tin, tại đại ca mắt bên trong, ngươi chính là ưu tú nhất. Hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, Nguyệt Nguyệt là cô nương tốt, không nên tùy tiện từ bỏ. A Ngốc nhẹ nhàng lắc đầu, đáy lòng của hắn đột nhiên nhớ tới tại Ni Nặc thành nhỏ lúc tình cảnh, nha đầu lúc gần đi lời nói hắn hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, không biết nàng hiện tại thế nào. Có lẽ, mình tại gặp qua có gì sợ lão sư về sau, hẳn là đi tìm nàng, chỉ có cùng là tiểu thâu xuất thân bọn hắn, mới có thể kết hợp, tối thiểu nhất, giữa bọn hắn còn không có thân phận chênh lệch. Nha đầu lúc trước nói lớn lên về sau muốn làm thê tử của mình, không biết nàng còn nhớ hay không phải. Được rồi, bây giờ muốn những này có làm được cái gì? Hay là cùng gặp qua có gì sở lao sư lại nói. Nham Lực tại Nham Thạch trên đùi vô một cái, cười hát hát nói, đại ca, ngươi đừng lao nói người ta áng ốc, chính ngươi đâu. Ngươi cùng Trác Vân mỗi ngày mắt đi mày lại, đến cùng thế nào rồi. Nghe tới Nham Lực lời nói, Nham Thạch mặt đỏ lên, còn may là ban đêm, Nham Lực cùng A Ngốc không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Nham Thạch có chút lung tung nói, ta cùng Trác Vân căn bản không có gì, ngươi chớ nói lung tung. Nham Lực xem thường hừ một tiếng, nói, còn không có gì đâu. Ngươi cho chúng ta đều là mù lòa. A Ngốc, ngươi nói. Đại ca cùng Trác Vân có phải là quan hệ không giống bình thường? A Ngốc mỉm cười, nói, Nham Thạch đại ca, lúc này ta cũng không thể giúp ngươi, ngươi cùng tỷ tỷ rất rõ ràng lẫn nhau có cảm giác, ngay cả ta đều có thể nhìn ra. Nham Thạch cúi đầu xuống, lẩm bẩm nói, có rõ ràng như vậy a? Không sai, ta là ưa thích Trác Vân, lúc trước cứu nàng ra về sau, nàng an ủi ngươi lúc biểu hiện ra ôn nhu thiệt lương, để ta phảng phất lại nhìn thấy chết đi Vân Nhi, Trác Vân là cô nương tốt, người đều là có tình cảm, thời gian dài như vậy ở chung đến nay, muốn nói không thích nàng, tuyệt đối là lừa các ngươi. Thế nhưng là Vân Nhi chết đến bây giờ ta đều không thể tiêu tan, lại thế nào tốt theo đuổi Trác Vân đâu? Huống chi, người yêu của nàng cũng vừa chết không lâu, lúc này, ta sao có thể? A Ngốc nói, đại ca, ngươi không muốn lo lắng quá nhiều, ta xem ra, Trác Vân tỷ tỷ đối ngươi hay là có cảm giác. Các ngươi đã tương hỗ thích, cần gì phải chấp nhất tại trước kia đủ loại đâu? Ngươi không phải mới vừa còn nói với ta, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ. Tỷ tỷ người thật rất tốt, nàng làm ta đại tẩu ta tuyệt đối ủng hộ. Nham Lực cười ha ha nói, ta cũng ủng hộ, đại ca, nên hướng liền hướng. Nham Thạch đột nhiên trầm mặc. Hắn ngơ ngác nhìn tinh linh trên mặt hồ sương mù, thật lâu mới lên tiếng, "A Ngốc, có một vấn đề ngươi trả lời ta." "Vấn đề gì?" Nham Thạch thở sâu, tựa hồ lấy hết dũng khí, mới lên tiếng, "Ngươi nói cho ta, tinh linh tộc có thể sống bao nhiêu tuổi?" A Ngốc còn chưa rõ Nham Thạch lời nói bên trong hàng nghĩa, đáp, "Mấy trăm tuổi luôn luôn có, ngươi nhìn chắc Vân tỷ tỷ đều hơn 100 tuổi còn trẻ như vậy." Nham Thạch đấy mắt hiện lên một chút tạm đạm thần sắc, "Đúng vậy a. Nàng hơn 100 tuổi thời điểm còn trẻ như vậy, đợi nàng hơn 200 tuổi thời điểm, nhiều nhất cũng liền giống như linh nữ vương như thế, biến thành một cái trung niên tinh linh." Mà ta đây, ta được sao? Ta hiện tại 28 tuổi, nhìn qua cùng Trác Vân coi như xứng, nhưng là, nếu như ta 58 tuổi thời điểm đâu, lại biến thành bộ dáng gì, các ngươi có nghĩ tới không? Khi đó, Trác Vân vẫn là thanh xuân tuổi trẻ, mà ta lại dần dần già đi. Lui một bước nói, ta có thể một mực bảo trì trẻ tuổi bên ngoài đồng hồ, nhưng nhân loại sinh mệnh tại không ra bất kỳ ngoại ý muốn tình huống dưới cũng chỉ có 100 tuổi khoảng chừng, mà tinh linh tộc lại có thể sống mấy trăm thậm chí hơn ngàn tuổi. ta không thể bởi vì chính mình trùng động nhất thời mà hại Trác Vân. Ta từng nghe nàng nói qua, tinh linh cả đời sẽ chỉ kết một lần cưới, kết hôn bạn lữ chính là nàng trung thân bạn lữ, dù cho bạn lữ chết rồi cũng sẽ không thay đổi. Ta không thể vì nàng sau này hạnh phúc ca. Chỉ có tộc nhân của nàng mới là nàng lựa chọn tốt nhất, lấy mỹ mạo của nàng, lấy nàng ôn nhu thiện lương, nhất định có thể tìm một cái so với ta mạnh hơn nhiều tinh linh làm trợ phu. Nói đến đây bên trong, Nham Thạch thống khổ cúi đầu, nói những lời này thời điểm, hắn tim như bị lao cắt, hơn một năm nay đến ở chung, hắn đã thật sâu yêu Trác Vân, tuổi tác vấn đề, một mực là hắn sâu nhất lo lắng. Nghe Nham Thạch lời nói, A Ngốc cùng Nham Lực trầm mặc, bọn hắn cũng không nghĩ tới tầng này nguyên nhân, Nham Thạch nói rất đúng, nếu như hắn thật cùng Trác Vân thành vợ chồng, đây chính là tất nhiên muốn đối mặt vấn đề. Gió nhẹ thổi qua, tại tinh linh hồ trên mặt hồ nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng, ba người im lặng không nói. Thật lâu, hay là A Ngốc trước nhịn không được nội tâm nghi hoặc, hỏi: "Đại ca, ngươi thật nghĩ cứ như vậy từ bỏ à?" Nham Thạch ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời chấm chấm đầy sao, cười khổ nói: "Không từ bỏ lại có thể như thế nào đây? Ta không thể không từ bỏ a. Đau dài không bằng đau ngắn, thừa dịp giữa chúng ta còn không có gì phát triển, nên ngừng liền bất mất." Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía bên cạnh A Ngốc: "Huynh đệ, kỳ thật ngươi cũng cùng ta đứng trước vấn đề giống như trước, thậm chí vấn đề nghiêm trọng hơn." A Ngốc khẽ giật mình: "Vấn đề giống như trước? Ta làm sao lại có cùng ngươi vấn đề giống như trước?" Nham Thạch cười nói: "Đương nhiên là có, ta sở dĩ nói vấn đề của ngươi nghiêm trọng hơn, bởi vì thích ngươi cũng không phải là phổ thông tinh linh, mà là tinh linh tộc công chúa." A Ngốc quá sợ hãi: "Cái gì? Ngươi nói?" Nham Thạch mỉm cười nói: "Ngươi nha, thật sự là đủ ngốc, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác tình nhi nhìn ánh mắt của ngươi có chút những vật khác à? Chúng ta còn tại Nhật Lạc Thành không có lúc đi ra ta liền đã phát hiện. Tình nhi thường xuyên sẽ ngơ ngác nhìn chăm chú lên ngươi. Bình thường nàng luôn luôn mặt mang tiểu dung, chỉ có xem ngươi thời điểm, trên mặt mới có thể toát ra một tia si ngốc thần sắc, nhiều ngày như vậy ở chung, chẳng lẽ ngươi một điểm cảm giác đều không có à?" A Ngốc sắc mặt biến hóa, lắc đầu nói: "Không, sẽ không, ta dáng dấp như thế xấu, tình nhi muội muội xinh đẹp như vậy, nàng làm sao lại vừa ý ta đây?" "Đại ca, ngươi nhất định là lý giải sai, tình nhi muội muội hẳn là bởi vì ta là cái thứ nhất hướng tiến gian phòng người cứu nàng, mới có thể đối ta có hảo cảm hơn. Ngươi cũng đừng nói với người khác a, sẽ để cho người hiểu lầm." Nham Lực ha ha cười nói: "Ta Ngốc huynh đệ, đại ca nói không sai, ngoại trừ ngươi không biết bên ngoài, chúng ta ai không rõ ràng tình nhi đối cảm giác của ngươi. Ngươi bị thương nặng thời điểm, nàng kia dáng vẻ lo lắng là lừa gạt không được người, không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút Trác Vân." A Ngốc mở mịt nhìn xem Nham Thạch lại nhìn xem Nham Lực, lắc đầu liên tục nói: "Không, sẽ không, ta không thể a." Hắn một mực đem tình nhi khi thành muội muội đối đãi, lúc này nghe tới Nham Thạch huynh đệ lời nói, trong lòng không khỏi tràn ngập mê mang. Tình nhi thích mình, nếu quả thật là như thế này, vậy mình đem làm sao đối mặt nàng đâu? Nham Thạch vỗ vỗ A Ngốc bả vai, nói: "Huynh đệ, đừng suy nghĩ nhiều, ta có lo lắng ngươi cũng tương tự có. Được rồi, tinh linh tộc cô nương mặc dù xinh đẹp, nhưng là không thích hợp chúng ta nhân loại. Ta nhìn, chỉ có một cái biện pháp có thể giải quyết chúng ta vấn đề." A Ngốc kinh ngạc nhìn về phía Nham Thạch, hỏi: "Biện pháp gì?" Nham Thạch nhìn thật sâu một chút tinh linh hồ trung ương tinh linh cổ thụ, thở dài nói: "Trốn. Chỉ có rời đi cái này bên trong, chúng ta mới có thể giải quyết triệt để những vấn đề này. Theo thời gian trôi qua, có lẽ chúng ta sẽ đưa các nàng chậm rãi quên, các nàng cũng sẽ quên chúng ta. Hy vọng thời gian có thể hòa tan hết vậy." Đang nói câu nói này thời điểm, hắn cũng đồng dạng tại hỏi mình thật sự có thể quên Trác Vân a? A Ngốc trong mắt sáng lên, gật đầu nói: "Đúng vậy a. Cái này đến là cái biện pháp tốt. Lúc trước chúng ta đáp ứng tinh linh A Di sự tình mặc dù hoàn thành không tính rất tốt, nhưng tối thiểu nhất cũng coi là xong xong rồi. Là nên rời đi thời điểm. Đại ca, các ngươi có tính toán gì?" Nham Thạch nói: "Lúc đầu ta muốn cùng ngươi cùng đi gặp ngươi cái kia có gì sợ lao sư, muốn nhìn một chút hắn có cái gì mị lực có thể để ngươi như thế nhớ mãi không quên, cùng với ngươi những ngày này, ngươi cơ hồ mấy ngày liền sẽ nhắc lên hắn một lần. Nhưng bây giờ không được, ta cùng A Lực công lực quá yếu, trong 2 năm qua, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn ngươi xuất sinh nhập tử, mà không giúp đỡ được cái gì, loại kia cảm giác thống khổ để ta rõ ràng, thực lực đại biểu cho hết thảy. Ta đã quyết định, cùng A Lực trở về Phổ Nham tộc tu luyện chính án cho chúng ta thần ngự chân khí, tận lực đề cao công lực của chúng ta, nếu quả thật có ngàn năm đại kiếp cũng có thể vì tộc nhân làm chút cống hiến. Tốt, thừa dịp trời tối, chúng ta hiện tại liền đi. Nếu không, để tinh linh nữ vương phát hiện, chỉ sợ cũng đi không xong rồi. Các tinh linh nhiệt tình các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Đi, nên là chúng ta rời đi thời điểm." Nói xong, hắn đứng người lên hình, mở rộng một chút thân thể của mình, ngắm nhìn cách đó không xa Trác Vân nghỉ ngơi nhà trên cây, toát ra một chút bất đắc dĩ mà thường cảm thân xác. A Ngốc nói: "Chúng ta hiện tại liền đi a. Dù khỏi phải cho tinh linh A-Z lưu lại điểm tin tức." Nham Thạch nghĩ, nhìn lên trước mặt bên ven hồ không có giải thực vật bùn đất, nói: "Ngay tại cái này bên trong để lại một câu nói, tỉnh đến bọn hắn lo lắng." A Ngốc bên trên một bước, đưa tay phải ra, một đạo hoàng hào quang màu xanh lục bắn ra, tay hắn cổ tay liên chiến, một lát sau một hàng chữ liền đã bị hắn phát họa mà ra, hắn biết là: "Tinh linh A-Z, ngài giao phó nhiệm vụ chúng ta đã hoàn thành. Ta cùng hai vị đại ca còn có chút sự tình, xin ngài tha thứ chúng ta không từ mà biệt, thêm bảo trọng." A Ngốc lưu. Tại viết hàng chữ này thời điểm, A Ngốc cảm giác được trong cơ thể mình sinh sinh chân khí nói không nên lời hòa hợp thông đấu, cơ hồ có thể làm được ý theo niệm động, ý niệm trong lòng vừa lên, ngón tay liền đã thúc giục sinh sinh biến hoàn thành viết chữ quá trình. Rời đi giáo đình về sau một mực tại nhanh chóng đi đường, cho tới giờ khắc này A Ngốc mới cảm giác được mình khác biệt, trước kia chỗ ngực thứ nhị kim thân chỉ là lặng lặng đợi tại kia bên trong, nhưng bây giờ, chỉ cần mình một vật công, thứ nhị kim thân liền sẽ phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, chẳng những đem mình nội phủ hoàn toàn bảo vệ, mà lại đối ngân sắc kim thân phát ra năng lượng tựa hồ cũng có ảnh hưởng, làm ngân sắc kim thân phát ra năng lượng càng thêm cô đọng. Nhìn xem A Ngốc viết chữ xong, Nham Lực tán thán nói, huynh đệ, công lực của ngươi là càng ngày càng tinh thuần, không biết lúc nào mới có thể đuổi kịp tài nghệ của ngươi bây giờ. Đại ca nói rất đúng, cùng sau này trở về, ta nhất định khắc khổ tu luyện. A Ngốc mỉm cười nói, hai vị đại ca cơ sở tốt như vậy, có chính án kia chân khí phương pháp tu luyện chỉ dẫn, nhất định tiến bộ thật tốc. Nham Thạch lưu luyến nhìn chung quanh, nói, thừa dịp đêm dài, chúng ta đi. Nói xong, đi đầu hướng ngoài rừng rậm tinh linh phương hướng đi đến. Bởi vì bọn họ trên thân có tinh linh chi châu, tất cả tinh linh tộc bố trí huyễn tượng đều đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hướng phía đông phương hướng nhanh chóng đi tới, tại tránh thoát vài nhóm tuần tra tinh linh về sau, rốt cục trước khi trời sáng ra tinh linh rừng rậm. A Ngốc bản thân đối tình nhi chỉ là tình huynh muội, đột nhiên rời đi mặc dù đối tinh linh tộc hết thảy có chút không bỏ, nhưng tâm lý trừ có chút thất lạc bên ngoài, đến không có cảm giác đặc biệt gì. Mà Nham Thạch thì không giống, hắn đôi chắc vẫn dùng tình lấy sâu, miễn cưỡng rời đi tinh linh rừng rậm, cả người hắn đều trở nên trầm mặc, quay đầu nhìn xem sương sớm mông lung tinh linh xâm lâm, đáy mắt toát ra vừa chết đau thương thần sắc. Nội tâm tràn ngập đối chắc vẫn không bỏ. Vừa đi, Nham Lực hướng A Ngốc nói, huynh đệ, đến chúng ta phổ Nham tộc ở một trận. A Ngốc lắc đầu, nói, không được, 7 năm chưa gặp, ta muốn đi mê Nguyễn Chi Sâm thấy có gì sở lao sư. Hai vị đại ca, chúng ta ngay tại cái này bên trong chia tay. Đối có gì sở mãnh liệt tưởng niệm tràn ngập bộ ngực của hắn, nhớ tới tại mê Nguyễn Chi Sâm đủ loại, hắn rõ ràng nhớ được cùng có gì sở cùng một chỗ nuôi trong nấy mắt, là có gì sở cải biến cuộc đời của hắn, để hắn cái này tầng dưới chốt nhất tiểu thâu từ nhi nặc thành đi ra, không có gì sở, liền không có hiện tại A Ngốc. A Ngốc là cái phi thường trọng cảm tình người, rốt cục hoàn thành tinh linh nhắc nhở, là nên đi thấy lao sư thời điểm. Nham Thạch từ bẻ u sầu bên trong tỉnh táo lại, ba người gần như đồng thời dừng thân hình. 2 năm, bọn hắn đã ở chung 2 năm, tức sắp đến tách rời để bọn hắn đều có một loại đắng chát cảm giác. A Ngốc thở sâu, tiến lên một bước, song tay thật chặt ôm Nham Thạch vĩ ngạn đầu vai, đại ca. Nham Thạch phản tay nắm lấy A Ngốc bả vai, nồng đậm tình huynh đệ đều không nói bên trong. A Ngốc buông ra Nham Thạch, chuyển hướng so với mình thấp không ít Nham Lực, bắt hắn lại khoan hậu bả vai, Nham Lực đại ca. Nham Lực tổn thức không thôi, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tách ra, huynh đệ, ngươi bảo trọng. Có thời gian rảnh, đến phủ Nham tộc nhìn chúng ta. Chúng ta đều sẽ nghĩ đến ngươi. A Ngốc nhẹ gật đầu, nhớ tới năm đó Phổ Lâm Tiên Tri tự nhủ, nói, hai vị đại ca, các ngươi yên tâm, chỉ cần Phổ Nham tộc có việc, ta nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến giúp các ngươi. Đây là ta đáp ứng ban đầu Phổ Lâm Tiên Tri. Nham Thạch nói, hảo huynh đệ, cố gắng, nhưng tuyệt đối không được đổi phế, còn có thật nhiều sự tình chờ ngươi làm. Cái này cho ngươi, ngươi về mê Nguyễn Chi Sâm sẽ dùng tới được. Nói, Nham Thạch từ trong ngực móc ra bản thân đại lục địa đồ đưa tới, tấm bản đồ này bên trên cơ hồ ghi lại đại lục ở bên trên đại bộ phận phân địa khu chuẩn xác đường đi. Đại ca, tấm bản đồ này đối ngươi cũng rất hữu dụng, cho ta, ngươi dùng cái gì? Cầm, huynh đệ, đại ca không có vật gì tốt, cũng chỉ có nó có thể làm lúc chia tay lễ vật, chúng ta sẽ tại phổ nhàm trong tộc tu luyện, chỉ sợ sẽ không tùy tiện rời đi, nghĩ tới chúng ta thời điểm liền đến xem, ta nghĩ tiên tri đại nhân cũng rất ngóng trông ngươi đến. Tốt nhất, lần sau bên trong thời điểm có thể mang lên nguyện nguyện. A Ngốc hơi đỏ mặt, nói, đại ca, ta nhất định sẽ lại đi tìm các ngươi. Nham Thạch thở dài nói, đi, đã muốn tách ra, liền đừng ở nhăn nhó làm thái. Huynh đệ, chúng ta sẽ chờ ngươi. Nói xong, kéo Nham Lực cánh tay trắng kiện, vận khởi đầu khí, hướng phía phổ Nham tộc phương hướng chạy như bay. A Ngốc đứng tại chỗ, nhìn lấy bọn hắn kia một cao một thấp thân ảnh dần dần biến mất tại ánh mắt của mình bên trong, nội tâm đột nhiên cảm giác là như vậy trống rỗng, đột nhiên lại biến thành tự mình một người, tịch mịch cảm giác làm A Ngốc tinh thần chán nản. Từ khi Âu Văn Thúc Thúc chết về sau, hắn rời đi Tây Sóng tộc không lâu liền gặp Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt có thể nói là mình người bạn thứ nhất, sau đó là Nguyệt Ngân Dung binh đoàn cùng Nham Thạch, Nham Lực. Nguyệt Nguyệt lưu theo giáo đình, chỉ sợ kiếp này lại khó có gặp nhau ngày, Nguyệt Ngân Dung binh đoàn cũng không biết đến địa phương nào. Hiện tại ngay cả Nham Thạch huynh đệ cũng cùng mình tách ra. Hắn tại nguyên chỗ đứng thẳng thật lâu, thẳng đến mặt trời chiếu khắp nơi, ánh sáng chói mắt mới đưa hắn từ trong suy nghĩ kéo về đến trong hiện thực. Đúng a, là nên rời đi thời điểm. A Ngốc mở ra Nham Thạch cho hắn địa đồ, tìm tới vị trí của mình, từ cái này bên trong chỉ phải xuyên qua Á Liên tộc một mực hướng bắc, liền có thể tiến vào Thiên Kim Đế quốc, sau đó lại xuyên qua Thiên Kim Đế quốc Đố Lô hành tinh cùng Đủ Hẻm hành tinh, liền có thể đến Mê Nguyễn Chi Sầm Châu ngói luân hành tinh cảnh nội. Dưới ánh mặt trời, A Ngốc phóng người lên, gión mũi chân, hướng phía phương bắc bay đi, mỗi lần bật lên đều sẽ tung bay đến hơn 10 mét bên ngoài, một lát sau, đã biến mất tại Thiên Nguyên tộc cùng Á Liên tộc giao tiếp thảo nguyên phía trên. 10 ngày sau, Á Liên tộc gió táp bộ lạc. Một đám Á Liên tộc nhân ngay tại đem giết chết dê bò tập trung đến cùng một chỗ, tiến hành hong khô ướp gia vị quá trình, những này dê bò sẽ thành bọn hắn sau này trong một khoảng thời gian đồ ăn. Tại bọn này đen người bên trong, một tên thân hình cao lớn tóc đen mắt đen thanh niên khiến người chú mục nhất, hắn làm việc tốc độ rất nhanh, một người vậy mà có thể nâng lên một con 7, nặng 800 cân trắng châu, cơ hồ làm 4, 5 tên Á Liên tộc tráng hán làm việc. Cái này tóc đen mắt đen thanh niên chính là A Ngốc. 10 ngày trước, hắn tiến vào Á Liên tộc cảnh nội mới phát hiện, mình vậy mà chút xu bạc đều không. Lúc trước hắn cùng Nham Thạch tại mặt trời lặn đế quốc lúc từ sòng bạc thắng tiền tất cả đều tồn tại chỉ có mặt trời lặn đế quốc thông dụng tiết kiệm tiền trong thẻ, vì có thể kịp thời đem A Ngốc đưa đến giáo đình, Nham Thạch đã sớm quên đi hối đoái tiền sự tình. Về sau, bọn hắn đưa tình nhi về tinh linh tộc thời điểm, dùng cơ hội toàn bộ trước tiến vào mua lập tức. A Ngốc khi tiến vào Á Liên tộc cảnh nội mới phát hiện, mình thậm chí ngay cả mua cái bánh bao tiền đều không có. Á Liên tộc cơ hồ tất cả đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, căn bản không có thành thị, liền lại càng không cần phải nói ma pháp sư công hội, cho nên tự nhiên cũng liền lĩnh không đến lương thắng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể bằng vào khí lực của mình tại Á Liên tộc cái này khá lớn gió tác bộ lạc tìm cái dốc sức vận chuyển đồ vật làm việc. A Ngốc yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể tích lũy chút đồ ăn, đủ hắn tiến vào Thiên Kim Đế quốc trước ăn uống cũng liền có thể. Theo hắn tính toán, buổi tối hôm nay liền không sai biệt lắm đủ. Á Liên tộc là phi thường hiếu khách dân tộc, mặc dù A Ngốc cùng bọn hắn chủng tộc khác biệt, nhưng cũng không có bài xích hoặc kỳ thị hắn, nhất là khi A Ngốc vì giống người nơi này biểu hiện ra mình có đầy đủ khí lực mà dơ lên một đầu cả châu thời điểm, cơ hồ hành động toàn bộ gió tác bộ lạc, bất luận tại khi nào chỗ nào, dũng sĩ luôn luôn như vậy thụ người yêu mến. Phanh. A Ngốc đem đầu vai châu chết ném xuống đất, lau mồ hôi trên đầu một cái nước, hướng ngay tại chia cắt thịt bò lao niên Á Liên tộc có người nói, gió nô lại thuốc, đủ rồi sao? Lao nhân hướng A Ngốc gật đầu nói, đủ rồi, đủ. A Ngốc, ngươi thật là một cái cần cù tiểu hòa tử, ngươi đến về sau, hiệu suất của chúng ta nhưng cao hơn nhiều. Nhanh nghỉ ngơi một chút, cho uống chút sữa dê. Nói, đem một cái da trâu chế thành túi da ném cho A Ngốc. A Ngốc mở ra da nhét, sẽ có chút canh nồng sữa dê rót trong cửa vào, thống khoái uống lấy, một bên uống vào sữa dê, hắn một bên ngắm nhìn bận rộn phổ nham các tộc nhân, trong lòng nói không nên lời thư sướng, tại cái này giản dị dân tộc bên trong, không có phân tranh, mỗi người đều bận rộn mình chuyện phải làm, tại cái này bên trong sinh sống 10 ngày, A Ngốc thể xác tinh thần thả lỏng chưa từng có, hắn nghĩ, có lẽ loại này không có ngươi lừa ta gạt bình thường nhất sinh hoạt mới là thích hợp. Bản thân. Gió nô đại thúc mỉm cười nói, A Ngốc, ngươi ngay tại chúng ta gió tác bộ lạc ở lại đi, ngươi như thế tài giỏi, đội thiên đại thúc giúp ngươi tìm một cái xinh đẹp lão bà. Bộ lạc bên trong nhưng có không ít cô nương xinh đẹp coi trọng ngươi nha. Ha ha. A Ngốc xấu hổ cười một tiếng, nói, thật xin lỗi, đại thúc, ta còn có thật nhiều sự tình muốn làm, không thể tại bộ lạc lưu lại thời gian quá dài. Có lẽ, buổi tối hôm nay liền muốn rời khỏi. Gió nô cau mày nói, thế nào, ngươi không yêu thích chúng ta gió tác bộ lạc sinh hoạt ta? Tại cái này bên trong, chỉ cần ngươi trả giá vất vả, tuyệt đối có thể được đến tương ứng hồi báo. Ngươi đi, đại thúc sẽ nghĩ tới ngươi. A Ngốc nhìn Thiên Kim Đế quốc phương hướng, thì thào nói, không, ta rất thích cái này bên trong, nhưng là, ta lại có không thể không rời đi lý do, thật xin lỗi, đại thúc. Ta cũng sẽ nghĩ các ngươi, nếu như về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ trở lại gặp mọi người. Nói xong, quay người mà đi, kế tiếp theo hắn hôm nay làm việc. Nhìn xem A Ngốc cao lớn bóng lưng, gió nô đại thúc thở dài một tiếng, thì thào nói, đúng vậy à, người giống như ngươi làm sao có thể qua loại này phổ thông sinh hoạt đâu? Đi, tới ngươi thiên địa sung sáo. Nếu như ngươi một ngày ngươi mệt mỏi, cái này bên trong đều là ngươi tránh gió cảng. A Ngốc bóng lưng hơi chấn động một chút, nhưng hắn cũng không có dừng lại, trực tiếp mà đi. Màn đêm buông xuống, gió tác bộ lạc đám người đều trở lại trong doanh trướng của mình nghỉ ngơi. Ban ngày còn phi thường náo nhiệt đại thảo nguyên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nhiệt độ buổi tối muốn so ban ngày thấp nhiều, chỉ có trong lều vải lô hỏa mới có thể cho vất vả một ngày Á Liên tộc nhân dân mang đến ấm áp. A Ngốc tại trong lều vải thu thập xong mình đồ vật, này 10 ngày vất vả vì hắn đổi lấy 3 bộ phổ thông áo vải cùng đầy đủ đồ ăn, hắn đem những vật này đều thu nhập đến thần lòng chi huyết bên trong, sờ sờ ngực Minh Vương kiếm, nhìn thật sâu một chút tựa hồ đang say ngủ bên trong gió nô đại thuốc, than nhẹ một tiếng, lặng lẽ ra lều trại. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 84 Ma pháp sư công hội. Chương 84 Ma pháp sư công hội. Ngân sắc kim thân năng lượng vận chuyển. A Ngốc phiêu nhiên như khởi tại đêm khuya đen nhánh bên trong, hướng về Thiên Kim Đế quốc phương hướng lên đường, mang theo chút hàn ý gió đêm không ngừng đốt thân thể của hắn, làm A Ngốc tinh thần từ đầu tới cuối duy trì tại nhất thanh tỉnh trạng thái. Gió nhẹ đỡ mặt cảm giác là như vậy thoải mái, nghĩ đến lại không lâu nữa liền có thể nhìn thấy có gì sơ lão sư, A Ngốc trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, di chuyển bộ pháp càng thêm hữu lực. Chính đi tới, đột nhiên hắn nhìn thấy không bầu trời xa xăm bên trong phát sáng lên một cái màu đỏ hỏa cầu thăng nhập không trung, tuôn ra mảng lớn hỏa tinh, nhìn qua dị thường lộng lẫy. A Ngốc trong lòng hơi động, ngọn lửa kia nhìn qua cũng không phải là ma pháp, mà dường như là diễm hỏa, phổ nham tộc dường như không nên có diễm hỏa loại vật này tồn tại mới đúng a. Mang theo tâm tình nghi ngờ, A Ngốc tăng thêm tốc độ, hướng phía diễm lửa cháy lên địa phương bay đi. Hắn còn không có tới gần, liền cảm giác được rõ ràng trong không khí ma pháp ba động, ma pháp nguyên tố tựa hồ cũng dị thường nóng nảy, phía trước một cái sườn núi về sau không ngừng lóe ra các loại nhan sắc quang mang, rõ ràng là có ma pháp sư tại công kích lẫn nhau. A Ngốc phi thân lên, mấy cái lên xuống đã trèo lên núi bao, ngưng mắt dưới nhìn, lập tức bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Tại sân núi dưới, hai nhóm ma pháp sư ngay tại công kích lẫn nhau lấy, trong bọn họ đại đa số đều là hỏa hệ cùng gió hệ ma pháp sư. Các loại nhan sắc hỏa diễm cùng phong nhận không ngừng tại không trung va chạm giao thoa. Tới gần sân núi một phương ở thế yếu, bọn hắn có 6 người, mặc dù đơn thể trình độ ma pháp đều không yếu, nhưng nhân số bên trên lại rõ ràng thiếu tại địch nhân của bọn hắn. Tại đối diện bọn họ là 13 tên ma pháp sư, bọn hắn đang không ngừng phát ra công kích ma pháp. Công kích tới 6 tên ma pháp sư một phương bày ra phòng ngự kết giới, xem bọn hắn sử dụng ma pháp uy lực, tựa hồ muốn đến kia 6 tên ma pháp sư vào chỗ chết như. Trung quanh thực vật bị ma pháp dư ba tác động đến, phương viên số trong vòng trăm thước, cơ hồ biến thành một phiến đất hoang vu, khắp nơi đều có hỏa tiêu, đóng băng loại hình ma pháp vết tích. A Ngốc trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi không trung hỏa diễm hẳn là yếu thế một phương xin giúp đỡ tín hiệu. Đại lục ở bên trên ma pháp sư số lượng phi thường thưa thớt, tại cái này bên trong làm sao lại xuất hiện nhiều như thế đâu? Mà lại những người này còn lấy tướng mệnh bỏ sức. Mặc dù bọn hắn công kích lẫn nhau cùng mình cũng không có quan hệ hay không, nhưng bất luận là phía kia thắng, địch nhân của bọn hắn tất nhiên sẽ bị thương nặng, sao phải khổ vậy chứ? Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc trong lòng thiện niệm bị phá, quyết định biết rõ ràng sự tình bắt đầu kết thúc, hắn dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra một mặt hoàng năng lượng màu xanh lục thuẫn, phi thân mà xuống, ma pháp dư ba căn bản là không có cách tổn thương đến hắn tại năng lượng thuẫn bảo hộ dưới thân thể, mấy cái lên xuống, đã rơi xuống hai đoàn ma pháp sư trung ương, quát to, dừng tay. Hai bên ma pháp từ A Ngốc trên đầu bay qua, A Ngốc toàn thân tản mát ra mãnh liệt bạch sắc quang mang, một quyền hướng không trung ma pháp đánh tới, khổng lồ sinh sinh đấu khí bộc phát ra, trong ầm ầm nổ vang, lập tức nổ ra đầy trời quang vũ, hai bên ma pháp sư công kích đều dừng lại, mở mịt nhìn xem trung ương, cái này không biết là địch hay bạn thanh niên. A Ngốc thân thể hơi trao đảo một cái, vừa rồi một kích này cơ hồ là đồng thời cùng 10 tên ma pháp sư đối kháng, những ma pháp sư này trình độ mặc dù không cao lắm, nhưng liên hợp lại ma pháp công kích sinh ra lực phản chấn hay là làm chân khí trong cơ thể hắn hơi có chút ba động. Thấy song phương đình chỉ công kích, A Ngốc nhẹ nhàng thở ra, cao giọng hỏi: "Tất cả mọi người là ma pháp sư công hội người, các ngươi hà tất phải như vậy đâu?" Nhiều người một phương cầm đầu ma pháp sư cười lạnh nói: "Đây là chúng ta ma pháp sư ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ngươi, mau mau rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta ma pháp vô tình." Mặc dù hắn cũng nhìn ra trước mặt thanh niên bất phàm, nhưng ỷ vào nhiều người cũng không thèm để ý người ít một phương một tên thủy hệ ma pháp sư nói: "Bọn hắn mới không phải trong công hội người đâu. Bọn hắn đều là nghĩ tự lập môn hộ phản đồ. Tiểu huynh đệ, bọn hắn nhưng là ma pháp sư bên trong bại hoại. Ngươi giúp chúng ta tiêu diệt bọn họ, ma pháp sư công hội sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Bọn hắn hiện tại là yếu thế một phương, vừa rồi A Ngốc biểu hiện ra thực lực cường đại bọn hắn tự nhiên đều thấy rõ, chỉ cần có thể đem A Ngốc lôi kéo đến bọn hắn một phương, có lẽ còn có một tia thắng lợi cơ hội." Nhiều người một phương các ma pháp sư lập tức giận dữ, nhao nhao kêu lên: "Các ngươi mới là phản đồ, chúng ta là chính tông ma pháp sư công hội thành viên." Tại tương hô quát mắng bên trong, song phương lại bắt đầu ngâm sướng lên ma pháp, nhìn qua tựa hồ liền muốn tiến hành vòng tiếp theo công kích. A Ngốc nhíu nhíu mày, hét lớn một tiếng, dừng tay: "Ai nói không liên quan gì đến ta, ta cũng là ma pháp sư." Nói, niệm động hỏa diễm thuật chú ngữ, màu xanh đậm ma pháp hỏa diễm ra hiện tại hắn phải trong lòng bàn tay. Lúc trước hắn dùng võ kỹ bài trừ song phương ma pháp công kích, chúng ma pháp sư đều thấy rõ ràng, lúc này gặp một lần hắn vậy mà dùng ra ma pháp, đều giật mình nhìn xem hắn. Người ít ma pháp sư bên trong có một người đột nhiên kêu lên: "A, vị tiên sinh này, ngài có phải là gọi A Ngốc?" A Ngốc là người, nói: "Làm sao ngươi biết?" Tên kia ma pháp sư không nghĩ tới mình vậy mà được đúng, lập tức biến phải dị thường hưng phấn: quá tốt, đã biết ma pháp lại có cường đại võ kỹ cũng chỉ có ngài có thể làm đến. A Ngốc trưởng lão, ngài mau giúp ta nhóm tiêu diệt bọn hắn đều là ma pháp sư công hội phản đồ." Một nghe hắn gọi A Ngốc trưởng lão, một phương khác ma pháp sư lập tức đổi sắc mặt, vô luận là ai đều hiểu, ma pháp sư công hội trưởng lão có ít nhất ma đạo sĩ trở lên thực lực, mà bọn hắn những ma pháp sư này, cấp bậc cao nhất, cũng bất quá chỉ là đại ma pháp sư mà thôi, đẳng cấp khác biệt quyết định ma pháp sư ở giữa không thể vượt qua khoảng cách. Một cái ma đạo sĩ nếu như ma pháp khống chế được khi, đủ có thể đối phó 10 tên đại ma pháp sư. A Ngốc nghe người ta thiếu một phương gọi hắn trưởng lão, lúc này mới ý thức được mình tại ma pháp sư công hội thân phận, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào người ít một phương các ma pháp sư trước mặt, hỏi: "Các ngươi vì cái gì động thủ a? Bọn hắn làm sao thành phản đồ, chẳng lẽ là mặt trời lặn đế quốc ma pháp sư a?" Trong lòng hắn, chỉ có mặt trời lặn trong đế quốc những cái kia bị tiền tài thu mua ma pháp sư mới có thể phản bội công hội. Tên kia nhận ra A Ngốc thân phận ma pháp sư giọng căm hận nói: "Bọn hắn không phải mặt trời lặn đế quốc, mà là thiên kim đế quốc kéo ngươi đạt tư thủ hàng người. Trưởng lão, mau giúp ta nhóm tiêu diệt bọn hắn." Nhiều người một phương ma pháp sư tương hỗ thương lượng mấy câu gì, đột nhiên mười mấy người cùng một chỗ nhanh chóng niệm động chú ngữ, đang chủ yếu ngữ thôi động dưới, các hệ công kích ma pháp đống nhiên mà ra, hướng A Ngốc bên này công đi qua. A Ngốc bên cạnh các ma pháp sư giật nảy mình, vội vàng niệm lên phòng ngự chú ngữ, chỉ e bị công kích của đối phương ma pháp tác động đến. A Ngốc còn không có đem sự tình hiểu rõ liền không hiểu thấu nhận công kích, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận. Hai tay tại không trung một vòng, dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra một mặt càng lớn tấm vẫn, mặc dù diện tích lớn sẽ tạo thành năng lượng phân tán, nhưng sinh sinh biến bản thân liền là ma pháp khắc tinh, lấy hắn hiện tại công lực, tự nhiên có thể ngăn cản được những cái kia đập vào mặt ma pháp công kích. Các hệ ma pháp công kích tại A Ngốc thuẫn phòng ngự bên trên nổ ra mạng lớn hoa mỹ sắc thái, lại căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. A Ngốc sau lưng các ma pháp sư bố trí phòng ngự kết giới toàn thành bài trí. Khi hoa mỹ ma pháp quang mang biến mất thời điểm, A Ngốc cùng bên cạnh các ma pháp sư phát hiện, đối phương kia 10 cái ma pháp sư đã rời đi nguyên địa, thân ảnh của bọn hắn tại gia tốc thuật tác dụng dưới, chính nhanh chóng nguyên lý. Nguyên lai, bọn hắn thấy mình địch nhân đến cửa viện, thương lượng sau quyết định lấy tiến làm lùi, phát ra một đợt mạnh hữu lực công kích về sau, lập tức rút lui. A Ngốc ngăn cản bên cạnh muốn truy kích ma pháp sư, tại không có biết rõ ràng trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng đem bất kỳ bên nào cho rằng mình địch nhân. Hắn giữ chặt nhận ra ma pháp sư của mình hỏi: "Đường truy, bọn hắn nhiều người. Ngươi nói cho ta biết trước, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tất cả mọi người là ma pháp sư, tại sao phải công kích lẫn nhau?" Tên kia ma pháp sư nói: "Trưởng lão, ta gọi An, vừa rồi ta không đã nói cho ngài sao, bọn hắn là kéo ngươi đạt tư người." A Ngốc gãi gãi đầu, nói: "Kéo ngươi đạt tư? Cái tên này nghe có chút quen hay, nhưng ta cũng không nhớ ra được. Ta gia nhập công hội thời gian không dài, ngươi có thể không có thể nói rõ một chút?" A ngây ra một lúc, nhìn một chút xa mới dần dần biến mất ma pháp sư, thở dài, giải thích nói, kéo ngươi đạt tư chính là Thiên Kim Đế quốc quốc sư, đại lục ở bên trên trừ giáo đỉnh bên ngoài ba đại ma đạo sư một trong, am hiểu hỏa hệ ma pháp, tại Thiên Kim Đế quốc có phi thường cao thượng địa vị. Lúc trước, lúc đầu đại lục ở bên trên tất cả quốc gia ma pháp sư đều thuộc về chúng ta công hội trưởng quản. Nhưng từ khi ra kéo ngươi đạt tư ra hỏa này về sau liền cải biến. Hắn so với mặt trời lặn đế quốc thủ tịch cung đình ma pháp sư so bởi vì rơi cách còn muốn bá đạo, ỷ vào mình thực lực cường đại, vậy mà đem Thiên Kim Đế quốc dưới cờ tất cả ma pháp sư đều thuộc chính hắn quản hạt bên trong, cũng tự xưng là ma pháp sư công hội hội trưởng, cho nên đại lục ở bên trên liền xuất hiện hai cái ma pháp sư công hội, đương nhiên, chúng ta công hội mới là chính tông. Vừa rồi những người kia chính là kéo ngươi đạt tư thủ hạ, lúc đầu chúng ta là phụng hội trưởng đại nhân mệnh lệnh, muốn đi Á Kim tộc mua xăm chút ma pháp quáng thạch, ai biết tại cái này bên trong gặp vừa rồi những cái kia tự cho là đúng hỗn đản, bọn hắn tự xưng, bọn hắn ma pháp sư công hội mới là chính tông, chúng ta đương nhiên phải phản bác, một lời bất hòa, song phương liền động thủ. Ai biết bọn hắn không chút nào giảng đạo lý, mười mấy người đồng thời công kích chúng ta, cho nên chúng ta mới ở vào bị động, nhờ có ngài kịp thời đổi tới, nếu không, chúng ta chỉ sợ cũng muốn chết tại những này hèn hạ gia hỏa trong tay. Nguyên lai, ma pháp sư công hội tại kéo ngươi đạt tư sau khi xuất hiện chia hai phái, kéo ngươi đạt tư mặc dù thực lực siêu quần, nhưng dù sao không có ban đầu ma pháp sư công hội căn cơ thâm hậu, dưới tay hắn chỉ có hai tên đạt tới ma đạo sĩ cấp bậc của ma pháp sư, mà thẻ bên trong bên này ma pháp sư công hội, bao quát thẻ bên trong ở bên trong, có 10 tên ma đạo sĩ, thực lực của hai bên không sai biệt nhiều, vẫn luôn là đối lập. Thẻ bên trong bên này cũng chính là nguyên thủy nhất ma pháp sư công hội, lực lượng chủ yếu đều tập trung ở Hoa Thịnh Đế quốc, mà kéo ngươi đạt tư thế lực chủ yếu tập trung ở Thiên Kim Đế quốc, mặt trời lặn đế quốc ma pháp sư bởi vì bị đen thế lực ngầm ảnh hưởng, vẫn luôn là song phương khinh thường lôi kéo, mà tác vực liên bang bên trong ma pháp sư liền thành bọn hắn tranh đoạt đối tượng, cho đến bây giờ, một mực là thẻ bên trong một phương nương tựa theo nhân số ưu thế tuyệt đối, chiếm cứ lấy một chút thượng phong. Nghe xong An tự thuật, A Ngốc không khỏi cảm giác được có chút đau đầu, cái này tranh quyền đoạt lợi sự tình để hắn phi thường phiền chán, không khỏi cười khổ nói, đã tất cả mọi người là ma pháp sư, cần gì phải phân cái gì lẫn nhau đâu. Đại lục ở bên trên ma pháp sư số lượng vốn cũng không nhiều, lại tự giết lẫn nhau xuống dưới, không phải càng sẽ ảnh hưởng đến ma pháp sư trên đại lục địa vị à? An cao mày nói, trưởng lão, những sự tình này nhưng không phải chúng ta loại này phổ thông ma pháp sư có thể quản, có cơ hội, ngài hay là cùng thẻ bên trong hội trưởng đi nói. Chúng ta tại phụ cận còn có không ít người, vừa rồi thả ra tín hiệu, đoán chừng bọn hắn cũng nhanh chạy tới, chỉ cần người đủ, liền không sợ kéo ngươi đạt tư những cái kia thủ hạ. Trưởng lão, ngài đây là muốn đi chỗ nào a? Không bằng dẫn đầu chúng ta truy kích. Hắn làm sao cũng không hiểu, cái này cái trẻ tuổi trưởng lão vậy mà lại vì những cái kia phản đồ nói chuyện, hai cái công hội ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Há lại dễ dàng như vậy từ bỏ. A Ngốc gặp bọn họ đối Thiên Kim Đế quốc ma pháp sư như thế biểu thị, cũng không tiện nói ra mục đích của mình điệu, chỉ đành phải nói, ta tại du lịch đại lục, không nghĩ tới sẽ tại cái này bên trong đụng phải các ngươi. Truy kích sự tình thì thôi. Bọn hắn như là đã đi, làm sao khổ dây dưa tiếp đâu. An cười nói, đã ngài nói như vậy, vậy coi như. Đúng, dù sao ngài cũng không có việc gì, liền cùng chúng ta cùng đi Á Kim tộc. Gặp lại những tên khốn kiếp kia cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, chúng ta công hội tại người ở đó lão nhận kéo ngươi đạt tư thủ hạ quấy rối, chỉ cần ngài đi, chúng ta ở bên kia thực lực liền mạnh hơn. Mưa Uyên, Thanh Tao, cổ trời ba vị trưởng lão cũng tại kia bên trong, ngài không muốn cùng bọn hắn họp gặp à? Hai cái ma pháp sư công hội đối tác vực liên bang bên trong ma pháp sư đều phá lệ coi trọng, phân biệt tại tác vực liên bang ma pháp sư đất tập trung, Á Kim tộc giữ lại thực lực cường đại, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận đến từ đối phương khiêu chiến. A Ngốc hiện tại chỉ muốn đuổi tới Mê Miễn Chi Sâm đi gặp cọ gì sơ. Sao có thể tại bởi vì những thứ khác sự tình chậm trễ đâu, đội vàng cự tuyệt nói, ta không thể đi với các người, còn có chút chuyện trọng yếu đi làm, đã có ba vị trưởng lão tại kia bên trong, ta có đi hay không cũng không quan trọng. Sát trời không còn sớm, ta không thể tại cái này bên trong trì hoãn, các ngươi bảo trọng. Nói xong, không còn cho An có dây dừa cơ hội, thôi động sinh sinh chân khí, người nhẹ nhàng mà lên, hướng phía phương Bắc Thiên Kim Đế quốc phương hướng mà đi. Nhìn xem A Ngốc rời đi, An không khỏi lẩm bẩm nói, cái này cái trẻ tuổi trưởng lão thật là quái, một điểm trưởng lão bộ dáng đều không có. Bất quá, hắn dù sao đã cứu chúng ta. Được rồi, đã hắn không đi, chúng ta liền mau cùng người một nhà tụ hợp. Đúng, nghe nói vị này A Ngốc trưởng lão còn có triệu hoán long năng lực, thật nghị kiến thức một chút. Tinh linh rừng rậm, tinh linh chi thành tinh linh cổ thụ bên trong. Tình Nhi trải qua tinh linh cổ thụ cùng tinh linh chi hồ linh khí trật tự, thể nội tinh linh vương huyết mạch rốt cục khôi phục bình thường. Khi nàng thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình ngay tại tinh linh cổ thụ bên trong mâu thân gian phòng bên trong. Cảm thụ được chung quanh sinh cơ bừng bừng, Tình Nhi toàn thân nói không nên lời thư sướng. Thở dài nói, rốt cục về nhà, cảm giác về nhà thật tốt ta. Hiện tại biết nhà bên trong tốt rồi. Lúc trước ngươi nếu là không định ngậm, có thể náo ra nhiều như vậy nhiễu loạn a. Ngươi cũng đã biết, trong hai năm qua, mụ mụ có lo lắng nhiều ngươi. Tinh linh nữ vương đập động cánh bay đến nữ nhi trước giường, mặc dù ngoài miệng nói trách cứ lời nói, nhưng bởi vì nữ nhi khôi phục, trên mặt nàng toát ra khó mà che giấu tâm tình vui sướng. Nhìn thấy mẫu thân kia mặt mũi tiểu thụy, Tình Nhi con mắt lập tức đỏ, nàng dãy rủa lấy ngồi dậy, vùi đầu vào tinh linh nữ vương hoài bên trong, thâm tình kêu một tiếng, mụ mụ, nghẹn ngào khóc lên. Mẫu thân ôm ấp là như vậy ấm áp, Tình Nhi hoàn toàn đắm chìm trong tinh linh nữ vương tình thương của mẹ bên trong. Nàng rốt cục trở lại mẫu thân bên cạnh. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng vuốt ve lấy nữ nhi mái tóc, ôn nhu nói, "Tốt, bà bối, đừng khóc, trở về liền tốt, trở về liền tốt." chuyện trước kia mụ mụ không trách ngươi, nhưng sau này nhất định phải nghe lời của mẹ. Ngươi bây giờ mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng ngươi trên vai gánh lại không nhẹ, còn có rất nhiều thứ cần học tập, sau này tốt kế thừa mụ mụ vương vị, đem chúng ta tinh linh tộc thuận lợi phát triển tiếp, bảo trụ chúng ta cái này một mảnh có yên vui. Tình Nhi gián tại mẫu thân trong ngực, tâm tình kích động dần dần bình phục lại, mụ mụ, về sau Tình Nhi nhất định nghe ngài, cũng không tiếp tục rời đi ngài. Đều là Tình Nhi không tốt, để ngài lo lắng. Tinh linh nữ vương nhìn xem tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều nữ nhi, thỏa mãn cười, lần này thật là nguy hiểm thật à. Nếu như không phải A Ngốc cuối cùng kịp thời đưa ngươi đưa về, chúng ta tinh linh tộc tinh linh vương huyết mạch coi như bị mất. Tình Nhi thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi, mụ mụ, A Ngốc ca ca đâu? Tinh linh nữ vương ánh mắt ảm đạm, thở dài nói, hắn đã đi, đưa sau khi ngươi trở lại, đêm đó hắn liền cùng Nham Thạch huynh đệ rời đi tinh linh chi thành, chỉ để lại một câu, A Ngốc thật sự là cái hảo hài tử, hắn cho chúng ta tinh linh tộc trả giá thực tế nhiều lắm. Trọn vẹn thời gian 2 năm, hắn một mực bởi vì chúng ta sự tỉnh mà bôn ba. Nhân loại tuổi thọ phi thường có hạn, lại có thể có bao nhiêu cái 2 năm đâu? Mụ mụ thật không biết nên báo đáp thế nào hắn mới tốt. Mặc dù A Ngốc dung mạo cũng không anh tuấn, nhưng hắn tâm lại là nhân loại bên trong thiện lương nhất. Hắn chính là chúng ta tinh linh tộc vĩnh viễn bằng hữu. Cái gì? A Ngốc ca ca đã đi. Tình Nhi la thất thanh nói. Nàng đột nhiên từ mẫu thân trong ngực dãy rủa ra, đập động cánh liền muốn bay ra ngoài. Tinh linh nữ vương kéo lại nữ nhi cánh tay, cao mày nói, Tình Nhi, ngươi làm gì? A Ngốc hắn hơn 10 ngày trước liền đi, ngươi truy cũng đuổi không kịp. Tình Nhi si ngốc bị tinh linh nữ vương kéo về trên giường, cả người đều lâm vào ngốc trệ bên trong, lẩm bẩm nói, A Ngốc ca ca đi, hắn cứ như vậy đi rồi. Hắn bị cái gì không chờ ta tỉnh lại a? Tinh linh nữ vương nhìn xem Tình Nhi ánh mắt mê ly, chấn động trong lòng, Tình Nhi, ngươi sẽ không là thích A Ngốc. Tình Nhi nguyên vốn đã khôi phục hồng nhuận gương mặt xinh đẹp biến đến mức dị thường tái nhợt, khẽ gật đầu, nước nở nói, mụ mụ, ngươi biết không? Tại Tình Nhi bất lực nhất thời điểm, là A Ngốc ca ca hướng tiến vào trong lồng giam cứu ta. Khi hắn nói cho ta, hắn là thụ ngươi nhắc nhở tới cứu ta thời điểm, Tình Nhi tâm tình là cỡ nào kích động a? Ngươi nói A Ngốc ca ca không anh tuấn, kia là không đúng. Tại Tình Nhi trong mắt, một khắc này A Ngốc ca ca là trên thế giới anh tuấn nhất người. Cùng hắn chung đụng trong vòng hơn một tháng, hắn không giờ khắc nào không tại quan tâm ta. Vì cứu mọi người, hắn nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm. Hắn kia vĩ đại tình cảm sâu đậm là ai cũng không cách nào so sánh. Hắn biểu hiện ra thực lực là mạnh như vậy, chỉ cần có hắn tại Tình Nhi bên người, Tình Nhi liền sẽ bị cảm giác an toàn vây quanh, vô luận đối mặt cái gì, Tình Nhi đều sẽ không sợ sệt. Về sau, khi chúng ta từ giáo đình hướng tinh linh rừng rậm đi đường thời điểm, Tình Nhi thể nội tinh linh vương huyết mạch đã liền muốn khô kiệt. Tại trong hôn mê, ta cảm giác được mình nhanh không được, tinh linh vương huyết mạch năng lượng đang dần dần cách ta đi xa. Đúng vào lúc này, ta rõ ràng nghe tới A Ngốc ca ca cổ vũ, đúng là hắn không ngừng cổ vũ mới có thể để cho ta kiên trì nổi, kiên trì trở lại cái này bên trong bảo trụ tinh linh vương huyết mạch. Mụ mụ, A Ngốc ca ca đi, hắn tướng Tinh Nhi tầm cũng mang đi a. Chẳng lẽ hắn không đáng ta yêu a? Tinh linh nữ vương trầm mặc, nàng cũng không phải là một cái không khai sáng mẫu thân, nàng biết rõ, nếu như đổi lại mình là Tinh Nhi, chỉ sợ cũng phải không giữ lại chút nào yêu thiện lương A Ngốc. Nhưng là, Tình Nhi là tinh linh tộc công chúa, tính mạng của nàng đã không hoàn toàn thuộc về chính nàng, vì cam đoan tinh linh vương huyết mạch thuần khiết, duy trì cái này một mảnh coi yên vui riêng tiếp theo, tinh linh vương nhất tộc là tuyệt không thể cùng ngoại tộc thông hôn. Than nhẹ một tiếng, tinh linh nữ vương tướng Tinh Nhi ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, hài tử, mụ mụ minh bạch yêu một người tư vị, A Ngốc cũng xác thực đáng giá ngươi yêu. Nhưng là, mụ mụ muốn trịnh trọng nói cho ngươi, phần này yêu, ngươi chỉ có thể chôn giấu ở đáy lòng. Ngươi cũng biết, ngươi là mụ mụ người thừa kế duy nhất, đời tiếp theo tinh linh nữ vương, ngươi cùng A Ngốc là không có khả năng kết hợp. Coi như ngươi hết thảy đều không so đo, không so đo tuổi tác vấn đề, không so đo chủng tộc chi phần, nhưng là vì tinh linh tộc hơn 10.000 tộc nhân, ngươi cũng không thể cùng A ở chung một chỗ A. Chúng ta tinh linh vương nhất tộc chính là muốn vì tinh linh tộc trả giá toàn bộ, không thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến toàn bộ chủng tộc truyền thừa, ngươi hiểu? Tình Nhi thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, mẫu thân giống một thanh đao nhọn, thật sâu đâm nhói lấy tâm linh của nàng. Nàng biết mẫu thân nói tới hết thảy đều là chân thật như vậy, nhưng là những này lại đều không thể cải biến nàng đúng A Ngốc tưởng niệm, nàng chỉ có thể dùng không ngừng thút thít để phát tiết trong lòng mình tình cảm. Thật lâu, Tình Nhi tiếng khóc thu nghỉ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đẹp bởi vì thút thít đã kinh biến đến mức sưng đỏ, si ngốc mà nói, mụ mụ, vì tộc nhân mà từ bỏ ta yêu nhất, thật đáng ra à. Tinh linh nữ vương làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi sẽ loại suy nghĩ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêm khắc mà nói, Tình Nhi, đây không phải có đáng giá hay không vấn đề, đây là không thể so sánh. Vì tộc nhân của chúng ta, ngươi nhất định phải từ bỏ đúng A Ngốc tình cảm, ngươi hiểu. Tinh linh tộc lịch sử ngươi hẳn phải biết. Chúng ta một vị tiên vương cũng bởi vì yêu nhân loại mà suýt nữa bị mất toàn bộ tinh linh tộc, cuối cùng nàng bị tinh linh tộc trưởng lão liên thủ làm linh hồn quên mất ma pháp mới khôi phục bình thường. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn để mụ mụ đối ngươi sử dụng ma pháp này a? Nó sẽ giảm bớt ngươi 100 năm tuổi thọ a, mà lại quên hết mọi thứ thống khổ chưa chắc là ngươi có thể gánh chịu. Tình Nhi thân thể mềm mại khẽ run, nàng dùng sức lắc đầu, nói, mụ mụ, ta minh bạch, vì tộc nhân từ bỏ hết thảy, vì tộc nhân từ bỏ hết thảy, ngài khỏi phải đối ta dùng linh hồn quên mất, ta chỉ có một cái yêu cầu. Ta muốn để A Ngốc ca ca thân ảnh từ đầu đến cuối giữ lại tại nội tâm của ta chỗ sâu, Tình Nhi không thể cùng A Ngốc ca ca kết hợp, nhưng ta có thể lặng lẽ yêu hắn, chúc phúc hắn. Đây là Tình Nhi duy nhất tâm nguyện. Tinh linh nữ vương rốt cuộc minh bạch vì cái gì A Ngốc sẽ chọn rời đi, nữ nhi đúng A Ngốc tình cảm vậy mà lại có sâu như thế, đây là nàng cũng không có cách nào cải biến. Nàng biết rõ, tinh linh tộc tình cảm là nhất chuyên một, chỉ cần yêu lên một cái người sẽ rất khó phát sinh biến hóa. Hiện tại nàng cũng chỉ có hy vọng thời gian có thể hóa tan hết thảy. Tình nhi còn nhỏ, vẫn chưa tới nói chuyện cưới gả thời điểm, có lẽ trăm năm về sau nàng có thể đem A Ngốc người này quên. Trải qua năm ngày buôn ba, A Ngốc rốt cục xuyên qua đại thảo nguyên, tiến vào thiên kim đế quốc Đố Lô hành tinh. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn suy nghĩ, cách mê miễn chi xâm càng ngày càng gần, liền muốn gặp được có gì sợ lão sư. A Ngốc tâm sôi trào, cơ hồ không chút nào dừng lại vội vàng đường. Vẹn vẹn một ngày, hắn đã đuổi tới ở vào Đố Lô hành tinh trung ương thủ phủ Đủ Lũ Thành. Được chứng kiến mặt trời lặn như thế thành lớn về sau, Đủ Lũ Thành tại A Ngốc trong mắt chỉ là một cái rất nhỏ thành thị, diện tích bất quá mấy ngàn mét vuông km mà thôi. Đuổi một ngày đường, A Ngốc đã cảm giác được có chút mỏi mệt, mặc dù trời sắp chạm vào tối, nhưng Đủ Lũ Thành bên trong vẫn phi thường náo nhiệt. A Ngốc sờ sờ mình đã không có bất kỳ cái gì hàng tích chữ bụng, thật nghĩ tìm một chỗ hảo hảo ăn một bữa. Năm ngày trước gặp phải ma pháp sư phá hư hắn nguyên bản dự định, tại biết Thiên Kim Đế quốc ma pháp sư công hội cùng Đại Lục ma pháp sư công hội cũng không phải là một thể về sau, hắn đã bỏ đi đi nhận lấy lương tháng suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn từ Á Liên tộc mang ra đồ ăn đã đều ăn sạch sẽ, trên thân lại chút xu bạc đều không, ai sẽ cho hắn ăn đây này? A Ngốc trong lòng một trận bất đắc dĩ, cảm giác bên trên phảng phất lại trở lại ni nặc thành nhỏ lúc loại kia ăn không đủ no mặc không đủ ấm thời gian. Chẳng lẽ mình thật muốn sa đọa đến lần nữa dắt cá để duy trì sinh kế a? Không, bất luận như thế nào ta cũng không thể lại làm tiểu đâu. Ai, trước nghỉ ngơi một chút, sau đó nhìn xem có không có chỗ cần công nhân, kiếm chút tiền, lại về mê viễn chi xâm tìm có gì sợ lão sư. Vừa nghĩ, hắn đi đến một đầu vắng vẻ đường nhỏ bên cạnh ngồi xuống. Đã có không thời gian ngắn không có tắm rửa, trên thân mùi lạ ngay cả chính hắn đều cảm giác được có chút khó chịu, nhìn xem có chút tổn hại áo vải, A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào ở sau lưng trên vách tường, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người, trong đầu lâm vào một mảnh mờ mịt. Không biết bao lâu trôi qua, đinh 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 vài tiếng nhẹ vang lên làm A Ngốc từ đang lúc mở mị hoàn hồn, hắn phát hiện trước mặt mình trên mặt đất nhiều mấy cái đồng tệ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước người mình nhiều một nam một nữ, nữ tử kia thân cao tại 1m7 tả hữu, khoảng chừng 18-19 tuổi dáng vẻ, có cùng mình giống nhau tóc đen mắt đen, dung mạo tú lệ, mặc trên người hoa lệ màu hồng váy áo, đang ngục quang nu hòa nhìn xem hắn. Nàng tay nhỏ kéo bên cạnh nam tử khuỷu tay, thấy mình nhìn xem hắn, thanh âm nu hòa nói, cầm số tiền này đi mua mấy cái bánh bao ăn, ngươi nhất định rất đói. Nhìn xem nàng kia nu hòa ánh mắt, A Ngốc không khỏi có một loại cảm giác muốn khóc, mình lại nhưng đã luân lạc tới bị người xem như tên ăn mày tình trạng, ai, khó trách Huyền Dạ sẽ nhìn không nổi chính mình, có lẽ mình cả đời chính là loại này hèn mọn bất mệnh. Thiếu nữ kia thấy A Ngốc không có phản ứng, cho là hắn ngại tiền thiếu, lại từ mang bên trong móc ra một đem đồng tệ, ngồi xuống thân thể mềm mại đặt ở A Ngốc bên cạnh chân. A Ngốc nhìn thấy hai bó giống như đã từng quen biết trong suốt ánh mắt, kia nu hòa trong ánh mắt tràn ngập thiện ý, thiếu nữ ôn nhu nói, những này hẳn là đủ ngươi tốn mấy ngày. Nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, hay là tìm chút chuyện đứng đắn đi làm tốt, an xin cũng không phải biện pháp a. Cùng thiếu nữ cùng nhau, nam tử ước chừng 20 mấy tuổi, thân hình cao lớn, một thân màu trắng trang phục quý tộc tượng trưng cho hắn cao quý thân phận, mái tóc dài vàng óng trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo khí, bên hông treo một thanh trang trí hoa lệ trường kiếm, trên thân toát ra không kém khí thế, hiển nhiên có một thân bất phàm võ kỹ. Hắn có chút căm ghét đem thiếu nữ kéo lên, phù nhã, chúng ta đi, ngươi cùng cái này tên ăn mày nói nhiều như vậy làm gì? Nếu là hắn chịu cố gắng, sẽ luân lạc tới bộ dáng như hiện tại. Thiếu nữ trong mắt chưa hãy náy nhìn A Ngốc một chút, lần nữa kéo lên nam tử kia khuỷu tay, hai người hướng phương xa mà đi. A Ngốc mơ hồ nghe tới thiếu nữ nói, ngươi làm sao luôn loại thái độ này, người ta cũng không phải trời sinh liền nguyện ý làm tên ăn mày, chẳng lẽ ngươi quên ta trước kia tao ngộ à? Có thể giúp đỡ một điểm. Nam tử nói, thiên hạ tiểu đâu, tên ăn mày nhiều như vậy, ngươi đều phải giúp, giúp tới a. Ngươi nha, chính là quá thiệt lương, đi mau, thành chủ vẫn chờ chúng ta đi ăn cơm đâu. Vừa nói, hai người đã dần dần đi xa. A Ngốc cảm giác được mình thần trí có chút mơ hồ, thiếu nữ thanh âm nhu hòa cùng đôi mắt trong suốt nhìn qua là quen thuộc như vậy, vì cái gì mình sẽ có loại cảm giác này? Mình tuyệt đối sẽ không nhận biết loại quý tộc này thiếu nữ, nàng cùng Nguyệt Nguyệt đồng dạng, đều có mình cao không thể chạm thân phận. Nhặt lên trên mặt đất một hồng hồng lạnh buốt đồng tệ bên trên tựa hồ còn tồn tại lấy thiếu nữ trong tay dư hương. A Ngốc đem đồng tệ nâng ở trên lòng bàn tay, kia mười mấy hồng đồng tệ cũng tựa hồ đang cười nạo lấy hắn như. Tên ăn mày, ta lại thăng cấp, từ nhỏ trộm biến thành tên ăn mày. A Ngốc tiện tay hất lên, trong tay mười mấy hồng đồng tệ mang theo hơn 10 đạo yêu đất hàn quang, tại một mảnh đốt đốt âm thanh bên trong, linh nhập đối diện trong vách tường. Hắn nhìn thoáng qua thiếu nữ rời đi phương hướng, quay lưng lại, hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Mang cô đơn tâm tình, A Ngốc tại Đủ Lũ Thành trên đường cái chậm rãi du đãng, đã là cơm tối thời gian, hai bên đường san sát trong tiểu lâu không ngừng phiêu ra trận trận hương khí, cảm giác đói bụng không ngừng kích thích A Ngốc, trong bất chi bất giác, hắn đi đến một cái cao lớn kiến trúc trước. Trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kiến trúc bên trên điêu khắc lính đánh thuê huy chương. A Ngốc trong lòng hơi động, mình mặc dù không thể đi ma pháp sư công hội nhận lấy lương tháng, nhưng mình hay là cái lính đánh thuê a. Lấy công lực của mình, tiếp đơn giản một chút nhiệm vụ, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn trực tiếp đi tiến vào dòng binh công hội bên trong. Bởi vì sắc trời lấy muộn, dòng binh công hội bên trong cũng không có người nào, A Ngốc trực tiếp đi đến quầy hàng trước đó, chuẩn bị tiếp cái nhiệm vụ. Phía sau quầy đứng một tên tuổi trẻ thiếu nữ, nàng nhìn thấy A Ngốc nghèo túng dáng vẻ, khinh thường nói, ngươi cũng muốn làm lính đánh thuê a? Làm lính đánh thuê cần phải có bản lĩnh mới được. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điệp ấy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 85. Nha đầu lại xuất hiện chương 85, nha đầu lại xuất hiện A Ngốc nhìn xem thiếu nữ căm hận sắc mặt, đáy lòng một trận đau khổ, thản nhiên nói, ta không phải tới làm lính đánh thuê, ta bản thân liền là một tên lính đánh thuê. Lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra thời không đại môn. Màu lam bừng sáng từ A Ngốc chỗ ngực lộ ra, ban đầu ở đỏ cụ tộc đăng ký lính đánh thuê tấm thẻ bay ra, nhẹ nhàng rơi vào trên tay hắn, hắn đem tấm thẻ đưa về phía thiếu nữ, chờ đợi lấy nàng đáp lại. Thiếu nữ nhìn thấy A Ngốc thân bên trên tán phát lam sắc quang mang không khỏi có chút giật mình, nàng không có nghĩ đến cái này nhìn như nghèo túng người lại còn có loại năng lực này. Tiếp nhận tấm thẻ, mở ra dòng binh công hội nặng nề đăng ký mỏng tra xem ra, nửa ngày, thiếu nữ tựa hồ tìm được A Ngốc tư liệu, kinh ngạc nói, à, ngươi là đặc cấp dòng binh đoàn trời ác thành viên A. A Ngốc là người, nói, chúng ta hẳn là phổ thông cấp 3 dòng binh đoàn, làm sao thành đặc cấp? Thiếu nữ nói, đây là kiểu gì cũng sẽ truyền đến ghi chép, không có sai. Trên đó viết các ngươi hoàn thành một cái đặc cấp nhiệm vụ, công hội phá lệ đem các ngươi thăng cấp làm đặc cấp dòng binh đoàn, đoàn trưởng Huyền Nguyệt cùng phó đoàn trưởng A Ngốc cũng đều thăng cấp làm đặc cấp lính đánh thuê. À, các ngươi hoàn thành vậy mà là từ Tử Vong Sơn mạch tìm về cực phẩm ma pháp thủy tinh, nhiệm vụ này thù lao nhưng là phi thường cao à. Nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ từ các ngươi cùng Nguyệt Ngân dòng binh đoàn cộng đồng hoàn thành, có lẽ nói không chừng sẽ thăng là siêu cấp dòng binh đoàn. Dù sao đặc cấp nhiệm vụ hay là có rất ít người có thể hoàn thành. A Ngốc lúc này mới ý thức được, nhất định là Nguyệt Ngân tại dùng cực phẩm ma pháp thủy tinh giao phó nhiệm vụ thời điểm, đem mình cùng Huyền Nguyệt cũng báo lên, dù sao lúc trước nhiệm vụ này là bọn hắn chốt tiếp. Không biết Nguyệt Ngân đại ca bọn hắn thế nào, lần trước từ biệt, đã khoảng chừng thời gian 2 năm không gặp. Thiếu nữ tại phát hiện A Ngốc là đặc cấp lính đánh thuê về sau, ngữ khí rõ ràng khách khí rất nhiều, hỏi dò, ngài muốn nhận nhiệm vụ à? A Ngốc từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, à, ta muốn tiếp, có nhiệm vụ gì có thể so sánh nhanh hoàn thành, thù lao không quan trọng, bình thường liền có thể. Thiếu nữ nghi hoặc nhìn A Ngốc, nói, tương đối nhanh hoàn thành. Nhiệm vụ như vậy đồng dạng đều là cấp thấp, tương ứng, thù lao cũng ít hơn nhiều, ngài xác định à? Lấy ngài hiện tại cấp bậc, hẳn là tiếp chút cao cấp nhiệm vụ mới thích hợp. A Ngốc hiện tại chỉ cần có thể duy trì hắn đến mê miễn chi xâm lộ phí, đối tiền cũng không có cái gì khát vọng, gật đầu nói, ta xác định, nhiệm vụ gì đều được, chỉ cần có thể mau mau hoàn thành liền tốt. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, chỉ vào sau lưng nhiệm vụ tầm nói, kia chính ngài chọn lựa, bình thường phổ thông nhiệm vụ đều là tương đối dễ dàng hoàn thành, như đưa tin loại hình, đều tương đối đơn giản. Bởi vì ngài đã thăng làm đặc cấp lính đánh thuê, tấm thẻ cũng muốn đổi một chút, ngài chọn trước lựa chọn và bổ nhiệm vụ, ta giúp ngài đổi tấm thẻ. Nói, quay người hướng phòng trong đi đến. A Ngốc nhìn xem dòng binh công hội nhiệm vụ tấm, từ dưới đi lên tìm lên, nhiệm vụ đến là phi thường nhiều, nhưng hắn ở phía dưới tìm hồi lâu, đều không có phát hiện một cái phù hợp mình. Hắn dần dần nhìn lên, rốt cục tại một cấp nhiệm vụ khu vực bên trong phát hiện một cái nhiệm vụ này là yêu cầu lính đánh thuê đem một kiện vật phẩm đưa đến phủ thành chủ, cùng thành chủ mở ra món kia vật phẩm về sau, coi như xong xong rồi. Ân, liền nhiệm vụ này, thù lao đủ đủ rồi, mà lại có thể tiết kiệm thời gian. Lúc này, thiếu nữ đã quay lại, A Ngốc nguyên bản tấm thẻ bị đổi thành một tấm thẻ vàng, phía trên điêu khắc dòng binh công hội tiêu chí, chế tác cực kỳ tinh tế, đặc cấp lính đánh thuê đãi ngộ quả nhiên khác nhau. Khi A Ngốc đem mình nghĩ tiếp nhiệm vụ nói cho thiếu nữ lúc, thiếu nữ nói, nhiệm vụ này là vừa rồi không lâu mới để lên, mà lại rất kỳ quái, nhiệm vụ thù lao vậy mà là trước đó thanh toán, hết thảy 50 cái kim tệ. Nhiệm vụ này đối với ngài đến nói có đúng hay không quá đơn giản rồi? Chúng ta cái này bên trong cũng có đặc cấp nhiệm vụ, ngài có thể suy tính một chút. A Ngốc lắc đầu, nói, liền nhiệm vụ này, ta còn có việc, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Thiếu nữ đáp ứng một tiếng, nhanh chóng cho A Ngốc đăng ký, cũng đem cần đưa vật phẩm cùng 50 cái kim tệ thủ lao cho hắn. Đi ra dòng binh công hội, A Ngốc lân cận tìm một nhà tử lâu, tiêu hết 3 cái kim tệ ăn một bữa lớn, hắn sẽ bị người khác xem như tên ăn mày phiền muộn toàn chuyển hóa thành sức ăn, chọn vẹn ăn 3 người phần đồ ăn mới vừa lòng thỏa ý tính tiền rời đi. Ra tử lâu, A Ngốc thầm nghĩ, người ta cho thủ lao đều đã hòa, cũng là nên cho người ta làm việc thời điểm. Giơ tay lên bên trong cái hộp gỗ dưới nhìn một chút, cũng không có cảm giác ra cái gì đặc biệt. Cái này cần đưa một gỗ vẻ ngoài rất tinh mỹ, phía trên điêu khắc cắt tường như ý chữ, cạnh góc đều dùng kim loại bao vây lấy, nhưng trọng lượng lại rất nhẹ, nhẹ nhàng lay động, cũng nghe không được bên trong có tiếng gì đó. A Ngốc mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng biết lính đánh thuê không thể tùy tiện phá nhìn đưa vật phẩm quý củ. Hướng người qua đường lên tiếng hỏi phủ thành chủ phương hướng, trực tiếp mà đi. Đủ Lù thành phủ thành chủ. Năm nay đã 60 ra mặt, Đủ Lù thành chủ phi lại không chỉ là đứng đầu một thành, đồng thời, hắn cũng là toàn bộ Đỗ Lô hành tỉnh tổng đốc, nắm toàn bộ toàn tỉnh sự vụ, thế tập hầu tước. Đỗ Lô hành tỉnh tại Thiên Kim Đế quốc là một cái tỉnh lớn, cùng tới gần đế quốc vùng cực Nam Đá Vân Mẫu hành tỉnh đều là chiến lược trọng địa, có thể tại cái này bên trong nhậm tổng đốc, có thể thấy được Thiên Kim Đế quốc cao tầng tín nhiệm với hắn. Hôm nay, bạn tốt của hắn Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc Đệ Nhĩ Hào Ti cháu trai cùng làm tôn nữ đại biểu Đệ Nhĩ Hào Ti tới bái phòng hắn, còn mang đến không ít chân quý lễ vật, để hắn cao hứng phi thường, cố ý thiết tiến quản đãi. Hắn cùng Đệ Nhĩ Hào Ti đã có mấy chục năm giao tình, lúc còn trẻ, bọn hắn đã từng là một đôi quát tháo phong vân tân quý, đều thành công kế thừa bậc cha chú lưu lại tước vị, lại bằng vào qua đầu người não leo đến vị trí hôm nay. Hai người tuổi tác lớn về sau bởi vì riêng phần mình chức trách mà rất ít có thể gặp mặt, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến tình cảm giữa bọn họ. Đệ Nhĩ Hào Ti mặc dù bởi vì công vụ bề bộn, không thể tự mình đến nhìn hắn, nhưng cũng tiểu gì cũng sẽ phái thân tín của mình tới bãi phòng hắn, đương nhiên, hắn cũng đồng dạng sẽ để thân tín của mình trở về thăm. Đá Vân Mẫu, Đỗ Lỗ hai cái hành tinh cũng bởi vì quan hệ giữa bọn họ kết thành bền chắc như thép, tại toàn bộ Thiên Kim Đế quốc bên trong có ảnh hưởng phi thường lớn lực, ngay cả đế quốc hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng đối hai cái này trọng yếu hành tinh làm ra cái gì trọng đại nhận biết điều động, hết thảy đều từ chính bọn hắn đến xử lý. Phi Gết cùng Đệ Nhĩ Hảo Tư đã trở thành Thiên Kim Đế quốc độc bá nhất phương thổ hoàng đế, toàn bộ Thiên Kim Đế quốc một binh quyền liền nắm giữ trong tay bọn hắn. Phi Gết ra ra, ta đại biểu ra ra của ta mời ngài một chén, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Toàn thân áo trắng Đệ Nhĩ Hảo Tư cháu để la giơ ly rượu lên, đầy mặt nụ cười hướng Phi Gết mời rượu. Phi Gết một hớp uống cạn trong chén rượu ngon, cười ha ha một tiếng, nói: Thế tôn a, đừng khách khí, ta đã sớm nghe nói ngươi tuổi trẻ tài cao, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a. Tuổi còn trẻ thế mà phải được Phương Bắc Kiếm Thánh lão nhân gia ông ta thưởng thức, làm hắn ký danh đệ tử. Gia gia ngươi thật đúng là có phúc khí a. So với ta mấy cái kia không có thành tựu, cả ngày chỉ sẽ sống phóng túng cháu trai ngươi nhưng mạnh hơn nhiều. Nghe xong Phỉ Gệt nâng lên Phương Bắc Kiếm Thánh bốn chữ, Đề La trong mắt lập tức toát ra sùng kính ánh mắt, khiêm tốn nói: Phỉ Gệt gia gia, ta vẫn chỉ là ân sư lão nhân gia ông ta ký danh đệ tử, nếu như về sau may mắn có thể được lão nhân gia ông ta chính thức thu nhận sử dụng, đó mới là phúc khí của ta a. Bất quá, chúng ta tiểu bối làm sao có thể sánh được ngài, ta nghe gia gia nói qua, lúc trước ngài thế nhưng là bằng vào sức một mình dẹp điên toàn bộ Đỗ Lô hành tinh phản loạn, hoàn toàn bằng vào công tích mới ngồi lên vị trí này. Cùng ngài so ra, ta điểm này nho nhỏ thành tựu lại tính là cái gì? Gia gia nói, nếu không phải hắn ngay từ đầu kế thừa tước vị so ngài cao, làm sao cũng không đuổi kịp ngài thành tựu hiện tại. Ngồi tại Đề La bên cạnh Đề Phù Nhã nhìn xem mình làm ca ca thần thái tự nhiên ứng phó Phỉ Gệt, gương mặt xinh đẹp bên trên không khỏi toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn lần này tới mục đích chính là để Đề La cùng vị này đại tướng nơi biên cương tiếp xúc nhiều, liên lạc một chút tình cảm. Đề La tuổi trẻ tài cao, đã sớm bị dự định là Đề Nhĩ Hảo Tư trực hệ người thừa kế, những này đều là hắn nhất định phải kinh lịch khảo nghiệm. Cho tới bây giờ, hắn tất cả trả lời đều phi thường vừa vặn. Nghe Đề La lời nói, đã có mấy phần say Phỉ Gệt lập tức mặt mo phát quang, ai không hy vọng anh hùng của mình chuyện cũ bị người lấy lòng đâu? Hắn cười ha ha một tiếng, nói: Đề Nhĩ Hảo Tư thật như vậy nói à? Thật thua thiệt lão gia hỏa này còn nhớ rõ hai mươi mấy năm trước sự tình, ta đã lão, tuế nguyệt không tha người à? Về sau đều là các ngươi người trẻ tuổi thế giới. Đúng lúc này, người hầu đi đến Phỉ Gệt bên cạnh, thấp giọng nói: Đại nhân, bên ngoài có một cái tự xưng lính đánh thuê người nói nhận ủy thác của người đưa cho ngài lễ vật đến. Phỉ Gệt đang cùng Đề La nói chuyện cao hứng, đống nhiên bị đánh gãy tự nhiên trong lòng không vui. Hắn đôi lính đánh thuê loại nghề nghiệp này từ trước đến nay không có cảm tình gì, vẫn cho rằng những người kia chẳng qua là cấp thấp bình dân mà thôi. Không kiên nhẫn nói, không nhìn ta cái này bên trong có khách à? Để hắn đem lễ vật lưu lại là được. Loại sự tình này cũng muốn ta tự mình xử lý à? Người hầu sợ hãi mà nói, nhưng hắn kiên trì muốn gặp ngài, nói muốn tự tay đem đồ vật giao cho ngài mới được. Chúng ta đuổi hắn mấy lần đều không thể đuổi đi. Hắn có chút công phu, thủ vệ hộ vệ đều bị hắn đánh bại mấy cái. Phi Gệt hừ một tiếng, nói, lại dám đến ta nơi này náo sự, lá gan cũng không tiểu a. Cũng tốt, vậy ngươi liền dẫn hắn tiến đến, để hắn chờ ở cửa. Ta muốn nhìn, cái này dòng binh đến cùng có bản lĩnh gì. Người hầu lĩnh mệnh xuống dưới, một lát sau, dẫn một tên thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen thanh niên đi đến đại sảnh bên ngoài. Thanh niên giản dị quần áo nhiều chỗ tổn hại, nhìn qua rất là nghèo túng, trong tay hắn nâng một cái hộp gỗ nhỏ, mặc dù bộ dáng nghèo túng, nhưng trên người hắn lại có một loại để người không dám coi nhẹ khí chất, một đôi sáng tỏ mắt đen lóe ra nhàn nhạt hào quang. Đề La cùng Đề Phù Nhã lướt nhau, đây không phải bọn hắn trước đây không lâu bố thí qua tên ăn mày à? Tại sao lại thành lính đánh thuê? Còn dám tới phủ thành chủ khiêu khích? Phi Gệt cũng đang quan sát nghèo túng người trẻ tuổi, hắn có thể vững vàng làm tại Đỗ Lô hành tỉnh tổng đốc vị trí bên trên, con mắt xem người tự nhiên không kém. Thanh niên này mặc dù quần áo phổ thông, nhưng trên thân toát ra khí chất lại nói cho hắn, đó cũng không phải một cái bình thường thanh niên. Trong lòng hơi động, hướng người hầu vây vây tay, ra hiệu hắn đem thanh niên kia mang vào. A Ngốc ở ngoài cửa phí nửa ngày mới nói phục người hầu vì hắn thông báo, đi đến cửa đại sảnh, hắn một chút liền nhận ra làm trong đại sảnh ngồi tại bên cạnh bàn thiếu nữ chính là lúc trước bố thí mình, để cho mình có cảm giác quen thuộc cảm giác nữ hài nhi. Chấn động trong lòng, một người đã dẫn hắn đi tiến vào đại sảnh. A Ngốc trên thân lủi bại cùng trong đại sảnh xa hoa hình thành tươi sáng đối so, trừ Phi Gệt cùng thiếu nữ áo trắng Đề Phù Nhã bên ngoài, tất cả mọi người toát ra căm ghét thần sắc. Phi Gệt để ly rượu trong tay xuống, trên dưới dò xét A Ngốc vài lần, nói: "Ngươi tại sao phải tự mình đem đồ vật giao đến tay ta bên trong?" A Ngốc nhìn thoáng qua Đề La huynh muội, nói: "Ta là một tên lính đánh thuê, ta đón lấy nhiệm vụ yêu cầu ta làm như vậy, đây là lễ vật, mời ngài nhận lấy." Nói, đem hộp gỗ đưa tới. Người hầu đem hộp gỗ nâng đến Phi Gệt trước người, Phi Gệt mỉm cười, nói: "Ta muốn nhìn, lễ vật này là cái gì?" Mở ra, người hầu lên tiếng, đem hộp gỗ nhấc lên, thổi phù một tiếng, một cỗ màu hồng phấn sương mù từ trong hộp gỗ phun ra, mang theo một cỗ nồng đậm ngọt mùi thơm. Mở hộp ra, người hầu căn bản không kịp phản ứng, vô ý thức hút vào một ngụm sương mù, trong đầu một bộ, lập tức ngã xuống đất. Phi Gệt trong lòng ám kêu không tốt, vội vàng ngừng thở, tiện tay vỗ, một cỗ nhạt đấu khí màu xanh tấu trưởng mà ra, đem màu hồng phấn sương mù đánh tan. Mặc dù hắn phản ứng mau lẹ, nhưng vẫn là hút vào một tia sương độc, một trận u ám cảm giác lập tức làm hắn tâm thần đại chấn. Nhìn thấy tình cảnh như thế, A Ngốc giật mình, Phi Gệt đập tan sương độc vừa vặn hướng phương hướng của hắn bay tới. Sinh sinh chân khí nháy mắt trải rộng A Ngốc toàn thân, đem màu hồng phấn xương mù ngăn cách bên ngoài. Đối mặt đột biến, Đề La biết rõ, cái này đúng là mình biểu hiện thời điểm, lệ quát một tiếng, phi thân lên, hai tay tại không trung một vòng, bành trướng lấy năng lượng thật lớn đấu khí màu đỏ bỗng nhiên mà ra, màu hồng phấn xương độc bị hắn lấy một vòng lập tức thu liễm ở bên trong, không cách nào lại tản ra. Hắn dùng đấu khí của mình bao trùm co lại thành một đoàn xương độc, hướng mặt đất đánh ra nhẹ nhàng một trường, co vào xương độc tại đấu khí tác dụng dưới lập tức chui vào đến dưới mặt đất, lại không cách nào tản ra đả thương người. Vì gẹt miễn cưỡng thôi vận lấy đấu khí trong cơ thể khống chế hút vào xương độc, chỉ vào A Ngốc nói, bắt hắn lại, đừng để hắn chạy. Cho tới bây giờ, A Ngốc mới rốt cục tỉnh ngộ lại, cái này căn bản là một cái bẫy, cái kia nhờ dòng binh công hội chấp hành nhiệm vụ người, căn bản chính là muốn dùng xương độc đến hại vị này đủ lù thành thành chủ, mà mình lại thành vật hy sinh. Ngay tại hắn kịp phản ứng đồng thời, Đề La cũng đã xử lý xong xương độc, coi như phỉ gẹt không giao đại, hắn cũng biết nên làm như thế nào, người nhẹ nhàng mà lên, một quyền hướng A Ngốc ngay ngực đánh tới. Đấu khí màu đỏ cho A Ngốc mang đến áp lực lớn, không khí chung quanh tựa hồ cũng nóng rực lên. A Ngốc tay phải lập ở trước ngực, hướng Đề La nắm đấm ngăn trở. Đề La khỏe miệng toát ra một tia thần sắc khinh thường, thân thể tại không trùng kỳ dị run lên, nguyên bản công hướng A Ngốc ngực nắm đấm biến thành tập kích đầu vai của hắn. Đề La biến chiêu rất nhanh, căn bản không cho A Ngốc phản ứng công phu. Khi A Ngốc phát hiện hắn biến chiêu thời điểm, nắm đấm đã đến bờ vai của mình trước không đủ ba tấc địa phương. Rơi vào đường cùng, A Ngốc trầm vai co lại cong, thân thể hoàn toàn bằng vào ý niệm cảm giác, thiểm điện ban chuyển 90 độ, nóng rực đấu khí màu đỏ cơ hồ là dán bờ vai của hắn lướt qua, lại đem A Ngốc vốn là tổn hại quần áo đốt ra một cái độc lớn. Nóng dực đấu khí tàn hơn năng lượng bị cự linh rắn chi giáp ngăn cách bên ngoài, cũng không có đả thương được A Ngốc. Đề La đối công kích của mình quá tự tin, lúc này, chiêu thức dùng hết đã không cách nào thu hồi, toàn thân không môn đại lộ, nửa người đều đưa cho A Ngốc. A Ngốc biết đây hết thảy đều là ở vào hiểu lầm, tự nhiên sẽ không đả thương hắn, tay phải nhẹ nhàng ấn lên Đề La đầu vai, sinh sinh đấu khí một phát đã thu, đem Đề La thân thể đưa ra ngoài. Đề La cảm giác được mình bị một cỗ thuần chính đấu khí bao vây lấy, vậy mà không cách nào tránh thoát, khi kia cô đấu khí biến mất thời điểm, hắn phát hiện mình đã trở lại Đề Phù Nhã bên cạnh. Từ khi xuất sư đến nay, Đề La còn là lần đầu tiên gặp được cường đại như thế đối thủ, mặc dù biết rõ đối phương hạ thủ lưu tình, nhưng hắn hay là nộ khí chủ tiên, tiêu ngạo hắn, là không cho phép mình thất bại, nhất là, người trong lòng của mình cùng quan hệ đến tương lai mình phỉ dệt còn ở bên cạnh, liền càng thêm không cho phép hắn thất bại. Dẫn quát một tiếng, lần nữa xông ra, hai tay nguyên hóa ra vô số trường ảnh, đấu khí màu đỏ phô thiên cái địa hướng A Ngốc đánh tới. Lúc này, phỉ dệt bọn hộ vệ cũng đã đánh tới A Ngốc bên cạnh, tám tên cao thủ tám cái binh khí đồng thời hướng A Ngốc thân thể tập trung. A Ngốc căn bản không có cơ hội giải thích, khổng lồ áp lực khiến cho hắn phát huy ra tự thân toàn bộ tiềm lực, toàn thân lấy chân trái làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn, tám binh khí phân biệt bị hắn dùng ngón tay gậy một cái, mặc dù phỉ lệ cái này tám tên cận vệ công lực đều không thấp, nhưng gặp được A Ngốc tiếp cận đệ cửu trọng cảnh giới sinh sinh đấu khí lại có vẻ như vậy yếu ớt, mỗi người cũng cảm giác mình ngực như bên trong cự truy, thân thể theo kia mênh mông đấu khí bay lên, binh khí toàn bộ rời tay bay ra, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, A Ngốc đã đánh lui bọn hắn. Đề La hai lần công kích lúc này đã đến, liên tiếp nhận tập kích của đối phương, mặc dù là hiểu lầm, nhưng vẫn là để A Ngốc nộ khí ám thăng, hét lớn một tiếng, hoàng đấu khí màu xanh lục quang mang nháy mắt lấy tay phải hắn làm trung tâm hình thành một mặt kiên cố tấm thuẫn. Nhao nhao thanh âm không ngừng vang lên, Đề La công kích mặc dù nhìn như hoa lệ cường đại, nhưng cùng A Ngốc kia giản dị tự nhiên sinh sinh biến chi thuẫn so ra, lại có vẻ như vậy có hoa không quả. Tất cả công kích căn bản là không có cách dung chuyển tấm thuẫn phòng ngự, hóa thành điểm điểm đấu khí quang vũ bay ra tại không trung, A Ngốc tay phải hất lên, đã đem Đề La phản chấn mà ra, lần này hắn dùng mấy phân lực, Đề La cảm giác được mình bị một cỗ đại lực vung ra, tiếng ầm vang vang bên trong, đã trùng điệp đụng ở đại sảnh trên vách tường. A Ngốc cho tới giờ khắc này mới tìm được giải thích khẽ hở, vội vàng quát to, đường độc thủ, là hiểu lầm. Vừa nói, thân thể của hắn hóa thành một cái bóng mờ như thiểm điện tung bay đến phỉ lệ bên cạnh, kia giống như khói mù thân ảnh không có bất kỳ người nào tới kịp ngăn cản. Lúc này phỉ lệ đang cùng xương độc đấu tranh, căn bản không có sức phản kháng. A Ngốc một trường đặt tại phỉ lệ đầu vai, bên ngông sinh sinh chân khí lập tức xông vào kinh mạch của hắn. Phỉ lệ bằng vào bản thân chân khí một mực đem xương độc bức ở bên trong phủ bên ngoài, cũng không có bị xương độc gây thương tích. Lúc này, một cỗ hùng hậu ôn hòa năng lượng dung nhập tiến vào đấu khí của hắn bên trong, đó chính là tràn ngập sinh cơ bừng bừng sinh sinh chân khí. Tại A Ngốc trợ giúp dưới, hắn rốt cục thành công đem xương độc bức ra, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm, lập tức dễ chịu rất nhiều. Trung quanh bọn hộ vệ đã lại xuống tới, nhưng nhìn thấy phỉ lệ tại A Ngốc trên tay, sợ ném chuột vỡ bình không dám lên trước. Phỉ lệ có chút hư nhược giơ tay lên, nói, dừng tay cho ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía A Ngốc, cảm kích cười một tiếng, nói, tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi. Đây là có chuyện gì? A Ngốc giúp hắn bước ra xương độc hành vi đã rõ ràng nói cho hắn, A Ngốc cũng không phải tới hại hắn người, nếu không, vừa rồi A Ngốc vọt tới trước người hắn, hoàn toàn có năng lực lấy tính mệnh của hắn, mà không phải giúp hắn bước độc. A Ngốc cái này nói, thật xin lỗi, thành chủ đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta từ dòng binh công hội tiếp nhiệm vụ này về sau, liền trực tiếp đem đồ vật đưa cho ngài đến, ai biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đấy là tại Đề Phù Nhã nâng đỡ đi tới, phong độ mất hết hắn lau khỏe miệng tơ máu, hận hận nhìn xem A Ngốc, nói, khẳng định là ngươi dở trò quỷ, phi ghét ra ra, giết hắn. Phi ghét nhìn Đề La một chút, nói, Thế Tôn, ngươi trước đừng xúc động, chuyện này có chút kỳ quặc, chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vị tiểu huynh đệ này thân thủ rất cao minh, nếu như hắn nghĩ ám sát ta, căn bản không cần đến hạ độc, huống chi, cái này cũng không phải là cái gì kịch độc, chỉ là để người mê man ngàn ngày say mà thôi, ngươi xem một chút. Nói, hắn chỉ ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người hầu. Hoa, ra ra, dạng này đều bị ngài nhìn đấu, ngài thật là lợi hại nha. Theo như trung bạc vang lên thanh âm, một cái thân ảnh màu lam chạy vào, A Ngốc định thần nhìn lại, chỉ thấy đi vào là một cái tiểu cô nương, nàng so để Phù Nhã muốn thấp một điểm, nhưng dung mạo lại không chút thua kém, lộ ra một mặt rào hoạt tuệ tiểu dung, nhảy nhảy nhót nhót đi tới Phỉ Lệ bên cạnh. Đế La nhìn thấy cái này mỹ mạo thiếu nữ không khỏi ngẩn ngơ, Phỉ Lệ cau mày nói, "Dung Dung, là ngươi dở trò quỷ?" Thiếu nữ thè lưỡi, giả ra dáng vẻ bị quất, nói, "Là người ta làm sao rồi? Người ta nhìn ngài suốt ngày lão bận bịu công sự mệt mỏi như vậy, muốn để ngài hào hào ngủ một giấc, cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi, người ta có giải dược, ngắn ngày say cũng sẽ không thương thân. Ra ra, ngài thương nhất Dung Dung, nhất định sẽ không tức giận, đúng hay không?" A Ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu nữ này, thì thào nói, "Là ngươi ở công hội lính đánh thuê lưu nhiệm vụ." Dung Dung chừng A Ngốc một chút, bất mãn nói, "Là ta, thế nào? Ngươi đần bà à, người ta kế hoạch đều để ngươi phá hư, đồ vật giao cho ra ra ngươi còn không nhanh đi, kết quả bị nhìn đấu." Phi Lệ không biết nên khóc hay cười nhìn xem mình duy nhất tôn nữ, bất đắc dĩ nói, "Dung Dung, ngươi cũng quá lớn mật, lại dám hướng ra ra hạ độc, nhìn ta không để ba ba của ngươi đánh ngươi cái mông." Dung Dung hướng Phỉ Lệ làm cái mặt quỷ, ôm cổ của hắn, trên mặt của hắn dùng sức hôn một cái, thì hì cười nói, "Ra ra nhất định sẽ không tố giác Dung Dung, ngài bỏ được nhìn Dung Dung bị đánh à?" Phi Lệ thở dài, nói, "Thật bắt ngươi nha đầu này không có cách nào. Hôm nay khách tới, ngươi còn làm càn như vậy, không sợ người ta trò cười à?" Dung Dung nhìn về phía Đề La, hướng hắn hừ một tiếng, nói, "Ngươi dám chê cười ta à?" Đề La nhìn xem Dung Dung xinh xắn dáng vẻ, luôn miệng nói, "Không dám, không dám, nguyên lai là Tôn tiểu thư, tại hạ Đề La hữu lễ." A Ngốc đột nhiên hỏi, "Dung Dung tiểu thư, nếu như ngươi hộp gỗ bị nhận nhiệm vụ lính đánh thuê bởi vì tò mò mà mở ra làm sao bây giờ?" Dung Dung tùy ý nói, "Vậy coi như hắn không may, ai bảo hắn không tuân thủ lính đánh thuê quy củ, ngàn ngày say lại chết không được người, nhiều lắm là ngủ cái hơn 10 ngày mà thôi." A Ngốc thầm than một tiếng, cái này quý tộc hải tử xác thực không phải mình có thể lý giải, mặc dù đồng dạng thích đùa ác, Nguyệt Nguyệt lại so với nàng tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất sẽ không vậy người khác khỏe mạnh nói đùa. Cái này bên trong lại không có hắn lưu luyến địa phương, hướng Phỉ Lệ có chút hành lễ, nói, "Thành chủ đại nhân, nếu là hiểu lầm, vậy ta liền cáo lui." Nói xong, quay đầu liền đi ra ngoài. Chấm đã. Phỉ Lệ gọi lại A Ngốc, tán thưởng nhìn xem hắn nói, "Tiểu hòa tử, vũ khí của ngươi ta phi thường thưởng thức, có hứng thú hay không đến ta nơi này làm việc?" Cái gọi là ngàn quân dễ có, một tướng có cầu, giống A Ngốc dạng này công lực cao thâm võ giả bị hắn phát hiện, nơi đó có bỏ qua đạo lý. A Ngốc nhẹ nhàng lắc đầu, nói, "Không được, tạ ơn hảo ý của ngài, ta tự do quen, không thích bị đến câu thúc." Nói xong, kế tiếp theo đi ra ngoài, khi đi ngang qua Để La thời điểm, hắn rõ ràng nghe tới Để La đối truyền âm nói, "Tiểu tử, ngươi ghi nhớ chuyện ngày hôm nay, ta sẽ tìm ngươi tính sổ." A Ngốc cũng không có bởi vì hắn có chỗ dừng lại, thầm nghĩ, kẻ muốn giết ta còn thiếu a. Nhiều ngươi một cái cũng không tính là gì. Đế La mặc dù công phu không yếu, nhưng còn không có bị A Ngốc xem ở mắt bên trong. A Ngốc vừa đi đến cửa miệng, Phỉ Lệ thanh âm lại truyền ra, "Tiểu hòa tử, ta có thể biết ngươi tên là gì a?" A Ngốc thôi bật lên thể nội sinh sinh chân khí, người nhẹ nhàng mà lên, trong không khí lưu hắn lại thanh âm nhàn nhạt, "Ta gọi A Ngốc." Nghe tới A Ngốc lúc gần đi trả lời, Dung Dung bật cười, nói, "Chắc không được người khác như thế ngốc, nguyên lai danh tự liền gọi A Ngốc, người này còn rất thú vị." Cùng Dung Dung phản ứng chính tương phản, Đề Phù Nhã đang nghe A Ngốc lời nói về sau, toàn thân đại chấn, hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nháy mắt huyết sắc tận cười, "A Ngốc, hắn là A Ngốc ca, chắc không được mình lại có cảm giác quen thuộc, nguyên lai hắn vậy mà là mình đau khổ tìm kiếm không có kết quả A Ngốc, mà lại, hắn lại nhưng đã học thành cao thâm như vậy công phu, A Ngốc ca, nguyên lai ngươi còn sống." Đề Phù Nhã chính là tại Ni Nặc trong thị trấn nhỏ nhá đầu, nàng lúc trước đi theo Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc để Nhĩ Hảo Ti phu nhân trở lại phủ tổng đốc về sau, bởi vì thông minh của nàng nhu thuận, làm tổng đốc cùng tổng đốc phu nhân đều đối nàng yêu thương phải phép, cũng thu nàng làm tôn nữ đổi tên Đề Phù Nhã. Mặc dù nàng từ một tên trộm biến thành người khác áo ước quý tộc, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đối giờ bảo vệ mình A Ngốc nhớ mãi không quên, nàng vẫn nhớ lúc trước mình đúng A Ngốc hứa hẹn, 3 năm trước đây, nàng khi 16 tuổi, trăm phương ngàn kế tranh đến tổng đốc phu nhân đồng ý, dẫn người về Ni Nặc thành tìm kiếm A Ngốc. Tìm kiếm bên trong, rốt cuộc tìm được Lê Thúc, nhưng Lê Thúc lại nói cho nàng, A Ngốc tại nàng đi không lâu sau liền đã chết rồi. Nghe tới A Ngốc tin chết, nha đầu đau xót muốn tuyệt, trải qua một đoạn thời gian rất dài về sau, nàng mới dần dần khôi phục lại. Cũng chính là khi đó, tổng đốc cháu trai Để La thích tiểu mỹ nàng, đang không ngừng truy cầu bên trong, nha đầu rốt cuộc không chống chịu được hắn khổ sở cầu khẩn, trở thành bạn gái của hắn. Mặc dù tổng đốc cùng tổng đốc phu nhân một mực rất thương yêu nha đầu, nhưng xuất thân của nàng dù sao không tốt, mặc dù tùy ý bọn hắn lui tới, nhưng thủy chung không có nói ra để bọn hắn thành hôn sự tình. Hôm nay, nàng cùng Đề La đi tới Đủ Lũ thành bái phòng Phỉ Lệ, tại thành bên trong khi nàng nhìn thấy như là tên ăn mày A Ngốc lúc, liền sinh ra một loại phi thường cảm giác thân thiết, nhưng theo tuổi tác biến hóa, A Ngốc không nhận ra nàng, nàng cũng đồng dạng không nhận ra cao lớn khôi bị A Ngốc. Thật không nghĩ đến, cái này đã từng bị mình bố thí thanh niên, chính là cách ra hơn 8 năm lâu A Ngốc. Đề La cũng không có chú ý tới Đề Phù Nhã thần sắc biến hóa, tinh thần của hắn đều đặt ở tiểu mỹ Dung Dung trên thân, mặc dù hắn cũng thích Đề Phù Nhã, nhưng cao ngạo hắn, tổng cảm giác Đề Phù Nhã thân thế không xứng với mình, mà trước mặt cái này dung mạo không tại Đề Phù Nhã phía dưới, lại có cao quý thân thế Dung Dung đã khiến cho hắn ầm ầm tâm động, đây mới là mình lựa chọn tốt nhất ta. Phỉ Lệ nhìn xem A Ngốc bóng lưng rời đi, thì thào nói, kẻ này võ kỹ chi cao là ta cuộc đời ít thấy a. Trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như vậy thật sự là không dễ, đáng tiếc không có thể làm việc cho ta. Đế La hừ lạnh một tiếng, nói, vừa rồi ta sợ giết hắn, cho nên cũng chưa hề dùng tới sư phó tuyệt kỹ, nếu không, thử. Phỉ Lệ nhìn Đế La một chút, nghĩ thầm, kẻ này mặc dù sư thừa phương Bắc kiếm thánh, nhưng quá tự phụ, lại lòng dạ nhỏ mọn, chỉ sợ khó thành khí quyển, nhưng bận tâm đến hắn cùng Đá Vân Mẫu hành tỉnh tổng đốc để nhĩ hảo ti quan hệ, mỉm cười nói, kia là đương nhiên, phương Bắc kiếm thánh đệ tử lại thế nào là hắn dạng này bình dân có thể so sánh. Dung Dung nghe Phỉ Lệ lời nói, kinh ngạc hướng Đề La nói, nguyên lai ngươi là phương Bắc kiếm thánh đệ tử a. Nghe nói, kiếm thánh thế nhưng là đại lục ở bên trên đối với võ giả tối cao xưng hảo. Đề La ngạo nghễ nói, kia là đương nhiên, tân sư lão nhân gia ông ta có thông thiên triệt địa chi năng. Dung Dung bật cười, nói, đáng tiếc a, ngươi lão sư bản lĩnh ngươi không có học được bao nhiêu a. Ngay cả cái kia ngốc hô hô lính đánh thuê đều đánh không lại. Đề La đấy mắt hiện lên một chút giận dữ, nhưng nhìn thấy Dung Dung cười duyên bộ dáng, hay là nhịn xuống, giọng căm hận nói, một ngày nào đó, ta sẽ để cho kia tiểu tử biết sự lợi hại của ta. Đối mặt mỹ nữ hắn không phát tác được, nhưng trong lòng đúng á ngốc oán hận lại càng thêm sâu. Dung Dung nhìn về phía Đề Phu Nhã, kinh ồ một tiếng, nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao sắc mặt như thế không tốt? Có phải là vừa rồi cũng bên trong ngàn ngày say, ta cái này bên trong có giải dược, ngươi có muốn hay không ăn một viên? Trước đó đối thoại của bọn họ Đề Phu Nhã đều không có nghe được, tinh thần của nàng hoàn toàn đặt ở đã rời đi A Ngốc trên thân. Nghe tới Dung Dung hỏi nàng, nàng lắc đầu, nói, tạ ơn, ta không trúng độc, chỉ là thân thể có chút không thoải mái mà thôi. Phi Việt ra ra, thật xin lỗi, ta nghĩ đi nghỉ trước. Phi Việt quan tâm mà hỏi, không thoải mái à? Ta tìm đại phu giúp ngươi xem một chút. Đề Phu Nhã lắc đầu, nói, ta ơn ngài, ta nghĩ khỏi phải, có lẽ là đi đường mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Phi Việt thấy này nói, đều do Dung Dung nha đầu này, để ngươi nhận kinh hãi, Đề La a. Ngươi liền thay ta chiếu cố thật tốt muội muội của ngươi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 86. Có gì sợ cái chết chương 86. Có gì sợ cái chết Đề La vốn còn muốn cùng Dung Dung nhiều nói chuyện một chút, nhưng dù sao Đề Phu Nhã là cùng hắn cùng đi, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, mang theo Đề Phu Nhã cùng người hầu đi. Mắt đưa bọn hắn rời đi, Dung Dung hướng Phi Gật nói, ra ra, bọn hắn là ai a? Trước kia ta làm sao chưa thấy qua? Phi Gật mỉm cười nói, bọn hắn là người để Nhĩ Hảo Ti ra ra cháu trai cùng làm tôn nữ, trước kia đều là bọn hắn bậc cha chú đại biểu để Nhĩ Hảo Ti tới bái phòng ta, có thể là bởi vì hai đứa bé này lớn lên, để Nhĩ Hảo Ti nghĩ để bọn hắn thấy chút việc đời, lúc này mới có thể phái bọn hắn tới. Dung Dung a, cái này Đề La mặc dù thân thế không sai, lại là phương Bắc kiếm thánh ký danh đệ tử, nhưng hắn bản tính ra ra không thế nào thích, ngươi cũng không nên cùng hắn đi quá gần. Mà lại, hắn cùng hắn cái này em gái nuôi quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Ai, vừa rồi người thanh niên kia lính đánh thuê nếu có thể làm việc cho ta, tốt biết bao nhiêu à? Dung Dung xem thường đáp ứng một tiếng, Đề La dù sao cũng là thiếu niên anh tuấn, nếu như nói đối nàng không có một chút lực hấp dẫn kia là không thể nào. Phản nghịch Dung Dung lại thế nào nghe tiến vào Phỉ Lệ thuyết phục đâu? Đề La đưa Đề Phù Nhã trở lại Phỉ Lệ cho nàng an bài xa hoa trong phòng, một vào phòng, Đề La liền trở tay đem cửa quan trọng, từ phía sau lưng ôm Đề Phù Nhã thân thể mềm mại, không ngừng tại nàng trắng non trên cổ hôn lấy, Đề Phù Nhã thân thể run lên, dùng sức tránh thoát Đề La ôm ấp, đại ca, ta hôm nay không nghĩ. Đề La ngây ra một lúc, Đề Phù Nhã dãy rủa làm vốn là tâm tình không tốt hắn lửa giận tăng lên điên cuồng, Phù Nhã, ngươi làm gì? Đề Phù Nhã cúi đầu, có chút cầu khẩn nói, đại ca, ta có chút mệt mỏi, hôm nay không muốn, có được hay không? Đề La bay người lên trước, một tay lấy Đề Phù Nhã ôm, cả giận nói, ngươi không muốn, ta nghĩ. Hắn có chút thô bạo điên cuồng hôn lấy Đề Phù Nhã gương mặt xinh đẹp, không ngừng thoát lấy y phục của nàng. Đề Phù Nhã sao có thể từ Đề La hữu lực trong cánh tay tránh thoát đâu? Nàng mặc dù liều mạng dãy rồi lấy, nhưng Đề La cầm chặt nàng không thả, quần áo trên người từng kiện giảm bớt. Hôm nay Đề La bị A Ngốc đánh bại khiến cho hắn kiêu ngạo lòng tự trọng nhận thương tổn nghiêm trọng, lại bị Dung Dung nâng lên trong lòng dung hỏa. Lúc này hoàn toàn phát tiết tại Đề Phù Nhã thân thể mềm mại bên trên, hắn ôm Đề Phù Nhã thân thể phi thân bay xuống lên giường, tiện tay vung lên, dập tắt đèn đuốc, không ngừng hướng Đề Phù Nhã tác thủ. Nước mắt không bị khống chế từ Đề Phù Nhã trong mắt chút xuống. Sớm tại hơn một năm trước kia, nàng liền chịu đựng không được Đề La khổ sở cầu khẩn, xì thân với hắn. Lúc này Đề La thay đổi ngày xưa tao nhã nho nhã, điên cuồng ở trên người nàng tứ ngược lấy, hữu lực xung kích làm Đề Phù Nhã tâm trận trận còn đau. Thật chặt nắm lấy ga giường, ban đầu ở ni nạp thành nhỏ từng màn không ngừng ở trước mắt nàng hiện lên. A Ngốc ca, chờ ta lớn lên về sau gả cho ngươi, có được hay không? Cái gì gọi là gả? Gả, chính là ta muốn làm lão bà ngươi, chiếu cố ngươi cả một đời a. Ta coi như ngươi đáp ứng, không cho phép đổi ý à? Từ giờ trở đi, ta nha đầu chính là ngươi A Ngốc vị hôn thê. Về sau ngươi nhưng phải thật tốt đối ta. Vị hôn thê. A, tốt, vậy ta mỗi ngày nhiều phân ngươi một điểm màn đầu. Hết thảy ký ức đều là rõ ràng như thế, rõ ràng lời nói tựa như hôm qua nói tới đồng dạng, nhưng mình bây giờ đã không thể lại làm A Ngốc ca ca thế tử, mình đã phản bội hắn, còn mặt mũi nào lại đi tìm hắn đâu. A Ngốc ca, vì cái gì? Vì cái gì vận mệnh như thế trêu cả ta, để chúng ta gặp nhau lại không thể nhận nhau. A Ngốc ca, ta suy nghĩ nhiều lại cùng ngươi cùng một chỗ dùng một kiện phá áo đông sưởi ấm a. Thế nhưng là, ta không xứng, ta đã không xứng lại làm thê tử của ngươi. Đề La tại một trận điên cuồng phát tiết về sau, rốt cục đạt được phong thích, hắn thô trọng thở hào hển nằm ở Đề Phù Nhã thân thể mềm mại bên trên, cảm nhận được Đề Phù Nhã trên mặt kia băng lánh nước mắt, trong lòng của hắn giật mình, dùng sức lắc đầu, lập tức thanh tỉnh rất nhiều, mình cái này là làm sao vậy, hôm nay làm sao lại trở nên điên cuồng như vậy đâu. Phù Nhã, thật xin lỗi, ta quá xúc động. hôm nay kia tiểu tử ngốc đục nhã ta, cho nên ta mới sẽ xúc động như vậy, ngươi, ngươi đừng trách ta. Đề Phù Nhã im lặng không nói, phản phất mất đi chỗ có sinh khí, lặng lặng nằm tại kia bên trong. Đề La nhíu nhíu mày, từ Đề Phù Nhã thân thể mềm mại bên trên lật dưới, đưa nàng ôm vào ngực mình, an ủi, đừng khóc, về sau ta sẽ không ở dạng này, ta biết ngươi buồn ngủ, nhanh ngủ. Đề Phù Nhã vẫn như cũ không lên tiếng, nàng biết rõ, hôm nay tại gặp qua A Ngốc về sau, trong tim mình, vô luận như thế nào cũng vô pháp lại dung nạp Đề La, tại nhi nặc trong thành hết thảy không ngừng tại trong óc nàng thoáng hiện. A Ngốc tâm tình hậm hực rời đi phủ thành chủ, sờ sờ trong ngực còn lại kim tệ, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai làm lính đánh thuê cũng như thế không dễ dàng à. Nếu như mình công lực không đủ cao, chỉ sợ lúc ấy liền đã chết tại Đề La trong tay. Được rồi, nghĩ những thứ này làm gì? Người ta đều là quý tộc, tự nhiên có người ta cách sống, hiện tại lộ phí có, hay là mau đi trở về nhìn có gì sợ lao sư. Mặc dù hắn như thế an ủi mình, nhưng Đề Phù Nhã kia giống như đã từng quen biết dung mạo hay là không ngừng tại trước mắt hắn thoáng hiện. Sau 4 ngày, A Ngốc dựa theo địa đồ chỉ thị, rốt cục xuyên qua Đỗ Lô hành tinh cùng Đủ Hẻm hành tinh, tiến vào Ngõa Lương hành tinh cảnh nội, chung quanh kia dần dần quen thuộc cảnh sắc làm A Ngốc quên đi tất cả phiền não, cái gì nguyện nguyện, nha đầu, tình nhi, Đề Phù Nhã, tại thời khắc này đều đã không trọng yếu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh nhìn thấy có gì sợ lão sư, tại tâm hắn bên trong, có gì sợ là cái thứ hai so màn đầu người trọng yếu, tầm quan trọng thậm chí so nha đầu cao hơn. Mặt trời cao cao treo ở bầu trời chính giữa, nóng rực nhiệt độ liền hướng A Ngốc tâm tình bây giờ ửng dạng, mê miễn chi sâm mông lung cảnh tượng rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy, nhớ tới 7 năm trước tại cái này bên trong sinh hoạt tình cảnh, A Ngốc đứng tại chỗ, không khỏi có chút gì, hắn tự thần lòng chi huyết bên trong triệu hồi ra mình đi theo có gì sợ về sau cái thứ nhất tác phẩm, dùng ngân tích bao khỏa màn đầu. Nhẹ nhàng nuốt ve lấy trên bánh bao ngân tích, A Ngốc nghẹn ngào hô lớn, có gì sợ lão sư, ta trở về, ngài học đồ A Ngốc trở về. Như khóc như tố thanh âm tại đấu khí của hắn tác dụng dưới xa xa truyền ra, chấn chung quanh cây cối tựa hồ cũng theo tâm tình của hắn có chút rung động. Hô to âm thanh qua đi, A Ngốc thở sâu, thân thể như mũi tên, hướng phía mê viễn chi xâm chỗ sâu như thiểm điện bay đi. Mặc dù mê viễn chi xâm ngoại vi đường đi A Ngốc cũng chưa quen thuộc, nhưng là hắn biết, khi tiến vào thời điểm, chỉ cần quyết định một cái phương hướng, nhất định có thể đi đến có gì sở thiết trí cơ quan địa phương, đến kia bên trong, dù cho từ từ nhắm hai mắt, A Ngốc cũng có nắm chắc đi đến có gì sở nhà gỗ. Hiện tại A Ngốc đã không phải là lúc trước cái kia lại bởi vì đi đường vất vả mà té ngã A Ngốc, mê viễn chi xâm bên trong mông lung mê vụ đối với hắn căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, không ngừng tại thực vật bên trên điểm nhẹ. Thân thể như du ngư qua lại rừng cây bên trong, thật nhanh hoạt động lên, không chút nào dừng lại hướng vào phía trong đi vòng quanh. Cuồng phong vang lên, chính đang lao vụn bộ ta ngốc đột nhiên nghe được một cỗ mùi tanh, một tiếng điếc tai gào thét truyền đến, một cái bóng đen to lớn chính xác hướng phía mình đánh tới. A Ngốc trong lòng giật mình, thể nội sinh sinh chân khí bỗng nhiên phản vận, ngạnh sinh sinh ngừng lại mình vọt tới trước tình thế, sinh sinh đấu khí trải rộng toàn thân, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bóng đen như thiểm điện nào tới, mặc dù nhìn qua vóc dáng rất lớn, nhưng lại có vẻ phi thường linh hoạt, A Ngốc lúc này mới nhìn rõ, hướng mình nào tới, vậy mà là một con màu trắng trên thân mang theo màu đen hoa văn thú trung chi vương lão hổ. A Ngốc bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra con cọp này đem mình làm hắn cơm chưa. Mặc dù lão hổ nhìn qua rất hung mãnh, nhưng hắn cùng mặt trời lặn đế quốc những cái kia hắc ám người so ra lại tính là cái gì đâu. Sinh sinh đấu khí bỗng nhiên bắn ra, A Ngốc hơi nghiêng người một cái, hiện lên bạch hổ tấn công, một trưởng hướng trên đầu nó chữa vương nhân tới. Bạch hổ tựa hồ phi thường thông minh, nhìn xem A Ngốc hướng mình đánh tới đại thủ cảm thấy uy hiếp, thân thể vậy mà tại không trung làm ra một cái né tránh động tác, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở một bên, tránh thoát A Ngốc công kích. A Ngốc là người, hắn không nghĩ tới mình nhanh như thiểm điện công kích lại bị một mực lão hổ tránh thoát, cẩn thận hướng bạch hổ nhìn lại. Bạch hổ rơi trên mặt đất, một đôi tông mắt to màu đen chăm chú nhìn chằm chằm hắn, có chút gầm thét, nhìn hắn cẩn thận bộ dáng, tựa hồ là tại do dự muốn tiếp tục công kích vẫn là phải xoay người chạy. A Ngốc mỉm cười, nói, ngươi là mới tới a? Làm sao trước kia ta chưa thấy qua ngươi? Đi tìm khác đồ ăn, ngươi là ăn không được ta. Bạch hổ bất mãn hừ một tiếng, tròn vành bạch đầu to nhẹ nhàng lung lay, tứ chi đạp địa, đột nhiên lần nữa hướng A Ngốc đánh tới. A Ngốc đội vã đi gặp cọ dịt sờ, tự nhiên không muốn cùng nó làm nhiều dây dưa, lần này cũng không né tránh, sinh sinh đấu khí vẩn quanh tại thân thể bên ngoài ba thước chỗ, chờ lấy bạch hổ nhào tới. Bạch hổ coi như dù thông minh, nó lại thế nào sánh được người đâu, nhìn thấy A Ngốc không tránh không né, trong mắt to đã toát ra tàn nhẫn hung quang, tựa hồ A Ngốc liền muốn giống con mồi khác, bị nó ngã nhào xuống đất, khối lớn cắn ăn như vậy. A Ngốc mỉm cười nhìn bạch hổ trắng tại phòng ngự của mình đấu khí bên trên, hắn cũng không muốn thương tổn cái này xinh đẹp thú trung chi vương, đấu khí dưới khống chế của hắn biến đến mức dị thường nhu hòa, bạch hổ kia 700 cân trọng lượng đâm vào A Ngốc đấu khí bên trên, phản phất giống đâm vào một cái mềm trên đệm, khí thế lao tới trước đột nhiên ngừng lại, nó kia một đôi trong đôi mắt thật to toát ra ánh mắt hoảng sợ. A Ngốc khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng một trường đặt tại nó đỉnh đầu chữ vương hoa văn bên trên, giống đập con rồi như đem bạch hổ to như vậy thân thể đánh trên mặt đất. A Ngốc dùng sức không lớn, nhưng vẫn là đánh bạch hổ một trận choáng đầu hoa mắt, trên mặt đất lộn một vòng mới đứng lên. A Ngốc hướng nó lắc đầu, nói, đều nói qua ngươi ăn không được ta, đi tìm khác đồ ăn, ta muốn đi. Nói xong, thân hóa lưu quang, hướng mê viễn chi sầm chỗ sâu đánh tới. Bạch hổ đứng tại chỗ nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, đáy mắt toát ra một tia phẫn hận qua mang, gào thét một tiếng, ẩn vào trong rừng không gặp. Trải qua gần một giờ phi nước đại, A Ngốc rốt cục nhìn thấy quen thuộc địa phương, hắn ngừng lại thế sông ngừng lại, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem chung quanh những cái kia cao lớn cây cối, nhìn lấy hết thảy trước mặt, để hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều. Cái này bên trong, liền là lúc trước Âu Văn nhận sát thủ vây công, A Ngốc cứu hắn địa phương. Âu Văn có thể nói là cái thứ hai cải biến A Ngốc vận mệnh người, hắn đúng A Ngốc tầm quan trọng không kém chút nào tại Cổ Dị Sở. A Ngốc sờ sờ chỗ ngực Minh Vương kiếm, tại hắn tận lực thôi động phía dưới, ngập trời khí tà ác từ Minh Vương kiếm trôi bên trong điên cuồng tuôn ra, băng lãnh tà lực làm chung quanh thực vật đều tại run lẩy bẩy. A Ngốc phảng phất lại trở lại lúc trước Âu Văn lấy lực lượng một người đối kháng đông đảo sát thủ lúc chẳng diện. Minh Vương lóe lên thiên địa động, Âu Văn tại đối mặt sát thủ lúc băng lãnh mà thanh âm quen thuộc tựa hồ lại vang lên, nước mắt từ A Ngốc gương mặt, hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, Âu Văn thúc thúc, ngài thủ ta nhất định sẽ báo. Vung ra Minh Vương kiếm, A Ngốc cứ như vậy nhắm mắt lại, nương tựa theo chính mình lúc trước kia vô song quen thuộc ký ức, kéo theo thân thể của mình, từng bước một đi tới. Hắn chỉ dùng của mình tâm đang vì mình dẫn đường, A Ngốc tựa hồ cảm giác được, mình đã cách có gì sở lão sư càng ngày càng gần. Hắn kích động nắm chặt song quyền, mỗi một bước đều đi như vậy vững chắc. A Ngốc dừng lại, côn trùng kêu vang tiếng chim hót là rõ ràng như thế, hắn biết mình đã đi tiến vào có gì sở ở lại nhà gỗ phạm vi. Hắn đứng tại kia bên trong, thân thể kích động hơi có chút run rẩy, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Ba gian nhà gỗ nhỏ xuất hiện ở trước mắt, hết thảy tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, cảnh vật chung quanh y nguyên, viện tử chung quanh vẫn như cũ bao phủ tại trong sương mù dày đặc, không khí thanh tân làm tinh thần hắn chấn động, rốt cục trở về, khoảng cách 7 năm lâu, mình rốt cục lại trở về. Có gì sợ lão sư, A Ngốc lớn tiếng la lên, hắn hy vọng dường nào nhìn thấy có gì sợ kia quen thuộc mà dàn mua khuôn mặt ta. Chung quanh vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, A Ngốc hô to thanh âm biến mất, nhà gỗ lại như cũ bình tĩnh, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong có gì sợ ra đón thân ảnh. A Ngốc trong lòng cảm giác nặng nề, dự cảm bất tường tràn ngập cánh cửa lòng của hắn. Hắn phi thân lên, chỉ là một cái lên xuống, liền đã đạp lên nhà gỗ bậc thang. A Ngốc nhẹ nhàng đẩy ra chính mình lúc trước ở lại cửa phòng, gian phòng bên trong trống rỗng, hết thảy cũng không có thay đổi, kia cái giường gỗ, cái ghế kia đều còn tại hắn muốn có vị trí. Trên ghế đặt vào lúc trước hắn dùng để hái trái cây giỏ trúc, bất luận trên giường, trên ghế hay là trên sàn nhà, đều rơi một tầng thật dày bụi đất, nhìn qua đã thật lâu không có người đến qua như vậy. A Ngốc tâm càng thêm nặng nề, có gì sợ lão sư, chẳng lẽ ngài một mực chưa từng trở về à? Không, không có khả năng. Hắn thật nhanh chạy ra khỏi phòng, hướng phía phòng thí nghiệm phóng đi. Phòng thí nghiệm là có gì sợ nhất thường đợi địa phương, một đi vào bên trong, không có A Ngốc trong dự đoán lộn xộn, hết thảy đều là chỉnh tề như vậy, cùng hắn lúc rời đi đồng dạng, tất cả thí nghiệm vật phẩm đều bày ra tại vị trí cũ bên trên, vách tường trung quanh ngăn tủ lặng lặng đứng sừng sững lấy, vô luận thứ gì, cũng giống như hắn rằng kia phòng giường gỗ cùng cái ghế đồng dạng, rơi một tầng thật dày bụi đất. A Ngốc từng bước một hướng có gì sợ luyện khí tiểu đỉnh đi đến, hắn tâm hoàn toàn đờ đẫn, có gì sợ không tại, hắn không tại, mà lại đã không tại thời gian rất lâu. Chẳng lẽ lúc trước có gì sợ lão sư rời đi về sau vẫn không trở về a? Tiểu đỉnh cái nắp chặt chẽ che kín, tại tiểu đỉnh bên cạnh có một kiện rơi đầy cho bụi quần áo. A Ngốc rõ ràng nhớ được mình rời đi thời điểm cũng không có bộ y phục này tồn tại. Hai tay của hắn run rẩy cầm quần áo cầm lên, nhẹ nhàng lắc một cái, cho bụi lập tức tràn ngập tại trong phòng. A Ngốc có sinh sinh đấu khí hộ thể, cho bụi không cách nào xâm nhập đến trên người hắn, nhưng cũng ảnh hưởng hắn ánh mắt. Nửa ngày, cho bụi dần dần yên lặng, hết thảy chung quanh lại rõ ràng xuất hiện tại A Ngốc trong tầm mắt, nhìn về phía y phục trong tay. A, cái này, đây không phải có gì sợ lão sư một mực mặc màu đen ma pháp sư áo choàng, nguyên bản trầm thấp tâm tình lại sinh động, lão sư trở lại qua, có gì sợ lão sư trở lại qua. A Ngốc hưng phấn đem áo choàng ôm vào trong ngực. Đột nhiên, hắn phát hiện tại vừa rồi quần áo cất đặt địa phương có một nghiệp giấy trắng, phía trên có rõ ràng chữ viết. A Ngốc đem ma pháp sư áo choàng để ở một bên, cẩn thận đem tấm kia đã có chút giấy ố vàng cầm lên. Trên tờ giấy trắng chính là có gì sợ bút tích, dùng Thiên Kim Đế Quốc văn tự rõ ràng viết, có thể đi tới nơi này, chỉ có huynh đệ của ta gọi gì sần cùng ta học đồ A Ngốc. Gọi gì sần, nếu như là ngươi đến, liền lập tức rời đi, đại ca đã đi, sau này nếu như ngươi gặp được ta học đồ, xin giúp ta chiếu cố hắn. Ta tất cả mọi thứ đều phải để lại cho ta học đồ, không, ta hiện tại đã thừa nhận, hắn là ta chân chính đồ đệ A Ngốc. Nhìn thấy cái này bên trong, A Ngốc con mắt nóng lên, nước mắt chút xuống, có gì sợ lão sư, ngài thừa nhận ta là của ngài đồ đệ, ta rốt cục ngài đồ đệ. A Ngốc bờ môi khẽ run, tiếp tục hướng xuống nhìn lại, A Ngốc, nếu như là ngươi trở về, lão sư thật cao hứng phi thường. Còn nhớ rõ ta đưa lễ vật cho ngươi a? Chính là ngươi dùng ngân tích bao khỏa cái kia, ngươi đi đến chứa diện hồn thảo ô vương chỗ, đem cái kia ngăn kéo lôi ra tới. Ngăn kéo sẽ mang ra một khối tấm sắt, ngươi tại trên miếng sắt ô vương bên trong, dùng Thiên Kim Đế Quốc văn tự viết ra ta tặng cho ngươi kia lễ vật danh tự, ngươi sẽ có ngạc nhiên phát hiện. Trên giấy văn tự dừng ở đây, A Ngốc rõ ràng nhớ được diệt hồn thảo tại từ bên trái số hàng thứ tư cái thứ sáu trong ngăn kéo. Hắn đi đến trước ngăn tủ, cẩn thận đem ngăn kéo kéo ra ngoài, ngăn kéo bên trong lấy đã hong khô màu đỏ nhạt diệt hồn thảo. Hắn từ lúc trước có gì sợ cho bút ký của hắn bên trên biết rõ, đây là một loại có kịch độc thảo dược, không dám dùng tay dây vào, dùng sinh sinh đấu khí bao vây lấy, chậm rãi đem ngăn kéo hoàn toàn kéo ra. Quả nhiên như có gì sợ tại theo như trong thư, tại ngăn kéo về sau, liên tiếp lấy một khối dùng kim loại chế thành tấm sắt không phải thường quan hoa, phía trên điêu khắc hai cái hình vuông ô vuông. A Ngốc đương nhiên biết có gì sợ chỉ lễ vật là cái gì, hắn đưa ngón trỏ ra, tại hai cái ô vuông bên trong phân biệt viết ra màn đầu hai chữ. Ngăn kéo lôi ra khe hở đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, A Ngốc trong lòng giật mình, vô ý thức buông ra ngăn kéo, chứa diệt hồn thảo làm bằng gỗ ngăn kéo cùng kim loại tấm bị một lần nữa hút về tại chỗ. Đâm đâm thanh âm từ dưới đất vang lên, A Ngốc cảm giác được rõ ràng, mặt đất tại có chút chấn động. Hắn mặc dù trong lòng có chút giật mình, nhưng hắn tin tưởng có gì sợ là tuyệt sẽ không hại mình, cái này nhất định là lão sư lưu lại cơ quan. Hắn lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi. Quả nhiên, A Ngốc phán đoán phi thường chính xác, liền ở trong phòng thí nghiệm ương trên đất trống, kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì khe hở một bản đột nhiên vỡ ra. Khe hở càng lúc càng lớn, nhàn nhạt tia sáng màu vàng từ phía dưới lộ ra, từng bậc thang lầu xuất hiện tại vỡ ra khe hở chỗ. Lão sư lưu lại cơ quan quả nhiên người khác ngạc nhiên a. A Ngốc đi đến khe hở chỗ nhìn xuống dưới, phía dưới chỉ có thể nhìn thấy choáng hoàng quan mang, tựa hồ là một đầu rất sâu hành lang như. Vừa rồi nơi nứt ra, vậy mà là dày đến 3 thước thép tấm phía dưới, hai bên đều là lít nha lít nhít lỗ nhỏ, quen thuộc có gì sợ A Ngốc biết, nếu như không phải chính xác tìm tới cơ quan mở ra phương pháp, dù cho cưỡng ép đánh vào, chỉ sợ cũng phải tổn thương thảm trọng. Mà lại cũng cái gì cũng không chiếm được, có gì sợ lão sư thiết trí cơ quan, luôn luôn nghiêm mật như vậy. A Ngốc đối có gì sợ tín nhiệm khiến cho hắn không có chút gì do dự cùng e ngại, cầm trong tay giấy viết thư hướng phía dưới nhanh chóng đi đến. Khi hắn đi xuống 10 cấp thang lầu thời điểm, đâm đâm âm thanh vang lên lần nữa, A Ngốc ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi khe hở đã liền thành một khối lại khép lại. Hắn nhìn một chút dưới chân của mình, biết cái này đóng cửa cơ quan hẳn là ngay tại cái này thứ 10 bậc cầu thang bên trên. Mặc dù phía trên khe hở đã khép lại, nhưng trong dũng đạo tia sáng cũng không u ám, tia nhàn nhạt tia sáng màu vàng mặc dù không mãnh liệt, lại có thể để A Ngốc thấy rõ ràng hết thảy xung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện, hào quang màu vàng này tựa hồ là từ trong vách tường chảy ra như. A Ngốc theo cầu thang nhanh chóng đi xuống, một mực hướng phía dưới đi ra hơn 10 mét, mới đến đấy, nhất cái này bên trong chỉ là một cái trống rỗng, không đủ 3 mét vuông đất trống, chợt nhìn đi, tựa hồ cái gì cũng không có như. A Ngốc nhíu nhíu mày, bốn phía nhìn một chút, vẫn là không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, hắn đưa tay ở trên vách tường đánh, vách tường chuyển cho tin tức của hắn là, cái này bên trong tứ phía đều là kiên cố tường sắt. Đột nhiên, hắn phát hiện mặt đất góc tường ra tựa hồ có chút cái gì. Vội vàng góp đi qua xem cẩn thận xem xét, nương tựa theo sinh sinh đấu khí tán phát bạch sắc quang mang, A Ngốc thấy rõ ràng, góc tường khắc lấy một hàng chữ nhỏ, chữ dụ ta đồ A Ngốc, đến đây về sau, lập tức quỳ rạp xuống trung ương đất trống, hướng này chữ lễ bái 3 lần, sau đó cao giọng hô lên ngươi tại Ni Nặc thành nhỏ lúc xuất thân. Xem hết hàng chữ này A Ngốc ngây ra một lúc, hô lên xuất thân của ta không phải liền là tiểu đâu a. Đã có gì sợ lão sư để ta bái, vậy liền bái. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc quỳ rạp xuống đất, phanh 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 dập đầu 3 cái, la lớn, ta là kẻ trộm. Hắn phát hiện coi là mình hô lên 4 chữ này về sau, nội tâm vậy mà tràn ngập thống khổ, tại thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được, xuất thân của mình là như vậy hàm ý. Nhận thanh âm chấn động, trung quanh dày đặc vách tường có chút lay động, đột nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, A Ngốc cảm giác dưới chân không còn, thân thể đột nhiên vẫn lạc, không khỏi lên tiếng kinh hô, cảm giác bên trên tựa hồ chỉ là vài giây đồng hồ công phu, thân thể bị cái gì ngăn trở, kia ngăn trở hắn đổ vật tràn ngập có giãn, đem thân thể của hắn nghiêng nghiêng bắn lên, trượt ra khẽ đảo đường vòng cung, ngã rơi trên mặt đất, có sinh sinh đấu khí bảo hộ hắn, điểm này đau đớn tự nhiên không tính là gì. Thân thể ưỡn một cái, đứng lên, cùng phía trên sáng ngời tương phản, cái này bên trong chung quanh đen kịt một màu, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, hắn vừa muốn lợi dụng sinh sinh đấu khí đến chiếu sáng, lại phát hiện hướng trên đỉnh đầu đột nhiên phát sáng lên. Nhàn nhạt màu trắng vầng sáng một lần nữa cho hắn mang tới ánh sáng, hắn ngẩng đầu nhìn lại, giật mình phát hiện, kia màu trắng vầng sáng vậy mà là một viên nắm đấm lớn tiểu nhân Dạ Minh Châu cung cấp, Dạ Minh Châu từ trên đỉnh mảnh cái khe nhỏ bên trong dần dần trượt xuống, phía trên liên tiếp một cây tinh tế tơ bạc. Cơ quan chi xảo diệu khác A Ngốc tán thưởng không thôi, ban đầu ở nhà gỗ ở lại một năm lâu, mình vậy mà cũng không có phát hiện tại nhà gỗ phía dưới lại có như thế công trình thật lớn địa phương. Cái này bên trong là một cái rộng rãi thạch thất, cái này bên trong phi thường khô mát, mặc dù sâu dưới đất nhưng không có một tia khí muộn cảm giác, chống trải thạch thất một chút liền có thể một thấy rõ ràng. Vừa rồi hắn rơi xuống địa phương có một chương nghiêng nghiêng lưới lớn, chính là tấm kia tràn ngập có giãn lưới lớn đem hắn đạn ở đây. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa có một chương đường kính 1 mét bàn tròn, tựa hồ là làm bằng đá, nó cũng là cả trong gian thạch thất duy nhất khí cụ. Tại trên cái bàn tròn có một cái hộp gỗ màu đen tử, trên cái hộp không có bất kỳ cái gì trang trí, chùi lủi. A Ngốc đứng người lên, đi đến bàn tròn trước đó, đem hộp gỗ cầm lên, hộp gỗ rất nhẹ, cũng không có khóa lại, hắn nhẹ nhàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong là vài trang giấy, bởi vì một mực phong tồn tại trong hộp gỗ, giấy cũng không có giống trong nhà gỗ tấm kia phát hoàng. A Ngốc đem giấy cầm lên, triển khai xem xét, nguyên lai là có gì sở lưu cho hắn một phong thư dài. A Ngốc, lão sư thật hy vọng ngươi có thể trở lại cái này bên trong, cũng nhìn thấy phong thư này, khi ngươi thấy phong thư này thời điểm, lão sư cũng đã đi một cái thế giới khác, mặc dù ta chết rồi, nhưng lão sư cũng không có cái gì tiếc nuối, đã hơn 80 tuổi ta, chết cũng không tính chết yếu, nhất là ta dùng mình chết, rốt cục hoàn thành mấy chục năm tâm nguyện, luyện chế ra một kiện thuộc về thần khí của ta. Vẹn vẹn nhìn mấy dòng chữ, A Ngốc liền cũng nhìn không được nữa, cả người hắn hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong, có gì sợ lão sư chết rồi, lão sư vậy mà chết rồi. Không, A Ngốc thống khổ kêu to, tại thời khắc này, phản phất trong thiên địa tất cả đều đình trệ, chỉ có A Ngốc thanh âm ở thạch thất bên trong không ngừng quanh quẩn. Hắn cảm giác được mình hoàn toàn lâm vào trong bóng tối vô tận, trong bóng đêm, hắn tựa như một lá tiểu chu, không ngừng đang cuộn trào mãnh liệt thống khổ chi sóng bên trên dãy rủa lấy, run rẩy, tan nát cõi lòng, hồn diệt. Hy vọng 7 năm về sau trùng phùng, vậy mà là nhất thiên nhất địa, thiên nhân vĩnh cách. Trong bóng tối kia một lá tiểu chu không ngừng phập phồng, thống khổ to lớn để tiểu chu dần dần sụp đổ, như tê tâm liệt phế đau đớn không ngừng tại trên thuyền nhỏ tứ ngược lấy, ngay tại tiểu chu liền muốn bị thống khổ hoàn toàn phá hủy thời điểm, hắc ám gợn sóng đột nhiên biến mất, một vàng một bạc hai đạo quang mang rực rỡ cho tiểu chu một lần nữa mang tới ánh sáng. A Ngốc lặng lặng đứng tại chỗ, một lần nữa khôi phục chi giác, hai hàng huyết lệ theo khuôn mặt của hắn lưu lại, nhuộm đỏ trên người hắn áo vải. Vừa rồi, ngay tại hắn muốn hoàn toàn bị thống khổ phá hủy thời điểm, ngực thứ nhị kim thân cùng đan điền ngân sắc kim thân kịp thời tản mát ra nhu hòa năng lượng, một lần nữa tỉnh lại hắn muốn tự hành từ bỏ sinh cơ, đem hắn từ bên bờ sinh tử kéo lại. Âu Văn thúc thúc chết rồi, băng chết rồi, có gì sợ lão sư cũng chết rồi. Vì cái gì những này trong lòng ta so màn thầu càng trọng yếu hơn người đều chết đây. Các ngươi đều chết rồi, ta sống còn có ý gì? A ngốc bịch quỳ rạp xuống đất, mãnh liệt thống khổ khiến cho hắn co do thân thể của mình không ngừng co rút lấy. 7 năm, rời đi 7 năm về sau, mình lại đạt được lão sư tin chết. A ngốc trên tay giấy trắng đã hoàn toàn tràn ngập nếp lớn, hắn liền như thế co quắp tại trên mặt đất, dần dần mê man đi. Có lẽ chỉ có mất đi ý thức mới là hắn trốn tránh thống khổ phương pháp tốt nhất. Đứng tại hoàn toàn hoang lương mà hắc ám trên đất trống, A ngốc mở miệng từ phương. Hai tử, ngươi trở về. Lão sư thật là cao hứng a. A, đây là có gì sợ tiếng của lão sư. A ngốc toàn thân đại chấn, hô lớn nói, lão sư, ngài ở đâu? Hai tử, ta tại cái này bên trong a, ta chẳng phải ở trước mặt ngươi a. Quang mang lóe lên, mặc đấu đồng màu đen toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch quang có dịt sợ xuất hiện tại A ngốc trước mặt, nguyên bản băng lãnh mà cứng đờ khuôn mặt bên trên mang theo một tia mỉm cười hiền hòa. Lão sư, ta rất muốn ngài a. A ngốc đột nhiên nhào về phía có dịt sợ, nhưng là hắn lại từ có dịt sợ trong thân thể xuyên qua, vô hụt, một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. A ngốc, ngươi đều đã lớn như vậy, làm sao còn như thế lô mang a? Ngươi nhìn, đây là cái gì? Có dịt sợ trong tay đột nhiên biến ra một rổ màn đầu, thơm ngào ngạt trên bánh bao bốc lên bừng bừng nhiệt khí. A ngốc hưng phấn hét lớn, màn đầu là ta thích ăn nhất màn đầu. Có gì sợ đem màn thầu đưa tới A ngốc trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve lấy đầu của hắn. Hai tử, ăn nhiều một chút. Lão sư thích xem nhất ngươi ăn màn thầu lúc dáng vẻ. Đây là lão sư chuyên môn mua cho ngươi, ngươi thích không? Thích, lão sư, ta thật rất ưa thích. Có gì sợ trong mắt lộ ra yêu thương thần sắc. A ngốc, lão sư muốn rời khỏi ngươi, bất luận lão sư ở đâu bên trong, đều sẽ nghĩ đến ngươi, thêm bảo trọng. Con của ta. Theo thanh âm dần dần yếu ớt, có gì sợ thân thể giống phương xa lướt tới. Không, lão sư, ngài chớ đi a. A ngốc dẫn theo chứa màn thầu rổ, điên cuồng đuổi theo. Thế nhưng là, bất luận hắn làm sao truy, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp có gì sợ biến mất tốc độ. Rốt cục, chung quanh lần nữa khôi phục đến một vùng tăm tối bên trong, có gì sợ thân ảnh hoàn toàn biến mất. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 87, có gì sợ chi nguyện. Chương 87. Có gì sở chi nguyện? Không, lão sư. A ngốc đột nhiên ngồi dậy, hắn cảm giác được rõ ràng mình nước mắt trên mặt, thần trí dần dần thanh tỉnh, hắn phát hiện mình vẫn ở vào trong thạch thất, toàn thân có chút co rút. Lão sư chết rồi, lão sư đã chết rồi. A ngốc lẩm bẩm, hắn từ mang bên trong lấy ra cái kia bị ngân tích bao khỏa màn đầu. Lão sư, ngài thích xem ta ăn màn đầu dáng vẻ à? Tốt, ta ăn cho ngài nhìn. Hắn dùng sức một tách ra, đem một mực giữ màn đầu chia hai nửa. Mặc dù có ngân tích bao khỏa, màn đầu cũng không có mục nát, nhưng cũng biến thành dị thường cứng rắn. A ngốc phảng phất không biết màn thầu biến hóa, động tác nhu hòa đẩy ra trên bánh bao ngân tích, đưa nó đưa trong cửa bảo, dùng sức bắt đầu nhai nuốt. Khô khốc màn thầu làm A ngốc hô hấp dần dần khó khăn, hắn liều mạng nuốt, bởi vì quá dùng sức, hắn lợi đã bị cứng rắn màn thầu trượt phá, thanh đồng hương vị cùng khô cứng màn thầu cùng một chỗ, bị hắn không ngừng nuốt. Lão sư, ta ăn xong, ngài nhìn, ngài mua cho ta lễ vật ta đã ăn xong, ta rất thích ăn a. Lão sư, ngài nhìn lại ta rất muốn ngài. Lão sư, ta thật rất muốn ngài a. A ngốc không để ý miệng đầy máu tươi, lên tiếng khóc giống. Thẳng đến thần trí của hắn lần nữa lâm vào hôn mê bên trong thạch thất kia tràn đầy thật sâu bi thống thanh âm mới đình chỉ, nhưng kia nhàn nhạt bi ý lại thật lâu không thể tiêu tán. Không biết bao lâu trôi qua, A ngốc thân thể nhẹ nhàng đống lúc đích, hắn chậm rãi mở ra không có chút nào quang mang hai con người, đờ đẫn ngồi dậy, có gì sợ lưu lại giấy trắng tràn ngập nếp vốn tán rơi xuống đất, hắn động tác chậm rãi đem nó gom đến bên cạnh, án lấy giấy trắng trang trên chân số lượng một lần nữa sắp xếp, cẩn thận chồng cùng một chỗ. Cầm lấy giấy trắng, A ngốc mở mịt nhìn lại, A ngốc, lấy ngươi thiện lương tâm tính cùng đối ta không muốn xa rời, ta biết, ta chết nhất định đối ngươi đả kích rất lớn. Nhưng là, ngươi cũng đã là một nam tử hán, nhất định phải kiên cường, lão sư cũng không thích nhu nhược người. Lão sư là vì tâm nguyện của mình cam nguyện đi chết, đây là lão sư lựa chọn của mình, dù cho ngươi còn ở bên cạnh ta mà không có rời đi, cái lựa chọn này cũng là sẽ không cải biến. Còn nhớ rõ ban đầu ở Ni Nặc Thành nhỏ thời điểm a. Chúng ta gặp nhau chỉ có thể dùng cơ duyên để hình dung, ngươi vậy mà trộm túi tiền của ta, ngươi khả năng hiện tại vẫn không rõ, lúc ấy ta vì sao lại từ trong túi tiền chui ra ngoài. Nói cho ngươi, túi tiền kia là ta một cái phi thường hài lòng tác phẩm. Chỉ cần túi tiền tại ta trùng quanh không cao hơn 10 km phạm vi, ta liền có thể bằng vào phía trên ma pháp trận tìm tới nó, cùng sử dụng chú ngữ xuất hiện tại túi tiền vị trí. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng ta chỉ có chán ghét, ngươi kia bẩn thỉu bộ dáng để ta rất muốn làm lúc liền kết thúc sinh mệnh của ngươi. Nhưng là, khi đó ta đột nhiên nghĩ từ bản thân tâm nguyện cuối cùng, thế là đơn giản kiểm tra một hồi thân thể của ngươi, kinh ngạc phát hiện, mặc dù thân thể của ngươi rất suy yếu, nhưng là, bản thân tố chất lại phi thường tốt, làm ta đỉnh lô không thể thích hợp hơn. Thế là, ta mang ngươi cách khai trừ ngươi tiểu thâu kiếp sống, cũng cho ngươi ăn ta tỉ mỉ luyện chế đan dược. Hai tử, kỳ thật lão sư cũng không phải là một người tốt, tại ta mang ngươi thời điểm ra đi, căn bản cũng không có ăn cái gì hảo tâm, ta là muốn phá hủy sinh mệnh của ngươi a. Nhìn thấy cái này bên trong tờ thứ nhất đã hết, A Ngốc mở mịt dần dần biến mất, trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhanh chóng lật ra trang thứ hai giấy viết thư tiếp tục xem đi. Về sau, chúng ta rời đi Ni Na Thành, trên thuyền thời điểm, ta bắt đầu vì chuyện tương lai làm chuẩn bị, thế là truyền thụ ngươi cơ bản nhất hỏa cầu thuật, để ta không nghĩ tới chính là, ngươi nhìn qua ngốc hô hô, thiên phú vậy mà như thế chuyện tốt, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà có thể triệu hoán ma pháp năng lượng. Còn nhớ rõ trên thuyền lúc gặp phải hải tặc a. Tên hải tặc kia thủ lĩnh bản lĩnh phi thường cao cường, ngay cả ta cũng không có nắm chắc có thể thắng được hắn, lấy tâm tính của ta, nếu như không phải lo lắng đến an toàn của mình, ta mới sẽ không xuất thủ cứu những cái kia người trên thuyền đâu. Ngay tại ta cùng hải tặc thủ lĩnh rằng có thời điểm, ngươi dùng mình vừa mới học được không lâu hỏa cầu thuật làm hắn sợ chạy mất, hóa giải ta xấu hổ. Cũng chính là từ đó trở đi, ngươi thiện lương bắt đầu dần dần cải biến ta. Về sau, chúng ta trở lại mê miễn chi sâm, ta đối với ngươi cũng không tốt, nhưng là, bất luận ta như yêu cầu gì ngươi, ngươi nhưng xưa nay không kêu khổ, một mực tại nỗ lực. Ngươi thiện lương từng chút thẩm thấu đến lòng ta bên trong. Tại trở về mấy tháng thời điểm, ta vì tìm kiếm thảo dược rời đi đoạn thời gian kia bên trong, chỉ cần ta một yên tĩnh, trong đầu liền sẽ hiện ra thân ảnh của ngươi, không biết vì cái gì, ngươi kia chất phát khuôn mặt để ta cảm giác được thân thiết như vậy. Nhớ được ta cho bút ký của ngươi a. Không có một trang cuối cùng đúng hay không? Đó là bởi vì, một trang cuối cùng ghi lại ta lục lọi ra đến luyện chế thần khí phương pháp, có lẽ ta cũng không phải là một cái thực lực cao cường ma pháp sư, nhưng là, trên đại lục, chỉ sợ vẫn chưa có người nào sánh được ta luyện kim thuật. Ta nghĩ, ngươi bây giờ đã minh bạch tâm nguyện của ta là cái gì, đúng vậy, bất luận là cái nào luyện kim thuật sĩ đều có cái này đồng dạng tâm nguyện, luyện chế ra thuộc về mình thần khí. Vì tâm nguyện này, ta chọn vẹn cố gắng mấy chục năm a. Vô số lần thí nghiệm, rốt cục để ta dần dần sờ đến luyện chế thần khí phương pháp. Tại gặp được trước ngươi, ta đã dùng một bản trong cổ thư phương pháp suy tính ra, tại thần thánh lịch 989 năm tháng 4 một ngày, chính là thiên hạ tà ác thịnh nhất thời điểm, lúc kia cũng là ta luyện chế thần khí thời gian. Cái này luyện chế thần khí phương pháp phi thường phức tạp, thần khí sở dĩ uy lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất cũng là bởi vì bản thân nó liền có linh hồn, đúng vậy, linh hồn. Cho nên, ta tại luyện chế tối hậu ban đầu, nhất định phải có một người sống làm đỉnh lô, đem cái này có đồng trinh thể chất lại trải qua cựu chuyển dịch tùy hoàn bồi dưỡng qua thân thể vùi đầu vào thần khí bên trong, hy sinh tính mạng của hắn tới làm cuối cùng dung hợp quá trình, hoàn thành ta cuối cùng nguyện vọng. Mà tại Ni Nặc Thành nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền đã tuyển định ngươi. A Ngốc, lão sư có phải là phi thường tà ác? Trang thứ hai tận, A Ngốc hoàn toàn ngốc trệ, có gì sợ lão sư vậy mà muốn giết mình? Không, sẽ không, lão sư đang cùng mình nói đùa, đúng, nhất định là nói đùa. Hắn không kịp chờ đợi lật đến trang thứ ba tiếp tục xem đi. A Ngốc, lão sư nói đây đều là sự thật, ai, ngươi hận lão sư a? Ta biết ngươi sẽ không, ngươi là cái hảo hải tử, ngươi là thiện lương như vậy, cho dù ở Ni Nặc Thành thụ nhiều như vậy khổ, ta cũng không có phát giác trong lòng ngươi còn có hận ý, vì luyện chế thần khí ta trả giá rất rất nhiều, lúc đầu không có cái gì có thể ngăn cản ta hoàn thành cái này tâm nguyện cuối cùng, nhưng là ngươi lại cải biến ta. Khi ta trở lại mê viễn chi sâm nhìn thấy ngươi lúc, đột nhiên cảm giác được ngươi giống như chính là thân nhân của ta đồng dạng, nhất là ta nhìn thấy ngươi không nỡ đem ta đưa cho ngươi màn tàu đều ăn hết, còn lưu lại một cái cẩn thận dùng ngân tích bảo tồn thời điểm, lòng ta run rẩy. Ta làm sao có thể để ngươi như thế hải tử hiền lành trở thành tâm nguyện ta vật hy sinh đâu? Bởi vì ta nội tâm thiên nhân giao chiến, cho nên ta quyết định lần nữa rời đi, bởi vì càng cùng ngươi ở chung, ta thì càng khó kiên định từ tự luyện chế thần khí lòng tin. Lần này ta lừa gạt ngươi, ta cũng không phải là đi tìm thứ gì, ta là đang trốn tránh. Nhưng có lúc trốn tránh cũng không phải là biện pháp, ngươi trong lòng ta địa vị là trọng yếu như vậy, khi ta lần nữa bước vào mê miễn chi xâm thổ địa lúc, nói cái gì cũng vô pháp hung ác quyết tâm hại ngươi. Khi đó ta đã quyết định, coi như từ bỏ luyện chế thần khí cũng không thể để ngươi trở thành ta vật hy sinh. Nhưng là cái này hết thảy đều đã muộn. Khi ta lại trở lại nơi này thời điểm, hết thảy đều đã không giống. Ngươi đi, ngươi bị so ta càng thêm tà ác nhiều minh vương mang đi. Bất luận ta như thế nào lớn tiếng la lên tên của ngươi, ngươi đều không thể nghe tới, không cách nào lại trở lại bên cạnh ta. Ngươi lưu cho ta tin ta nhìn, nhìn rất nhiều lần, mặc dù thư của ngươi rất ngắn, nhưng ta rõ ràng cảm giác được ngươi đối ta không muốn xa rời. Vào thời khắc ấy, ta là cỡ nào muốn nói cho ngươi, A Ngốc chỉ cần ngươi trở về, một lần nữa trở lại lao sư ta bên người, lao sư nhất định sẽ dạy ngươi ma pháp, dạy ngươi luyện kim thuật, lao sư không bắt ngươi làm thí nghiệm. Nhưng là, đã muộn, ngươi đã đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa trở về. Ngươi biết không? Bởi vì ngươi rời đi, lão sư khóc, năm 10 năm qua, ta lần thứ nhất khóc. Khi đó, ta đột nhiên cảm giác, ngươi tựa như ta con của mình đồng dạng, ngươi rời đi cũng mang đi lão sư tâm, A Ngốc, con của ta à. Đừng oán hận lão sư biết sai. Đến tận đây, trang thứ ba tận. A Ngốc nước mắt bành trướng mà ra, hắn lớn tiếng la lên, lão sư, ta không trách ngài, ta thật không trách ngài, lão sư, ngài vĩnh viễn là lão sư của ta à. Có gì sợ lão sư, ta yêu ngài a. Chỉ cần ngài có thể sống sót, coi như để ta hy sinh tính mệnh làm đỉnh lô giúp ngài luyện chế thần khí ta cũng nguyện ý. Hắn thống khổ nằm ngã xuống đất, lúc trước lo nghĩ đều tại bị cái này trang thứ ba giấy viết thư hóa giải, vô luận có gì sợ trước kia là ai, hắn trước kia làm qua cái gì, nhưng bây giờ, A Ngốc chỉ biết, có gì sợ là thật tâm đối lại mình, thật lòng đối với mình tốt. To lớn bi thống tràn ngập A Ngốc tâm, hắn kích động chảy nước mắt, lại khôi phục vừa biết có gì sợ tin chết lúc bi thống. Thật lâu, A Ngốc tâm tình mới dần dần bình tĩnh trở lại, nội tâm kịch liệt bi thống làm sắc mặt của hắn giống trong tay giấy đồng dạng bạch, khẽ run, hắn lại lật đến trang thứ tư, A Ngốc, từ khi chúng ta cùng một chỗ đến nay, ngươi đối lão sư quan tâm cũng không muốn xa rời là nhiều như vậy, nhưng lão sư trước kia đối ngươi trả giá lại quá ít. Tại viết phong thư này thời điểm, ta đã quyết định, tâm nguyện của ta vẫn là phải hoàn thành, thần khí vẫn muốn luyện chế, làm đỉnh lâu người nhất định phải nếm qua ta cựu chuyển dịch tùy hoàn mới được. Mặc dù ngươi đi, nhưng là cái này bên trong còn có một người nếm qua cựu chuyển dịch tùy hoàn, kia chính là ta. Không sợ ngươi chê cười, lão sư mặc dù sống hơn 80 tuổi, nhưng vẫn là đồng trinh chi thân, ta đã quyết định, ta muốn dùng tính mạng của mình để hoàn thành tâm nguyện của mình. Hai tử, cái này chính là lão sư đối ngươi sau cùng cho, lão sư tin tưởng, trải qua nhiều năm như vậy cố gắng, ta nhất định có thể luyện chế ra uy lực vô tận thần khí, mà ngươi sẽ thành kiện thần khí này người sở hữu. Hai tử, có thể có một kiện thần khí là để nhiều người a hưng phấn sự tình a. Người cao hứng a? Không, ta không cao hứng, ta không muốn thần khí, ta chỉ cần ngài, có gì sợ lão sư, không muốn a. A Ngốc vừa mới bình phục tâm tình lần nữa kích động lên, hắn phảng phất nhìn thấy có gì sợ chính mặt mỉm cười từng bước một đi hướng nóng rực lò luyện, mà mình lại không cách nào ngăn cản. Đúng vậy, sự thật đã đúc thành, là cũng không còn cách nào cải biến. Hắn chảy nước mắt tiếp tục xem đi. Phía sau chữ viết cùng phía trước hơi có chút khác biệt, tựa hồ cũng không phải là cùng một ngày viết. Hai tử, ta muốn bắt đầu, hôm nay chính là tà khí thịnh nhất thời điểm, hết thảy tất cả ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc đầu, lão sư là nghĩ cho mình luyện chế một thanh pháp trượng, nhưng là, ta hiện tại thay đổi chủ ý đã Minh Vương nói muốn dạy công phu của ngươi, vậy hắn dạy ngươi liền nhất định là thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, ta nghĩ, ngươi cũng không cần binh khí. Lão sư nghĩ thật lâu, mới nghĩ ra một kiện nhất thích hợp ngươi thần khí, đó chính là có được thuấn gian di động năng lực thần khí, ngươi quá thiện lương, dễ dàng ăn thiệt thòi, nếu như thần khí luyện thành sau có thể cùng ta thiết kế hoàn toàn tương tự, vậy ngươi sẽ có được hai loại bảo mệnh năng lực. Một cái là ngươi có thể bằng vào thần khí lực lượng đem mình di chuyển tức thời đến 50m bên trong bất kỳ chỗ nào, đương nhiên, cái này cần tư tưởng của ngươi cùng thần khí hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, bất quá, năng lực này sẽ có thiếu hụt, thần khí mặc dù bản thân có thể thu lấy năng lượng, nhưng năng lượng dù sao cũng có hạn, mỗi ngày, cái này thuấn di năng lực ngươi chỉ có thể dùng 3 lần. Mà một cái khác năng lực, chính là phân thân, hắn có thể tại khống chế của ngươi phía dưới, nháy mắt phòng chế ra một cái đồng dạng ngươi, cái này đồng dạng ngươi không riêng chỉ là một hình bóng, tại thần khí tăng phúc dưới, cái này phân thân đem sẽ có được ngươi một nửa năng lực công kích. Ghi nhớ, cái bóng này chỉ có thể cầm tiếp theo nửa giờ đến thời gian một tiếng. Mặc dù chưa hẳn có thể giúp ngươi giết địch, nhưng làm khiên thịt còn là lựa chọn tốt. Nơi này là lão sư dùng hơn 10 năm tâm huyết tạo dựng lên, cơ hồ tiêu hết ta dùng luyện chế vật phẩm đổi lấy toàn bộ tích xúc. Cái này bên trong mới là lão sư chân chính luyện khí chi địa. Ở trong phòng thí nghiệm, chẳng những có lão sư cuối cùng luyện chế thần khí, đồng thời còn có lão sư ma pháp bút ký cùng một chút trước kia luyện chế đồ vật. Những vật kia ngươi có thể mang đi. Bất quá, ma pháp tốt nhất cũng không cần học. Dù sao ngươi có thể đi tới cái này bên trong, đã nói lên ngươi đã kế thừa Minh Vương ý bát. Ma pháp cùng võ kỹ hay là lấy một loại làm chủ tốt, sau này có khó khăn gì, ngươi có thể đi Thiên Kim Đế quốc thủ đô đi tìm đệ đệ của ta gọi gì sần, ma pháp của hắn tạo nghệ so ta còn cao thâm hơn, phẩm tính cũng so ta muốn tốt hơn nhiều, tại Thiên Kim Đế quốc bên trong có nhất định quyền thế, nể mặt ta, hắn nhất định sẽ giúp cho ngươi. Tốt, con của ta, nên lời nhắn nhủ lão sư đều đã nói rõ ràng, kiện thần khí này danh tự liền từ chính ngươi tới lấy, luyện chế thần khí phương pháp lão sư đã tiêu hủy đi, kia dù sao quá tà ác, có lẽ, kiện thần khí này chẳng những là nhân loại kiện thứ nhất luyện chế ra thần khí mà lại cũng là cuối cùng một kiện. A, không biết ngươi bây giờ có thể không thể nhìn thấy, huyết nhật đã xuất hiện, nên là lão sư lúc bắt đầu. Con của ta a, lão sư cả đời này không có làm qua cái gì việc thiện, có được kiện thần khí này về sau, ta hy vọng ngươi có thể cầm tiếp theo ngươi thiện lương, làm một cái đối đại lục có cống hiến người. Một trang cuối cùng trên giấy ghi lại như thế nào đạt được thần khí cùng cụ thể cách dùng cho dù có chút bỏ sót hẳn là cũng chênh lệch không xa, bởi vì lão sư không biết kiện thần khí này đến cùng có thể phát huy ra bao lớn uy lực, ngươi tự mình tìm đòi. Viết xong phong thư này, lão sư thật rất hưng phấn, ta là cỡ nào muốn nhìn ngươi mang lên thần khí dáng vẻ a. Đáng tiếc, ta nhìn không thấy, hài tử, đáp ứng lão sư, nhất định phải hảo hảo bảo hộ kiện thần khí này, bởi vì phía trên này có lão sư linh hồn, lão sư sẽ vĩnh viễn sống nhờ tại thần khí bên trên thủ hộ lấy ngươi. Đừng, để ta một lần nữa tìm về từ đồ đệ của ta. Có gì sợ? Tin xem hết, A Ngốc đối kia thần khí không có chút nào hứng thú, trong lòng của hắn chỉ có đối có gì sợ vô tận tưởng niệm, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, A Ngốc ngã xuống đất, thần trí dần dần mơ hồ, hắc ám lần nữa giáng lâm. Mỗi khi A Ngốc lúc tỉnh lại, hắn liền sẽ nhiều lần nhìn xem có gì sợ lưu cho hắn tin, xem xong thư liền lại bởi vì bi thống lâm vào trong hôn mê, như thế trạng thái, cầm tiếp theo 3 ngày lâu, cho dù hắn sinh sinh đấu khí đã đạt tới tiếp cận đệ cửu trọng cảnh giới, lại như cũng không thể thừa nhận. A Ngốc lần nữa hư nhược tỉnh lại, trận trận đâm nhói không ngừng từ đáy lòng truyền đến, hắn mở ra có gì sợ tin vô ý thức vừa nghĩ lặp lại lần nữa lúc trước quá trình, lại trong lúc vô tình nhìn thấy trước ngực mình vết máu, hắn thở sâu, chết lặng thần trí dần dần thanh tỉnh, không, ta không thể tại tiếp tục như vậy. Có gì sợ lão sư nói qua, ta muốn tỉnh lại, phải tỉnh lại. Ta còn muốn hảo hảo bảo hộ hắn lưu cho thần khí của ta, đúng, thần khí. Hắn cẩn thận đem trước 4 trang giấy viết thư gãy lên, thả lại trong hộp gỗ, cầm lấy một trang cuối cùng giấy viết thư. Dựa theo trên tờ giấy chỉ thị, A Ngốc vị bản đá đứng lên, nhẹ nhàng tại cái bản trung ương hình tròn nổi lên bên trên đè xuống, nổi lên hạ xuống một giây sau bắn ngược mà lên, lộ ra một cái cao chừng một thước hình trụ. A Ngốc song tay nắm lấy hình trụ, phía bên trái xoay tròn 3 tuần, lại phía bên phải xoay tròn 3 tuần, sau đó lại lần đem cái này dài ra rất nhiều nổi lên theo trở về. Đâm đâm âm thanh ầm vang lên, A Ngốc kinh ngạc phát hiện ở trước mặt hắn kia phiến tường vậy mà có chút rung động, tựa hồ cơ quan đã phát động. Quả nhiên, kia cả mặt tường tại cơ quan tác dụng dưới chậm rãi dâng lên, lộ ra bên trong rộng đến mấy trăm mét vuông địa phương. Đây mới là có gì sợ chân chính phòng thí nghiệm a. A Ngốc lần đầu tiên nhìn thấy, chính là phòng thí nghiệm trung ương kia cao đạt 2 mét, đường kính đạt tới 3 mét trở lên cự đỉnh, đỉnh có 3 chân, thân đỉnh bên trên điêu khắc các loại hoa văn phức tạp. Có gì sợ lưu lại một trang cuối cùng trên giấy nói rất rõ ràng, hắn luyện chế thần khí ngay tại cái đỉnh này bên trong. Phòng thí nghiệm trung quanh trên vách tường treo rất nhiều tinh xảo vật, đây đều là có gì sợ từ tự luyện chế vật phẩm. Ở một bên một trương đầu hình trên bàn, bãi phóng 10 cái bình sứ cùng 3 cái hộp gỗ, kia là có gì sợ luyện chế các loại đan dược. A Ngốc từng bước một hướng trung ương cự đỉnh đi đến, lấy chiều cao của hắn, y nguyên không cách nào nhìn thấy trong đỉnh tình hình, thở sâu, A Ngốc thôi động thể nội người nhẹ nhàng mà lên, bay thấp tại cự đỉnh bên dưới. Cự đỉnh bên trong tràn ngập màu nâu đậm chất lỏng sệt sệt, dù cho trải qua 7 năm lâu, lại vẫn không có khô cạn dấu hiệu. A Ngốc cầm lấy đỉnh bên cạnh cán dài dựa theo trên thư chỉ thị tại chất lỏng sền sệt bên trong pha trộn bắt đầu, khi hắn pha trộn đến cự đỉnh trung ương vị trí lúc, phát giác đụng phải một cái vật cứng, hắn lợi dụng cán dài bên trên mảnh câu thăm dò mấy lần, ôm lấy món đồ kia, cẩn thận chống lên. Khi cán dài rời đi chất lỏng sền sệt thời điểm, A Ngốc thấy rõ ràng, kia là một cái màu đen xám bất thể, bộ dáng giống một cái sắt ống, kia sền sệt màu nâu chất lỏng vậy mà không có một tia nhiễm tại trên đó, một tầng nhàn nhạt hàn khí từ sắt ống bên trên chảy ra, ở trong phòng thí nghiệm một viên khác lớn hơn một chút dạ minh châu chiếu xuống, phản xạ ra kim loại quang trạch. A Ngốc biết, cái này sắt ống chính là có dịp sở đánh đổi mạng sống luyện chế thần khí, hắn thu hồi cán dài, đem sắt ống đưa đến trước mặt mình, nhẹ nhàng lấy xuống. Sắt ống vừa đến tay, A Ngốc lập tức cảm giác được một cỗ dị thường thân thiết năng lượng từ sắt trong ống chảy vào thân thể của hắn. Đã khô cạn nước mắt xuất hiện lần nữa, A Ngốc nhẹ nhàng đuốt sắt ống bên trên duy nhất hoa văn, thì thào nói, "Có gì sợ lão sư, là ngài đang kêu gọi ta à?" "Lão sư, ngài sao phải khổ vậy chứ?" Thở dài một tiếng, A Ngốc cắn nát tay phải của mình ngón giữa, đem một giọt máu tươi nhỏ xuống tại sắt ống phía trên. Máu tươi tiếp xúc đến sắt ống lập tức thấm đi vào, A Ngốc chỉ cảm thấy trong tay chấn động, sắt ống đông nhiên tản mát ra hắc sắc quang mang, rất nhỏ run rẩy, kia cố quen thuộc thân thiết năng lượng đột nhiên nội liễm, chạy trở về tiến vào sắt ống bên trong, ngay tại A Ngốc kinh ngạc thời điểm, sắt ống đột nhiên mất đi hình thái, biến thành một đoàn mềm mại chất lỏng, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào A Ngốc tay phải cự linh rắn rắc bên trong, đinh một tiếng vang nhỏ, biến mất. Ngay tại sắt ống biến mất đồng thời, A Ngốc cảm giác được rõ ràng, lúc trước kia cố thân thiết năng lượng đột nhiên bộc phát, mang theo vô cùng ấm áp, nháy mắt trải rộng toàn thân mình, làm dịu thân thể của mình mỗi một cái bộ phận, nội tâm đau xót đối thân thể của mình tạo thành tổn hại, tựa hồ nháy mắt đã bị cỗ này ấm áp năng lượng chữa trị, huyết nhục tương liên cảm giác từ A Ngốc phải cánh tay truyền đến. Hắn tựa hồ lại cảm thấy có gì sợ tồn tại, lệ nóng doanh tròng đưa trên cánh tay cự linh rắn rắc lên, lộ ra bên trong làn da, A Ngốc phát hiện, kia màu đen xám sắt ống đã hoàn toàn dung nhập ra mình bên trong, phải cánh tay trên có một đoạn tiếp cận 20 phân làn da biến thành màu đen, nhàn nhạt quang hoa nhu hòa lưu chuyển lên, cảm giác thân thiết làm A Ngốc trong lòng tất cả đau xót hoàn toàn biến mất. Có gì sợ lão sư, ngài biến thành cái này hộ bản a? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Mặc dù ngài người đã chết rồi, nhưng ngài linh hồn lại mãi mãi cũng sống ở cái này hộ bản bên trong, chúng ta kết thành, lão sư, chúng ta mãi mãi cũng không phân ly. Cái này hộ bản nếu là ngài mấy chục năm tâm nguyện, vậy ta liền cho nó đặt tên gọi có gì sở chi nguyện. Ta sẽ vĩnh viễn mang theo ngài linh hồn cùng ngài nguyện vọng, lão sư, A Ngốc không thương tâm, bởi vì ngài mãi mãi cũng sẽ bồi bạn ta, tại tâm ta bên trong, ngài mãi mãi cũng là còn sống. Có gì sở chi nguyện quang mang lóe lên, ấm áp năng lượng lại tăng mạnh mấy phần, tựa hồ tại đáp lại A Ngốc. A Ngốc vui vẻ nói, lão sư, ngài rất hài lòng cái tên này phải không? Có gì sở chi nguyện, người vĩnh viễn là ta thần hộ mệnh. Nhân loại vĩ đại luyện kim thuật sĩ có gì sở dùng linh hồn của mình rốt cục luyện chế ra nhân loại cái thứ nhất hạ cấp thần khí, từ đệ tử của hắn A Ngốc định danh là có gì sở chi nguyện. A Ngốc từ cự đỉnh bên trên nhảy xuống, toàn bộ tâm thần đều tập trung trên cổ tay bên phải có gì sở chi nguyện, nhìn xem cái kia màu đen đường vân, tựa hồ lại nhìn thấy có gì sở trên mặt nếp nhăn, tràn ngập bi thống hắn rốt cuộc tìm được một tia an ủi. Hắn ngồi dưới đất, tựa ở cự đỉnh bên cạnh, vuốt trên tay có gì sở chi nguyện, tại ấm áp năng lượng bao vào, rốt cục tại trở lại mê miễn chi sâm sau lần thứ nhất thể xác tinh thần buông lòng ngủ, cái này kịp thời giấc ngủ cùng có gì sợ chi nguyện bảo hộ rốt cục làm dịu nội tâm của hắn mỏi mệt, đem hắn từ tàu hỏa nhập ma biên giới kéo lại. Đạt được có gì sợ chi nguyện, A Ngốc tinh thần có ký thác, sáng sớm hôm sau, khi hắn tỉnh táo lại lúc, cảm giác mình đã khôi phục lúc trước dáng vẻ, giãn ra một thoáng gân cốt, một trận đói bụng cồn cào cảm giác truyền đến, a, mình dường như đã thời gian rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật. A Ngốc nâng tay phải lên nhìn thật sâu một chút trên cánh tay có gì sở chi nguyện, cảm giác cấm áp mặc dù yếu bớt rất nhiều, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được kia cỗ tràn ngập thân thiết năng lượng. A Ngốc đi đến thả có đan dược đầu trước bàn, phía trên kia mười mấy bình đan dược bên trên đều dán nhãn hiệu, lại khái nhìn một vòng, vậy mà cơ hồ đều là độc dược, đủ loại độc dược, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay mở ra ba cái hộp gỗ bên trong một cái, bên trong thịnh phóng, thình lình chính là có gì sở lúc trước cho hắn nhìn qua bút ký. A Ngốc run rẩy đem bút ký nâng trong tay, từng tờ lật đi, kia quen thuộc tiểu chữ cùng nội dung làm tâm tình của hắn lần nữa kích động lên, khi hắn lật đến một trang cuối cùng lúc, phát hiện nhiều một trang giấy, trên đó viết: A Ngốc, con của ta, thần khí này phương pháp luyện chế liền để nó cùng ta cùng một chỗ biến mất. A Ngốc thật chặt đem bút ký ôm vào trong ngực, thì thào nói: Lão sư, ngài thường xuyên sẽ nói ta khở, thế nhưng là ngài không phải cũng rất ngu ngốc à? Vì có thể luyện chế ra một kiện thần khí, ngài vậy mà vứt bỏ sinh mệnh của mình, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giống bảo vệ sinh mệnh mình yêu như nhau hộ có gì sở chi nguyện. Vừa nói, hắn đem mặt khác hai cái hộp cũng mở ra, cái này mặt khác hai cái trong hộp, phân biệt chứa có dịt sở ma pháp bút ký cùng trên vách tường treo những vật phẩm kia phương pháp sử dụng. Nhìn xem có dịt sở lưu lại những vật này, A Ngốc không khỏi có chút si. Thật lâu, hay là đói bụng cồn cào cảm giác đem A Ngốc từ si mê bên trong tỉnh lại, cẩn thận đem ba bản bút ký trả về chỗ cũ, vuốt vuốt bụng của mình, A Ngốc quyết định, hay là trước ta cũng nên ăn đồ vật. Hắn lấy ra có dịt sở lưu cho hắn tin một trang cuối cùng, dựa theo phía trên ghi lại phương pháp đi đến cự đỉnh bên cạnh, ngồi xổm người xuống, hắn chui tiến vào cự đỉnh phía dưới, tại kia bên trong, hắn tìm được một cái nổi lên hòn đá, đè lại hòn đá, phía bên trái bên cạnh xoay tròn ba vòng, đâm đâm tiếng vang lên, ngồi xổm thật thân thể A Ngốc, cảm giác được thân thể của mình đang di động, dưới chân một khối phiến đá vậy mà mang theo thân thể của hắn bình di mà ra, hướng phía treo các loại khí cụ. Trên vách tường phóng đi, ngay tại A Ngốc ngây người công phu, trên vách tường vỡ ra một cái khe, A Ngốc tại phiến đá lôi kéo dưới, vọt thẳng nhập trong khe hở, trung quanh lâm vào một vùng tăm tối, A Ngốc cảm giác được rõ ràng, tại dưới chân phiến đá lôi kéo dưới, thân thể của mình đang không ngừng hướng nghiêng phía trước lên cao lấy, một lát sau hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tia sáng, khi hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng lúc, thân thể đã xuất hiện tại một trong màn sương mù. A Ngốc giật nảy mình, sinh sinh đấu khí tại hắn tận lực thôi động dưới bảo hộ lấy thân thể của hắn, hướng bốn phía nhìn một chút, A Ngốc ngạc nhiên phát hiện, mình vậy mà thân ở rừng quả bên trong. Nhìn xem bên cạnh lật lên phiến đá, hắn đi ra. Vừa rời đi, phía trên kia mọc đầy bụi cây phiến đá đã chậm rãi khép lại, từ bên ngoài đồng hồ lại nhìn không ra một tia khe hở. Đọc thuộc lòng có dịt sở bút ký A Ngốc biết, cái cửa ra này từ bên ngoài là tuyệt đối không cách nào mở ra. Trung quanh trái cây là quen thuộc như vậy, bởi vì nhiều năm không có người ngắt lấy, bọn hắn sinh trưởng phá lệ tươi nhuận, các loại nhan sắc cực đại trái cây xem ở A Ngốc mắt bên trong, để hắn cho là mình lại trở lại 7 năm trước đó. A Ngốc lấy xuống bên cạnh một cái tử sắc hoa quả, một mùi thơm chi khí thấu thể mà bảo, đây là mình thích ăn nhất tử vân quả a. Nhẹ cắn một cái, hắn mút lấy trái cây bên trong ngọt ngào nước, một cỗ thanh lương khí lưu truyền nhập thể nội, lập tức làm A Ngốc tinh thần chấn động. Nhìn xem trung quanh cái này không tranh quyền thế hết thảy, A Ngốc âm thầm quyết định, muốn tại cái này bên trong vì có gì sở giữ đạo hiếu một năm, sau đó lại đi tìm sát thủ công hội người vì Âu Văn báo thủ. Nếu như đại lục ở bên trên thật sự có cái gì ngàn năm đại kiếp, vậy mình liền hết sức nỗ lực, nếu như đại lục không có gì thay đổi, mình liền trở lại cái này bên trong sống quãng đời còn lại. Nghĩ đến cái này bên trong, A Ngốc tâm tình rộng mở trong sáng, thân hình như xuyên hoa hồ điệp tại rừng quả bên trong bay múa, từng quả ngọt ngào trái cây không ngừng thêm mạo xương lấy hắn đói thân thể. Mười sau một tháng, thần thánh lịch cửu cửu 7 năm tháng 4, thần thánh giáo đỉnh. Huyền Nguyệt Giang ra thân thể mệt mỏi từ Quang Minh thần điện bên trong đi ra, tiếp thụ qua thần tẩy lễ đã 2 năm, trong 2 năm này, tiến bộ của nàng là phi thường to lớn, nàng hoàn toàn vượt qua giáo hoàng kỳ vọng, vẹn vẹn 2 năm, nàng liền đã vượt qua áo trắng tế tự trình độ, vô luận cỡ nào không lưu loát chú ngữ, cỡ nào khó mà khống chế ma pháp, nàng đều có thể lấy thường nhân gấp mấy lần tốc độ học được. Nhất là tại ma pháp lực phương diện, càng là một ngày 1.000 giảm, hiện tại Huyền Nguyệt cũng không tiếp tục là cái kia chỉ có sơ cấp ma pháp sư năng lực, toàn bộ nhờ thần khí ủng hộ Huyền Nguyệt, nàng thần thánh ma pháp đã tiến vào nhập ma đạo sĩ cảnh giới, hoàn toàn không kém hơn giáo đình áo trang tế tự. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi vào Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, nàng kia tuyệt mỹ dung nhan tại ánh nắng phổ chiếu dưới tràn ngập thần thánh khí tức, tựa như nghiêm nghị không thể xâm phạm thánh nữ, mỗi một cái động tác đều tràn ngập kinh người vẻ. Nàng bây giờ, thân cao đã vượt qua mẫu thân, đạt tới 1m75 tả hữu, không chút nào kém cỏi hơn nam tử bình thường, như là thác nước mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng, thẳng rủ xuống qua gối. Nếu như nói 3 năm trước đây nàng hay là một cái xinh đẹp tiểu nữ hài nhi, kia nàng bây giờ liền đã hoàn toàn phát dục thành một tên tuyệt sắc mỹ nữ, mặc dù bao khỏa tại rộng lớn màu trắng thần nữ bao bên trong, nhưng lại không cách nào che giấu nàng kia ngạo nhân dáng người. Huyền Nguyệt Hào không tránh né nhìn thẳng ánh mặt trời chói mắt, thể xác tinh thần ở vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Mấy ngày nay mình thần thánh ma pháp tựa hồ lại có tiến bộ, trừ mấy cái kia đối ma pháp lực yêu cầu quá cao bắt cấp ma pháp bên ngoài, giáo đình thần thánh ma pháp cùng phượng hoàng chi huyết bên trong bảo tồn kia bản không gian ma pháp, mình đã cơ bản đều học xong. A, Nguyệt Nguyệt, thật là ngươi a, đã lâu không gặp. Một cái mang theo ngạc nhiên trong sáng thanh âm đem Huyền Nguyệt từ trong bình tĩnh tỉnh lại, nàng có chút nghiêng người, nhìn thấy một tên cao lớn thanh niên. Thanh niên kia một thân màu trắng trang phục, màu trắng và táo cạnh góc đều là dùng kim tuyến câu thành, lưng dài vai rộng, trên lưng treo một thanh trường kiếm, tiêu chuẩn giáo đình Quang Minh thẩm phán giả trang phục, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia nụ cười vui mừng, bước nhanh hướng Huyền Nguyệt đi tới. Quang Minh thẩm phán giả theo giáo đình sở thẩm phán bên trong địa vị gần với chính phủ chính án cùng thánh thẩm phán giả, là sở thẩm phán lực lượng trung kiên, có thể đạt tới cấp bậc này thẩm phán giả, võ kỹ đều đạt tới cảnh giới rất cao. Huyền Nguyệt khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời, nàng cũng không có nhận ra cái mới nhìn qua này có chút khuôn mặt quen thuộc, thì thào nói, ngươi là ai à? Làm sao lại đến Quang Minh thần điện đến, cái này bên trong nhưng không phải là các ngươi sở thẩm phán người hẳn là đến. Thanh âm của nàng lạnh nhạt tự nhiên, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ba động tâm tình. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 88. Ký ức khôi phục chương 88, ký ức khôi phục, thượng, thanh niên trên mặt toát ra một tia thần sắc khó xử, giải thích, ta chỉ là đi ngang qua cái này bên trong mà thôi, Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhận ra ta rồi sao? Ta là ngươi bụi bụi ca ca. Khi còn bé, chúng ta nhưng thường xuyên tại cùng nhau chơi bừa. Ba ba ta là bẫy bị lọn. Huyền Nguyệt giật mình nói, à, nguyên lai ngươi là bụi bụi ca ca, ngươi đều lớn lên cao như vậy, nhớ được khi còn bé, ta dường như là thường xuyên khi dễ ngươi. ngươi còn cho ta khi cưới ngựa qua. Nói đến hồi nhỏ chuyện cũ, Huyền Nguyệt tràn ngập thần thánh khí tức thánh khiết trên khuôn mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Bạch Vũ nhìn xem Huyền Nguyệt kia như là gió xuân làm tan tiêu dung, không khỏi có chút gì. Huyền Nguyệt kia dung mạo tuyệt mỹ, thánh khiết trang nhã khí chất, thật sâu đả động lấy hắn tâm. Hắn so Huyền Nguyệt lớn hơn 2 tuổi, bởi vì Huyền Dạ cùng bấy bị lọn quan hệ, khi còn bé hắn tự nhiên thành Huyền Nguyệt bạn chơi. Từ nhỏ Bạch Vũ liền thích vô cùng cái này luyện dường như thiên sứ muội muội, một mực yên lặng hầu ở nàng bên cạnh, bất luận Huyền Nguyệt đối với hắn làm cái gì đồ ác, hắn đều sẽ vui vẻ chịu đựng tiếp nhận. Mỗi lần nhìn thấy Huyền Nguyệt kia thuần chân tiêu dung, Bạch Vũ liền sẽ lâm vào thật sâu trong mê say. Mặc dù thời gian từng năm qua đi Bạch Vũ đã lớn lên, tuổi quá trẻ hắn cũng đã thông qua quang minh thẩm phán giả khảo hạch, nhưng là hắn nhưng thủy chung không cách nào quên từ nhỏ cùng nhau lớn lên Huyền Nguyệt. Có lẽ là phụ thân hắn di truyền, Bạch Vũ đối Huyền Nguyệt dùng tình cực kỳ chuyên một. Tại mười mấy tuổi thời điểm, hắn liền đã nhận định mình cả đời này không phải Huyền Nguyệt không cưới. Hắn sở dĩ sẽ tại cái này bên trong gặp được Huyền Nguyệt, căn bản không phải trùng hợp. Kể từ khi biết Huyền Nguyệt sau khi trở về, hắn mỗi ngày trừ luyện công, hắn cũng sẽ ở Huyền Nguyệt tu luyện quang minh thần điện trùng quanh bồi hồi, trọn vẹn thời gian hơn một năm. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Huyền Nguyệt thân ảnh, vội vàng đi lên đáp lời. Tại mấy năm trước, hắn vừa mới hiểu được chuyện nam nữ thời điểm, hắn liền đem mình loại ý nghĩ này nói cho phụ thân Bậy Bí Lọn. Bậy Bí Lọn biết việc này sau vui mừng quá đỗi, hắn chính mình là kinh lịch vô số thống khổ mới theo đuổi được thế tử. Lúc này, nhi tử thích là bạn tốt nữ nhi, mặc dù Huyền Nguyệt nghịch ngợm một chút, nhưng cũng rất được hắn yêu thích. Hai nhà lại là môn đăng hộ đối, hắn đương nhiên cho rằng Huyền Dạ sẽ đồng ý cửa hôn sự này, hắn cũng không muốn để con của mình lại trải qua giống chính mình lúc trước thống khổ như vậy, cho nên nhiều lần chủ động hướng Huyền Dạ đưa ra cửa hôn sự này. Lúc bắt đầu Huyền Dạ cũng có ý tứ này, thế nhưng là gần nhất 2 năm này đến nay Huyền Dạ lại một mực qua loa hắn, cái này khiến Bậy Bí Lọn có chút ảo não. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Huyền Dạ cự tuyệt cùng Huyền Nguyệt rời đi giáo đình mấy cái kia nguyệt có quan hệ. Thế là phát động dưới tay mình thực lực từ đi theo Huyền Dạ kia mười mấy tên ngân giáp thẩm phán giả trong miệng thăm dò được liên quan tới Huyền Nguyệt mất tích mấy cái kia nguyệt tất cả sự tình. Lúc này mới phát hiện con của mình vậy mà thêm ra một cái tình địch, không khỏi bối rối. Huyền Nguyệt trở lại giáo đình về sau, thâm cư không ra ngoài, cơ hồ rất ít rời đi quang minh thần điện. Vì để cho nhi tử đạt được hạnh phúc, Bậy Bí Lọn nói cho Bạch Vũ, muốn lấy được nữ hải tử phương tâm liền muốn làm được ca lớn, thận trọng, ra mặt dày, chỉ có kiên định tín niệm mới có thể ôm mỹ nhân về. Thế là hắn để Bạch Vũ ngay tại quang minh thần điện bên ngoài trông coi, tìm cơ hội tiếp cận Huyền Nguyệt, lấy thu nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hiệu quả. Đúng vậy a, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã có nhiều năm không gặp, mấy năm này ta một mực tại luyện công, thời gian trung đụng cũng ít. Mấy năm này ngươi còn tốt chứ? Mặt đối với tim của mình thượng nhân, Bạch Vũ không khỏi có chút chân tay luống cuống. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, ta rất tốt. Bạch Vũ đại ca, ngươi đều đã trở thành quang minh thẩm phán giả, thật sự là không dễ dàng a. Bạch Vũ thốt ra mà ra, ta chỉ có khổ luyện về sau mới có bảo hộ ngươi năng lực a. Nói xong, hắn khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên. Nghe tới Bạch Vũ lời nói, Huyền Nguyệt ngạc nhiên nhìn về phía hắn, trong lòng hơi động, bình tĩnh như nước cánh cửa lòng tựa hồ có chút chấn động một cái, tựa hồ bị Bạch Vũ xúc động cái gì. Bạch Vũ thấy Huyền Nguyệt không nói gì, cho là nàng bị ngôn ngữ của mình cảm rất động, trong lòng vui mừng, tiến lên mấy bước, đi đến Huyền Nguyệt trước người, nhìn xem thân cao tiếp cận lỗ mũi mình Huyền Nguyệt, nghe được trên người nàng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, mê say nói, Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi nguyện ý, đại ca còn có thể giống khi còn bé như thế cho ngươi làm cưỡi ngựa. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, Bạch Vũ nói bên trong chi ý thông minh như nàng, như thế nào lại nghe không hiểu đâu. Bạch Vũ từ nhỏ đối nàng tốt nàng đều biết, nhưng ở trong lòng, Bạch Vũ thủy chung là một cái sẽ chiếu cố nàng, che chở đại ca của nàng ca. Huyền Nguyệt cúi đầu xuống, nhẹ nhàng lắc lắc, nói, đại ca, chúng ta đều dài lớn, hồi nhỏ chơi bừa là không thể nào lại có. Bạch Vũ nói, đúng vậy a, chúng ta đều dài lớn, hết thảy đều không giống. Nguyệt Nguyệt, có câu nói ta rất sớm đã muốn nói cho ngươi. Kỳ thật ta. Hắn đỏ lên mặt, lấy hết dũng khí, đang nghĩ đem mình nội tâm lời nói ra, lại bị Huyền Nguyệt đánh gãy. Nàng tựa hồ có chút trốn tránh nói, đại ca, ta muốn trở về tu luyện, ngươi cũng đi bận điệu. Nói, xoay người liền muốn trở về quang minh thần điện. Chờ đợi hơn một năm, coi như Bạch Vũ lại có tính nhẫn mại đã từ lâu mài hết, thật vất vả đợi đến cơ hội này, hắn thực tế không nguyện ý từ bỏ. Xúc động giữ chặt Huyền Nguyệt tay nhỏ, nói, Nguyệt Nguyệt, ta sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, dễ cho ta nói hết được chứ. Huyền Nguyệt xoay người, nhẹ nhàng đem tay rút trở về, Bạch Vũ tất lại có thể xem như huynh trưởng của nàng, nàng biết, có một số việc mình là nhất định phải đi bông bài đội, đành phải gật đầu nói, tốt, đại ca ngươi nói. Nhìn xem Huyền Nguyệt thanh tịnh đôi mắt đẹp, Bạch Vũ run nhẹ nhẹ một chút, trà sát tay, túi đầu xuống, tránh thoát Huyền Nguyệt ánh mắt, thì thào nói, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, kỳ thật ta một mực, vẫn luôn rất thích ngươi. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, ta biết ta. Từ nhỏ đến đại ca vẫn luôn đối với ta rất tốt. Ta cũng một mực đem ngươi trở thành làm thân ca ca đối đãi, đại ca, ngươi liền muốn nói cho ta biết những này à? Bạch Vũ trong lòng có chút gấp quá, chặn lại nói, không, không, ta nói không phải loại kia thích, ta nói là, ta, kỳ thật ta. Đột nhiên ngẩng đầu, Bạch Vũ nổi lên toàn thân dũng khí, Nguyệt Nguyệt, kỳ thật ta vẫn luôn yêu ngươi à? Ngươi có thể cho ta một cơ hội à? Để ta dùng một thời gian cả đời thủ hộ ngươi. Huyền Nguyệt toàn thân run lên, đôi mắt đẹp bên trong toát ra một tia mê vong thần sắc, nàng không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ thật vất vả nói ra trong lòng nẹn thật lâu lời nói, ngược một trận thoải mái. Vung lòng rất nhiều, Nguyệt Nguyệt, ta lớn hơn ngươi 2 tuổi, có rất nhiều thứ ta đều so ngươi muốn trước minh bạch, tại chúng ta còn lúc nhỏ, ta liền đã rất thích ngươi, chỉ là khi đó ta còn không biết đó chính là yêu. Theo tuổi tác gia tăng, ta phát hiện lòng ta tổng sẽ nghĩ đến ngươi. Bất luận luyện công có bao nhiêu khổ nhiều mệt mỏi, chỉ cần ta vừa nghĩ tới, ta hiện đang tu luyện võ kỹ tương lai có thể bảo hộ ngươi, ta liền rốt cuộc không cảm giác được ra rời, ngươi mới là ta tu luyện động lực a. Ta nói với mình, ta bị buộc trong cuộc đời này sẽ chỉ yêu Nguyệt Nguyệt, sẽ chỉ cưới Nguyệt Nguyệt làm thê tử của ta, cái này tín niệm bất luận qua bao lâu thời gian, đều là sẽ không cải biến. Nguyệt Nguyệt, ta yêu ngươi, cho ta cơ hội này. Ta không yêu cầu ngươi bây giờ liền đáp ứng ta, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ta cái này truy cầu ngươi cơ hội. Ta tin tưởng, ta nhất định có thể sử dụng thành ý của mình đả động ngươi. Trên thế giới, tuyệt sẽ không có bất kỳ người so ta yêu ngươi hơn. Hắn kích động đem lời trong lòng mình tất cả đều nói ra, anh Tuấn khuôn mặt có chút phím hồng, tràn ngập kỳ vọng nhìn xem Huyền Nguyệt. Bất lời nói đem Huyền Nguyệt nguyên bản tâm bình tĩnh xáo trộn, từ khi tu luyện thần thánh ma pháp đến nay, Huyền Nguyệt lần thứ nhất cảm giác được, mình lại không cách nào giữ vững bình tĩnh. Một từng bệ sóng gợn lần tăn xuất hiện tại nàng đóng chặt cánh cửa lòng bên trên, tựa hồ có một thanh âm dưới đáy lòng hô hoán mình, một cái nhàn nhạt thân ảnh dần dần hiện hiện, nhưng kia cũng không phải là Bất Vũ. Khe khẽ lắc đầu, Nguyệt Nguyệt thấp giọng nói, thật xin lỗi, Bất Vũ đại ca, ta không thể tiếp nhận tình cảm của ngươi, ngươi đối Nguyệt Nguyệt tốt, Nguyệt Nguyệt minh bạch, nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi nhìn thành huynh giải, không muốn làm khó Nguyệt Nguyệt được chứ? Nghe tới Huyền Nguyệt từ chối, Bất Vũ nguyên bản mặt đỏ lên dần dần biến thành sám trắng, hắn nắm chặt nắm đấm, tận lực khống chế tâm tình của mình. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ta à? Ta biết ngươi bây giờ tuổi tác chưa đủ lớn, còn không nghĩ cân nhắc những này, nhưng là ta có thể các loại, ta nguyện ý các loại, cho dù là một đời một thế, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này chờ cơ hội cũng không thể cho ta à? Nguyệt Nguyệt, ta nói qua, ta cả đời này sẽ chỉ yêu ngươi một cái. Huyền Nguyệt thở sâu, nhìn chăm chú Bất Vũ lo lắng đôi mắt, cắn răng nói, thật xin lỗi, Bất Vũ đại ca, ta đối với ngươi thật không có cái loại cảm giác này. Ta không thể chậm trễ ngươi, giáo đình hảo nữ hài tử rất nhiều, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm tới hạnh phúc của mình. Thật xin lỗi. Bất Vũ trong lòng chợt lạnh, Huyền Nguyệt kiên định cự tuyệt giống một thanh lưỡi dao như gai thấu hắn tâm, hắn run rẩy lui lại hai bước, thì thào nói, không, sẽ không, Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng nhau lớn lên, ngươi làm sao lại đối ta một điểm cảm giác cũng không có chứ? Sẽ không, sẽ không, ngươi nhất định là tại cùng ta nói đùa, đúng hay không? Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, nói, Bất Vũ đại ca, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi hẳn phải biết, ta sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Mặc dù ta không muốn thương tổn ngươi, nhưng càng không muốn để ngươi lâm vào quá sâu. Tỉnh lại, đại ca, chúng ta là không thể nào. Bất Vũ khuôn mặt tuấn tú bên trên còn sót lại một tia huyết sắc tận khởi, thanh âm của hắn đột nhiên thê lương bắt đầu, ta biết, ngươi nhất định là đang nghĩ lấy cái kia gọi A ngốc ra hỏa đúng hay không, ngươi không tiếp thụ ta cũng là bởi vì hắn. Ta cái kia điểm so ra kém hắn. Hắn chỉ là cái lai lịch không rõ bình dân A. Căn bản không phải thần tín đồ, chỉ có ta mới có thể chân chính xứng đáng với ngươi A. Nghe tới Bất Vũ lời nói, Huyền Nguyệt toàn thân đại chấn, A ngốc hai chữ giống một chiếc búa lớn đồng dạng trùng điệp đập phá trong lòng nàng mê bóng, dị vãng đủ loại không ngừng từ đáy lòng hiện hiện, tấm kia chất phác mà chất phác khuôn mặt rõ ràng xuất hiện ở trước mắt nàng. Huyền Nguyệt tim đập nhanh động, 3 năm trước đây sự tình từng kiện từ nàng ký ức chỗ sâu chảy ra. Ta đang tiến hành ma pháp sư trắc nghiệm, ngươi xen tay vào. Ngươi bồi ma pháp lực của ta. Thật xin lỗi, tiểu thư, ta không phải cố ý làm sao bồi. Là chiếc nhẫn của ngươi hút đi ta ma pháp lực, ngươi liền đem nó bồi cho ta tốt. Không được a. Chiếc nhẫn này đối ta rất trọng yếu, không thể bồi cho ngươi, ngươi lại muốn điểm khác. Không được, ta liền muốn chiếc nhẫn kia. Chiếc nhẫn thật không thể cho ngươi, nếu không ta cho ngươi ít tiền. Ai muốn tiền túi của ngươi? Ngươi chấp nhận không cho ta cũng thành, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Bản cô nương trên đại lục chơi đùa, đang cần cái người hầu, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng có 2 phần bản lãnh, ngươi chỉ muốn đi theo bản cô nương, cho ta làm 1 năm tùy tùng, ta liền tha thứ ngươi. Điều kiện này rất rộng lượng. Để ngươi đi theo ta, thế nhưng là phúc khí của ngươi. Áng ốc. Tất cả ký ức hoàn toàn khôi phục, Huyền Nguyệt nhớ rõ, lúc trước mình sở dĩ nguyện ý cùng gia học tập thần thánh ma pháp, hoàn toàn là vì lại muốn thấy Áng ốc à. Áng ốc, ngươi còn tốt chứ? Ngươi ở đâu bên trong a? Tinh linh cứu ra rồi sao? Áng ốc. Huyền Nguyệt kích động toàn thân khẽ run, ngủ say 3 năm tưởng niệm dốc toàn bộ lực lượng, 2 hàng thanh lệ thuận chảy xuống, thần thánh khí tức cường đại hơn nữa, lúc này cũng vô pháp ngăn cản nội tâm của nàng đúng Áng ốc tưởng niệm, kia chất phát thật thà thiếu niên trong lòng nàng là trọng yếu như vậy, nàng đã minh bạch, vì cái gì vừa rồi mình kiên định cự tuyệt Bất Vũ, đó là bởi vì, trong tim mình rốt cuộc cho không hạ bất luận cái gì người, lòng của mình bên trong chỉ có một cái Áng ốc. Nhìn thấy Huyền Nguyệt nước mắt, Bất Vũ lập tức thanh tỉnh, hỏi dò, "Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao rồi?" "Đại ca lời nói quá nặng đi, ngươi đừng khóc, đại ca không bức ngươi." Chuyện này sau này hãy nói. Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, trong đôi mắt đẹp một mảnh thê lương chi sắc. Không, Bất Vũ đại ca, ngươi vừa mới nói đúng, ta đúng là bởi vì A ngốc mới không thể tiếp nhận ngươi. 3 năm, ta đã cùng hắn cách ra 3 năm, nhưng ta vẫn rất rõ ràng mình trong nội tâm cảm thụ, ta yêu hắn, ta yêu A ngốc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nói xong, Huyền Nguyệt quay đầu giống quang minh thần điện bên trong chạy tới, có ánh nước mắt bay là tả tại không trung, dưới ánh mặt trời, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Bất Vũ hoàn toàn ngốc trệ, trong lòng kỳ vọng hoàn toàn phá diện, thân thể của hắn có chút đung đưa. Huyền Nguyệt sau cùng lời nói phong kín hắn chỉ có hy vọng. Hắn cảm giác lồng ngực của mình tốt buồn bực, tốt kiềm chế, khó mà trả trạng tình cảm không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Nguyệt Nguyệt đã yêu những người khác, vậy mình đâu? Mình nên làm cái gì? Giáo đình thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ Bất Vũ giống một cái thân hoại bệnh nặng người bình thường đồng dạng. Vị Quang Minh Thần Điện trước lan can, từng bước một đi, mang theo một viên vỡ vụ tâm, đi. Quang Minh Thần Điện bên trong, Huyền Nguyệt lặng lặng đứng ở giữa thần điện, thân thể mềm mại của nàng rất nhỏ run rẩy, tưởng niệm giống như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào tâm linh của nàng. Nàng yêu Áng ốc, ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bị phong bế 3 năm tưởng niệm một khi nặng phá ngăn trở, là như vậy không thể ngăn cản, nước mắt không ngừng chảy xuống, tại nàng trong lòng chỉ có hai chữ, A Ngốc. Ta muốn đi tìm hắn. Huyền Nguyệt lẩm bẩm, lớn nhãn tình sáng lên, toát ra dị thường ánh mắt kiên định, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm A Ngốc. Tại thời khắc này, nàng cảm giác được rõ ràng, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mình đúng A Ngốc tưởng niệm. Nàng bỗng nhiên quay người, thật nhanh hướng Quang Minh Thần Điện đại môn phóng đi, giờ phút này, nàng cũng không tiếp tục muốn tu luyện cái gì thần thánh ma pháp, cho dù là thiên thần cũng vô pháp ngăn cản nội tâm của nàng xúc động tình cảm. A, Nguyệt Nguyệt, ngươi gấp gáp như vậy, muốn đi làm gì? Hôm nay tu luyện thế nào? Thanh âm giản mua nhớ tới, chạy vội bên trong Huyền Nguyệt đụng vào một cái ấm áp trong lồng ngực, nhu hòa thần thánh năng lượng bao vây lấy thân thể mềm mại của nàng, lập tức để nàng từ trong sự kích động thanh tỉnh một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này đột nhiên xuất hiện người, chính là gia gia của mình, Giáo Hoàng. Giáo Hoàng đuốt ve lấy Huyền Nguyệt tóc dài, hiền hòa nói, ta tiểu Nguyệt Nguyệt hôm nay là làm sao rồi? Làm sao tâm như thế luận a? Hắn nâng lên Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp, thương tiếc lau đi lệ trên mặt nàng nước, làm sao khóc rồi? Huyền Nguyệt nghẹn ngào nói, gia gia, ta nhớ tới A Ngốc, ta không muốn lại tu luyện, ngài để ta đi tìm A Ngốc có được hay không? Ta rất muốn A Ngốc à. Vì cái gì? Vì cái gì mấy năm này ta một mực đem hắn quên đi, cho tới bây giờ mới nhớ tới a? Giáo Hoàng đấy mắt toát ra một tia thần sắc kinh ngạc. Huyền Nguyệt tại tiếp nhận xong tẩy lễ về sau, trừ tu luyện thần thánh ma pháp, đối bất cứ chuyện gì đều ở vào một loại thờ ơ thái độ. Lúc này chuyển biến để hắn giật nảy cả mình. Mặc dù loại cảm tình này bộc lộ Huyền Nguyệt so kia tràn ngập thần thánh khí tức không dính khói lửa trần gian Huyền Nguyệt càng làm cho hắn thích, nhưng hắn hay là lo lắng cảm xúc cải biến ảnh hưởng Huyền Nguyệt tu vi, vội vàng thôi động lên thần lực của mình. Một cỗ thuần hậu thần thánh năng lượng bao trùm Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, điều tra lấy nàng tình huống trong cơ thể, nàng ma pháp lực cũng không có gì thay đổi, chỉ là tâm tính không còn bình tĩnh nữa mà thôi. Thở dài, Giáo Hoàng nói, gia gia cũng không biết ngươi vì sao lại quên hắn. Có lẽ đây chính là ý chỉ của thần, thế gian hết thảy trong cõi u minh tự có thiên ý, ngươi lúc này nhớ tới hắn cũng chính là thần an bài a. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cho gia gia, ngươi đúng A Ngốc đến cùng là dạng gì cảm giác? Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu nói, gia gia, ta yêu A Ngốc, mặc dù phân biệt 3 năm, nhưng ta biết rõ tâm ý của mình, ta yêu hắn, ta thật thật thương hắn, cho dù hắn không có bất kỳ cái gì ưu điểm, ta chính là yêu hắn, cùng với hắn một chỗ ta liền sẽ có một loại không hiểu cảm giác an toàn, mặc dù hắn dáng dấp cũng không anh tuấn, xuất thân cũng không cao quý, các phương diện đều không xuất chúng, nhưng là không có bất kỳ cái gì lý do, ta chính là yêu hắn. Gia gia, Nguyệt Nguyệt cầu ngài thành toàn, ngài để ta đi tìm hắn. Cho dù ở trong sự kích động, Huyền Nguyệt cũng biết rõ, nếu như Giáo Hoàng phản đối, nàng là không thể nào đi tìm A Ngốc. Nàng từ từ ngã quỵ trên mặt đất, trong đôi mắt đẹp sương mù mông lung, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra ai oán thần sắc. Giáo Hoàng khe khẽ thở dài, tiện tay vung lên, nhu hòa năng lượng màu vàng nóng đem Huyền Nguyệt thân thể mềm mại nâng lên. Hai tử, ngươi đừng nội, nghe gia gia nói xong a. Nếu như A Ngốc chỉ là một cái bình thường bình dân, gia gia tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn lui tới. Bởi vì ngươi là cháu gái của ta, phụ thân của ngươi Huyền Dạ là có khả năng nhất trở thành hạ nhiệm giáo hoàng nhân tuyển. Theo giáo đình bên trong, ngươi có tương đương với công chúa địa vị, lấy thân phận của ngươi, làm sao có thể cùng một cái bình thường bình dân phát sinh tình cảm đâu? Nhìn xem Huyền Nguyệt trở nên sắc mặt tái nhợt, Giáo Hoàng mỉm cười nói, đừng có gấp, gia gia vẫn chưa nói xong à? Mặc dù gia gia phản đối ngươi cùng thân phận khác nhau người kết giao, nhưng lại cũng không phản đối ngươi cùng A Ngốc lui tới. Ngươi đã từng nói, A Ngốc có thể là ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế, dù nhưng thuyết pháp này gia gia cũng vô pháp khẳng định. Nhưng là Phổ Nham tộc Phổ Lâm Tiên Tri rất có thể dự đoán chính xác, từ hiện tại các loại tình huống đến xem, phỏng đoán của hắn đang dần dần trở thành hiện thực. Bất luận là A Ngốc hay là ngươi, đều làm ra thường nhân căn bản là không có cách hoàn thành sự tình, tiến bộ của các ngươi thật sự là quá cấp tốc. Nếu như ngươi cùng A Ngốc thật là kiếp nạn chúa cứu thế, cũng chính là thiên thần an bài các ngươi cùng một chỗ, ra ra như thế nào lại cùng thiên thần chống đỡ đâu? Hai tử, ta biết ngươi hiện tại trong lòng phi thường tưởng niệm hắn, nghĩ mau đi tìm kiếm hắn, nhưng các ngươi đã tách ra 3 năm, nếu như không có gia gia trợ giúp, chỉ sợ ngươi tìm tới mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm tới tung tích của hắn, cho nên kiên nhẫn nghe gia gia nói hết lời. Huyền Nguyệt quang mang trong mắt sáng rực, vui vẻ nói, gia gia, ngài biết A Ngốc ở đâu bên trong à? Giáo Hoàng mỉm cười nói, mặc dù ta không biết hắn ở đâu bên trong, nhưng là ta lại có nắm chắc để ngươi tìm tới hắn. A Ngốc đã không phải là trước kia ngươi biết cái kia A Ngốc, tại ngươi quên mất hắn 3 năm này đến nay, đại lục ở bên trên phát sinh quá nhiều sự tình. 1 năm trước, ngươi A Ngốc đã trở thành một cái thế nhân biết tử thần, tại mặt trời lặn trong đế quốc, chí ít có hơn ngàn cái tính mạng trong tay hắn mất mạng. Nghe Giáo Hoàng lời nói, Huyền Nguyệt toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt lui lại một bước, run giọng nói, không, không có khả năng. A Ngốc không thể lại giết nhiều người như vậy, hắn tiện lương như vậy, làm sao lại trở thành tử thần đâu? Giáo Hoàng thở dài một tiếng, nói, tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, bất quá, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, A Ngốc giết chết, đều là mặt trời lặn đế quốc đen thế lực ngầm bên trong người, hắn dường như là vì nghĩ cách cứu viện tinh linh mà giết người, những cái kia bị hắn giết chết người, cơ hồ đều có đường đến chỗ chết. Gia Gia phải nói cho ngươi chính là, A Ngốc hiện tại công lực cùng ngươi khi đó ở cùng với hắn thường có lấy cách biệt một trời, chỉ sợ, coi như phụ thân ngươi bây giờ muốn thắng hắn, cũng muốn bỏ phí một phen chắc trở. Huyền Nguyệt trong mắt to kinh ngạc chi quang lóe lên một cái rồi biến mất, thoải mái nói, A Ngốc có Minh Vương kiếm, người bình thường đương nhiên đối phó không được hắn. Giáo Hoàng ngưng trọng lắc đầu, nói, không, Gia Gia nói, là hắn không sử dụng Minh Vương kiếm điều kiện tiên quyết. Chính hắn đã từng tự mình thử qua công phu của hắn, lại suýt nữa đưa tại trên tay hắn, ngươi thúc Gia Gia bản sự, ngươi không phải không biết. Huyền Nguyệt kinh ngạc há to miệng, thì thào nói, "Gia gia, ngài sẽ không cùng ta nói đùa. Thúc gia gia là trừ ngài bên ngoài, ta thấy qua người lợi hại nhất, à, không, Thiên Cương kiếm thánh dường như cũng rất lợi hại. A Ngốc có thể cùng Thúc gia gia đối kháng, không có khả năng." Giáo hoàng cười khổ nói, "Nếu như không phải sự thật bày ở trước mắt, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng sự thật như thế. Ngươi còn nhớ rõ gần một năm trước, ta từng tại Cầu Thần Điện có ích qua một lần thần vũ thuật a. Ngươi còn hỏi ta vì cứu ai mà dùng, lần kia, ta chính là vì cứu A Ngốc. A Ngốc mặc dù phát động mình công kích mạnh nhất suýt nữa đánh bại ngươi Thúc gia gia, nhưng chính hắn cũng trả giá nặng nề, bị mình phát ra cường đại công kích đánh gây rất nhiều trọng yếu kinh mạch, suýt nữa chết đi." Huyền Nguyệt khẩn trương, nàng một phát bắt được giáo hoàng vào áo, "Gia gia, ngài vì cái gì không còn sớm nói cho ta, A Ngốc hắn thế nào rồi?" Giáo hoàng nói, "Lúc trước không nói cho ngươi, là vì sợ ảnh hưởng ngươi tính tu, khi đó ngươi đang đứng ở tu luyện trọng yếu nhất trước mắt. Yên tâm, gia gia thần vũ thuật lớn bao nhiêu uy lực chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm a? Tại gia gia cùng ngươi Thúc gia gia liên dưới tay, cho dù chết người cũng có thể gọi trở về hắn một hơi, A Ngốc lúc ấy liền bị chúng ta chữa trị xong. Bất quá, hắn tốt về sau, liền lập tức rời đi giáo đình." Huyền Nguyệt nghe tới A Ngốc không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nhăn nhó nói, vậy hắn không có nói ra ta à? Đều đã đến giáo đình, hắn vì cái gì không tìm đến ta?" Giáo hoàng lắc đầu, nói, "Hắn cũng không có ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, bất quá, hắn thời điểm ra đi tựa hồ thần sắc có chút không đúng, dường như tâm tình rất nặng nề ngột ngạt như." Huyền Nguyệt si ngốc mà nói, "A Ngốc, ngươi vì cái gì không tới gặp ta à? Chẳng lẽ, ngươi đem Nguyệt Nguyệt quên rồi sao?" Mãnh liệt tưởng niệm tràn ngập tại trong lòng của nàng, Huyền Nguyệt kiên định hướng giáo hoàng nói, "Gia gia, đã ngài không phản đối, ta hiện tại liền đi tìm A Ngốc." Giáo hoàng gật đầu nói, "Tốt, gia gia sẽ không ngăn cản ngươi. Lấy ngươi bây giờ trình độ ma pháp tự vệ là không có vấn đề. Gặp được địch nhân thời điểm, nhất định không thể khinh thường, có thiên sứ chi trượng cùng thần khí vượng hoàng chi huyết gia gia cũng có thể yên tâm." "Gia gia, vậy ta như thế nào mới có thể tìm tới A Ngốc đâu?" Giáo hoàng bờ môi khẽ nhúc nhích, quang minh thần điện bên trong quang nguyên tố sóng gió nổi lên, hắn tiện tay tại không trung vạch một cái, một vết nước xuất hiện, giáo hoàng từ khe hở bên trong lấy ra hai bản không tính rất dày điện tịch, chỉ vào màu đỏ phong bì điện tịch nói, "Nhớ được gia gia truyền thụ cho ngươi những cái kia liên quan tới vượng hoàng chi huyết ma pháp a. Đều ghi chép tại cái này vốn trong điện tịch, đồng thời cái này bản điện tịch bên trong còn ghi lại lấy thần long chi huyết toàn bộ phương pháp sử dụng cùng ứng dụng ma pháp, ngươi nhìn thấy A Ngốc sau có thể dạy cho hắn, mặc dù hắn không phải tu luyện ma pháp làm chủ, nhưng tinh thần lực của hắn rất mạnh, hẳn là có thể ứng dụng, chỉ có mạo xương phân lợi dụng thần khí năng lực, các ngươi sau này mới có thể giống Long thần bệ hạ như thế thành là chân chính chúa cứu thế. Cái này bản điện tịch bên trong còn ghi lại lấy thần long chi huyết cùng vượng hoàng chi huyết mấy loại liên hợp ma pháp, nhưng mấy cái kia ma pháp đối người thi pháp bản thân yêu cầu quá cao, công lực của các ngươi mặc dù đều không thấp, nhưng còn không đạt được cách sử dụng. Thần long chi huyết cùng vượng hoàng chi huyết là một đôi thần khí, tại đơn thể đến nói, đều có tiếp cận trung cấp thần khí uy lực, nhưng nếu như chân chính kết hợp lại, tản mát ra năng lượng thậm chí có thể tiếp cận cao cấp thần khí, nghị thuận lợi tìm tới A Ngốc, ngươi liền muốn lợi dụng cái này hai kiện thần khí ở giữa liên hệ, về phần như thế nào sử dụng, chính ngươi từ cái này bản điện tịch bên trong tìm." Giáo hoàng chỉ vào một quyển khác màu trắng phong bì điện tịch nói, "Quyển sách này ngươi giúp ta chuyển giao cho A Ngốc, phía trên ghi lại thủ hộ giới chỉ phương pháp sử dụng, đứa nhỏ này, trên thân lại có ba kiện thần khí, nếu như sử dụng thỏa đáng, công lực của hắn sẽ nâng cao một bước, vậy liền coi là ta tiến hắn lễ vật." Nói xong, đem hai bản điện tịch đưa tới Huyền Nguyệt trong tay. Huyền Nguyệt tiếp nhận hai bản điện tịch, nhìn xem giáo hoàng hiền hòa ánh mắt, nghẹn ngào nói, "Gia gia, tạ ơn ngài." Giáo hoàng thở dài một tiếng, nói, "Chim chóc lớn lên, liền muốn bằng vào năng lực của mình bay lượn. Hai tử, đi làm chuyện ngươi muốn làm. Hết thệ cẩn thận, có lẽ đại lục tương lai, giáo đình tương lai, liền muốn nhìn ngươi cùng A Ngốc." Huyền Nguyệt đem hai bản điện tịch thu nhập vượng hoàng chi huyết bên trong, khẽ gật đầu, quỳ rạp xuống đất, hướng giáo hoàng dập đầu ba cái, lúc này mới đứng lên, thật nhanh hướng ngoại chạy tới. "Chờ một chút." Giáo hoàng gọi lại Huyền Nguyệt, "Ngươi dạng này đi tìm hắn là không được, mặc dù ngươi là giáo đình bên trong người, nhưng dung mạo của ngươi sẽ mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn, có lẽ còn không tìm được A Ngốc, ngươi liền lại nhận rất nhiều dây dưa." Huyền Nguyệt mặt người, nói, "Vậy ta nên làm cái gì?" Giáo hoàng mỉm cười nói, "Đi đổi một kiện tế tự quần áo, sau đó đem mình cách ăn mặc thành nam hài tử bộ dáng, dễ châm mà bình phong hẳn là ngươi lựa chọn tốt nhất." Lấy Huyền Nguyệt thông minh tự nhiên có thể minh bạch giáo hoàng lời nói bên trong ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu nói, "Cảm ơn ngươi, gia gia." Nói xong, quay đầu chạy ra quang minh thần điện. "Cái gì? Phụ thân, ngài để Nguyệt Nguyệt đi tìm A Ngốc rồi?" Huyền Dạ một mặt vẻ giận mình, hắn khi biết nữ nhi của mình rời đi giáo đình về sau, lập tức mang theo thê tử Nạ Xạ đến tìm giáo hoàng, lại đạt được giáo hoàng để nữ nhi đi tìm A Ngốc tin tức. Giáo hoàng lạnh nhạt nói, "Có một số việc là ngăn cản không được, coi như lưu lại Nguyệt Nguyệt người, cũng lưu không được nàng tâm, theo nàng đi. Có lẽ A Ngốc là nàng lựa chọn tốt nhất." Huyền Dạ vội la lên, "Thế nhưng là, A Ngốc kia tiểu tử làm sao xứng được với Nguyệt Nguyệt ta?" Nạ Xạ cũng không quan tâm A Ngốc có thể hay không xứng được với mình nữ nhi, nàng quan tâm là nữ nhi an nguy. "Giáo hoàng đại nhân, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này còn nhỏ, cái này có thể hay không quá nguy hiểm?" Giáo hoàng thản nhiên nói, "Nguyệt Nguyệt đã không tiểu, nàng đã lớn lên, mặc dù nàng là nữ nhi của các ngươi, nhưng cũng hẳn là có mình tự do, trong cõi u minh tự có thiên ý, các ngươi chẳng lẽ quên đi, Nguyệt Nguyệt cùng A Ngốc rất có thể chính là ngàn năm đại kiếp chúa cứu thế, vận mệnh của bọn hắn tự nhiên có thượng thiên an bài. Nếu như thượng thiên an bài bọn hắn cùng một chỗ, lại tại sao là các ngươi có khả năng ngăn cản?" "Nạ Xạ, ngươi hẳn còn nhớ lúc trước ngươi đối Nguyệt Nguyệt hứa hẹn." Nạ Xạ ngẩn người, nghi ngờ nói, hứa hẹn. Ngài là nói? Giáo hoàng nhẹ gật đầu, nói, không sai, Nguyệt Nguyệt trình độ ma pháp đã siêu việt ngươi cảnh giới bây giờ, làm thần thờ phụ người, chúng ta là không thể nói láo, hết thảy thuận theo tự nhiên. Tốt, các ngươi xuống dưới, không muốn lại quấy rầy ta. Huyền Dạ cùng Nạ Xạ hai mặt nhìn nhau, thở dài, quay người đi ra ngoài. Dạ Nhi, ta không cho phép các ngươi rời đi giáo đình, Nguyệt Nguyệt sự tình ta sẽ xử lý. Giáo hoàng thanh âm bên trong tràn ngập không cho cự tuyệt uy nghiêm. Huyền Dạ chấn động toàn thân, vừa muốn nói cái gì, lại cảm giác được giáo hoàng thân bên trên tán phát ra vô tận uy thế, bất đắc dĩ thở dài, cùng thê tử rời đi đại điện. Hắn biết rõ, phụ thân lời nói là không dung chất vấn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 89. Tử vong đánh lén. Chương 89. Tử vong đánh lén. 3 ngày sau, Bảy Bí Lòn dẫn theo thủ hạ trở lại giáo đình bên trong. Lần này đại biểu giáo đình cuối cùng nửa năm đi tuần để hắn phi thường hài lòng, các nơi tế tự điện đều ngay ngắn trật tự vận hành. Vừa nghĩ tới liền muốn gặp được mình mỹ lệ thế tử, hắn tâm không khỏi lửa nóng. Trở lại sở thẩm phán, Bảy Bí Lòn mệnh lệnh thủ hạ tán đi tự hành nghỉ ngơi, nhanh chóng về đến trong nhà. Vừa vào cửa, hắn liền thấy vợ tử chính dọn dẹp gian phòng, nhìn xem thê tử kia quen thuộc linh lung thân thể mềm mại trong lòng ấm áp, khẽ gọi nói, Thủy Nhi, ta trở về. Dù nhưng đã kết hợp hơn 20 năm, nhưng Bảy Bí Lòn đối thê tử yêu nhưng không có theo thời gian trôi qua mà có chỗ giảm xuống, hắn cùng Huyền Dạ đều là giáo đình bên trong nổi danh điển hình trượng phu. Bảy Bí Lòn thê tử Lạc Thủy quay đầu nhìn hướng trượng phu của mình, thư một tiếng, hoán giận nói, ngươi còn biết trở về à? Vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Bảy Bí Lòn cười bồi nói, ta đã tận lực đang đuổi, ngươi cũng biết, trên đại lục đi một vòng, nửa năm đã là thời gian nhanh nhất. Lão bà, ta rất nhớ ngươi a. Ta đi lâu như vậy, nhớ ta không? Nói, liền hướng Lạc Thủy ôm đi. Lạc Thủy eo thon lắc nhẹ, tránh thoát trượng phu tập kích, nhìn xem phong trần mệt mỏi trượng phu, cau mày nói, đừng làm rộn, ngươi trước đi xem một chút con của ngươi. Mấy ngày nay không biết làm sao vậy, không thuận theo luôn thất hồn lạc phách, dường như trời sập xuống, ngay cả võ kỹ đều không tu luyện, tựa hồ bị cái gì đả kích. Bảy Bí Lòn cười khổ nói, lão bà, ngươi nói chuyện nhưng phải chú ý điểm, cái gì trời sập xuống, sẽ bị thiên thần trách tội. Lạc Thủy hừ một tiếng, nói, ý đến, ta mới mặc kệ thiên thần thế nào. Ta chỉ quan tâm con của mình. Ta hỏi thế nào hắn cũng không chịu nói, dường như bị cái gì kích thích. Ngươi hôm nay không đem chuyện của con hỏi rõ ràng, ta nhưng không để yên cho ngươi. Bảy Bí Lòn luôn luôn sợ vợ, chặn lại nói, tốt, tốt, ta hiện tại liền đi, lao bà đại nhân mệnh lệnh chính là thánh chỉ, ta nào dám không hoàn thành a. Nói xong, quay người hướng nhi tử gian phòng đi đến. Bảy Bí Lòn tại nhi tử trên cửa phòng gõ nhẹ hai lần, gian phòng bên trong truyền đến bất bụt hào không sức sống thanh âm, ai? Cha ngươi ta. Vừa nói, Bảy Bí Lòn đẩy cửa vào. Bất bụt dáng vẻ dọa hắn nhảy một cái. Luôn luôn coi trọng nghi đồng hồ hắn lộ ra phi thường nghèo túng, mái tóc dài vàng nóng tán loạn, mặt đầy râu gốc dạng, ngơ ngác ngồi ở trên giường, đổi phế dáng vẻ làm Bảy Bí Lòn không khỏi nhíu mày. Bất Vũ nhìn thoáng qua phụ thân của mình, không có biểu tình gì mà nói, cha, ngài trở về. Ân, ngươi cái này là thế nào rồi? Gây mụ mụ ngươi sốt ruột. Bất Vũ cúi đầu, chán nản nói, ta không sao, ba, ngài đừng bỏ ta nghĩ yên lặng một chút. Bộ dáng của con trai không thể quen thuộc hơn được, mình giống hắn cái tuổi này thời điểm, bởi vì truy cầu Lạc Thủy mà đổi phế thời gian rất lâu, trong lòng hơi động, Bảy Bí Lòn hỏi. Là không phải là bởi vì Nguyệt Nguyệt. Ta không phải để ngươi tại Quang Minh Thần Điện bên ngoài trông coi a? Chẳng lẽ nàng cự tuyệt ngươi? Bất Vũ chấn động toàn thân, ngẩng đầu hướng phụ thân nhìn lại, mấy ngày nay, hắn một mực ở vào mãnh liệt trong thống khổ, người yêu quả quyết cự tuyệt tình cảm của mình, để hắn thể xác tinh thần nhận to lớn thương tích. Xem xét nhi tử biểu lộ, Bảy Bí Lòn liền biết mình đoán đúng, cao mày nói, không nên a. Ngươi cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng làm sao lại cự tuyệt ngươi đây? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nàng hẳn là rất quyết tuyệt. Bất Vũ cười khổ nói, Nguyệt Nguyệt hoàn toàn cự tuyệt ta, cha, vì cái gì? Ngươi nói, ta cái kia điểm so ra kèm kia cái gì áng ốc, nhưng Nguyệt Nguyệt lại nói nàng yêu người kia, ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có à. Nhìn xem bộ dáng của con trai, Bảy Bí Lòn không khỏi nghĩ lên ở giữa chính mình. Hắn tiến lên mấy bước, một tay lấy Bất Vũ lôi dậy, mặt đối mặt, trừng mắt nhìn hắn nói, một lần cự tuyệt liền để ngươi thành cái dạng này. Ngươi làm sao như thế không có tiền đồ? Ngươi cái dạng này, sao có thể chứng minh ngươi là yêu Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ, ngươi muốn tại nhà bên trong Nguyệt Nguyệt liền sẽ tự động đầu nhập ngực của ngươi à? Bất Vũ thất hồn lạc phách mà nói, thế nhưng là Nguyệt Nguyệt đã có thích người, nàng không có khả năng tiếp thụ ta nữa à? Bảy Bí Lòn dùng sức đem nhi tử quăng đến trên giường, cả giận nói, cái gì gọi là không có khả năng? Ngươi biết lúc trước ta truy mụ mụ ngươi thời điểm bị cự tuyệt qua bao nhiêu lần à? Mụ mụ ngươi tính tình ngươi cũng biết, cùng Nguyệt Nguyệt sò ra thế nào? Đây chính là muốn hỏa bạo nhiều à? Thế nhưng là cha ngươi ta, vì mình chân ái, trải qua gặp chắc trở, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, rốt cục dùng thành ý của mình cảm động nàng. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi còn giống con của ta à? Chỉ là một lần ngăn trở liền để ngươi biến thành cái dạng này, liền ngươi cái này hùng dạng. Cũng trách không được người ta Nguyệt Nguyệt không thích ngươi. Kỳ thật, hắn lúc trước đổi phế dáng vẻ nhưng so với vụ hiện tại lợi hại nhiều, chỉ bất quá vì bảo hộ chính mình làm một phụ thân tôn nghiêm, kích thích nhi tử đấu trí, cũng không thể không nói chút lời nói hùng hồn. Bất hơi giật mình nhìn xem phụ thân, thì thào nói, cha, vậy ngài nói, ta còn có cơ hội à? Nói nhảm, đương nhiên là có cơ hội, mà lại có rất lớn cơ hội. Nguyệt Nguyệt cùng kia tiểu tử bất quá ở chung thời gian mấy tháng, lại không có lập gia đình, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Nhưng ngươi đây, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm cơ sở phải thâm hậu hơn nhiều. Nguyệt Nguyệt có lẽ chỉ là nhất thời hành động theo cảm tính, hoặc là bị tiểu tử kia ở một phương diện khác hấp dẫn, nàng tương lai nhất định sẽ minh bạch, chỉ có ngươi mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, cái này cần chính ngươi đi cố gắng tranh thủ mới được. Cơ hội là muốn dựa vào chính mình nắm chắc. Vụt vụt một chút từ dưới đất nhảy dựng lên, đôi mắt bên trong lóe ra vẻ phức tạp. Bậy bí lò nói, ngươi nói cho ta, ngươi có thích hay không Nguyệt Nguyệt? Bậy bí kiên định gật đầu. Vậy là được, như là đã xác định mục tiêu của mình, vậy ngươi liền muốn kiên định đuổi tiếp. Coi như thật thất bại, tối thiểu nhất ngươi cũng cố gắng qua, chẳng lẽ ngươi nghĩ lưu lại cho mình cái gì tiếc nuối à? Nguyệt Nguyệt hiện tại ở đâu? Bậy bí bị phụ thân lời nói từ đổi phế bên trong hoàn toàn tỉnh lại, hy vọng trong lòng lần nữa dâng lên. Nguyệt Nguyệt nàng ba ngày trước liền rời đi giáo đình, có thể là đi tìm cái kia gọi A Ngốc tiểu tử. Ba bất luận tại trên đầu con trai dùng sức vỗ, mắng, ngươi cái đần tiểu tử, Nguyệt Nguyệt đều đi ngươi còn không mau đuổi theo, chẳng lẽ ngươi tại cái này bên trong ổ lấy, Nguyệt Nguyệt liền sẽ đầu nhập ngươi ôm ấp không thành. Nếu để cho nàng cùng kia tiểu tử lại ở chung xuống dưới, thậm chí làm ra chút chuyện đến, ngươi còn có cái dám cơ hội. Mau cút, đừng tại đây bên trong để ta nhìn tiền. Ta hiện tại liền đi. Bậy bí quay đầu liền hướng ngoại chạy, lại bị Bậy bí lọn bắt lấy. Chờ một chút, hắn từ trong ngực móc ra một nhanh lệnh bài màu vàng nóng nhét vào nhi tử trong tay, cầm lệnh bài của ta. Các nơi tế tự điện đều sẽ vì ngươi cung cấp trợ giúp, Nguyệt Nguyệt ngoại hình rất dễ nhận, hết thảy cần nhờ ngươi cố gắng của mình. Bậy bí nắm chặt lệnh bài, nhìn xem cha mình kia cổ vũ ánh mắt, kích động nói, cha, ta ơn ngài, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, quay người chạy ra gian phòng. Bậy bí lòn mặt lộ vẻ mỉm cười, thì thào nói, lúc này mới giống con của ta, tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Hắn vừa muốn ra khỏi phòng, Lạc Thủy lại bảo, nhi tử làm sao vậy, làm sao hứng thú bừng bừng đi ra ngoài rồi. Bậy bí lòn cười hắc hắc, nói, kia tiểu tử ngốc là vi tình sở khốn. Ta đã khuyên tốt, ngươi yên tâm, hắn đuổi theo Nguyệt Nguyệt, ta tin tưởng, chúng ta nhi tử nhất định có thể làm. Thế nào? Có phải là nên cho ta điểm ban thưởng a? Lạc Thủy không cao hứng chừng Bậy bí lòn một chút, nói, liền ngươi kia hai lần còn khuyên nhi tử đâu? Bậy bí lòn tự hào mà nói, bản lĩnh của ta muốn không tốt, sao có thể đuổi tới ngươi cái này đại mỹ nữ đâu? Nói, một tay lấy Lạc Thủy ôm vào trong ngực. Lạc Thủy mặt đỏ lên, thì thào nói, lúc trước còn không phải thấy ngươi đáng thương mới đáp ứng ngươi. Chán ghét, ai cho phép ngươi ông ta? Nhanh lên, nhà bên trong còn có thật nhiều việc không làm xong đâu. Hôm nay ngươi không làm tốt, ban đêm liền ngủ ghế sofa. Nói xong, tránh thoát trượng phu ôm ấp, mang theo tươi cười đắc ý chạy. Bậy bí lòn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đi theo ra ngoài. Một tháng sau, mê viễn chi sâm. A Ngốc đứng ở trước nhà gỗ, lặng lặng nhìn trước mắt mê vụ, lại đến mỗi ngày vì có dịt sở cầu nguyện thời khắc, từ khi đạt được có dịt sở chi nguyện về sau, hắn luôn luôn có thể cảm giác được có dịt sở ngay tại bên cạnh mình, cho nên, mỗi ngày sáng sớm ăn điểm tâm trước, hắn đều sẽ yên lặng vì có dịt sở cầu nguyện một trận. Ròng rã một năm, A Ngốc cơ hồ mỗi ngày đều tái diễn giống nhau sự tình. Sáng sớm hắn trước vì có dịt sở cầu nguyện, sau đó ăn điểm tâm, còn lại một ngày, hắn đều ngâm mình ở có dịt sở lưu lại những cái kia tinh xảo khí cụ bên trong. Cái này một năm đã qua, võ kỹ của hắn tiến bộ rất nhỏ, vẫn không có đột phá sinh sinh quyết đệ bắt trọng đạt tới cảnh giới tối cao. Nhưng là, hắn lại dựa theo có dịt sở lưu lại bút ký đem những cái kia tinh xảo khí cụ từng loại hoàn toàn nghiên cứu triệt để, thật sâu say mê. Tại có dịt sở những này trí tuệ kết tinh bên trong, có dịt sở chi nguyện cũng thành hắn tốt nhất đồng bạn. Trải qua một năm cố gắng, nó đã trở thành A Ngốc kiện thứ nhất hoàn toàn khống chế thần khí. A Ngốc phát hiện, có dịt sở chi nguyện chẳng những có mỗi ngày di chuyển tức thời 3 lần cùng phân thân 1 giờ năng lực, đồng thời, nó di chuyển tức thời còn có thể tác dụng tại vật khác thể bên trên. Cái kia phân thân kỹ năng là A Ngốc thích nhất, mỗi khi hắn cảm thấy tịch mịch, liền triệu hồi ra phân thân của mình, lúc bắt đầu phân thân sẽ theo động tác của hắn mà động làm, A Ngốc làm cái gì, phân thân của nó liền sẽ làm ra động tác giống nhau, trừ võ kỹ uy lực chỉ có A Ngốc chừng phân nửa bên ngoài, cái khác cơ hồ không có gì khác biệt, giống như là một cái khác A Ngốc. Theo thời gian trôi qua, A Ngốc phát hiện, phân thân là có thể dùng tinh thần lực đến khống chế, vì đạt tới mục đích này, mỗi ngày ban đêm nguyên bản đả tọa đều biến thành suy nghĩ, tại sinh sinh chân khí xuyên qua kinh mạch toàn thân tác dụng dưới, bởi vì nguyên tới tu luyện sinh sinh biến khống chế đấu khí duyên cớ, A Ngốc tinh thần lực vốn cũng không yếu, lại thêm hắn không ngừng suy nghĩ tu luyện, càng là tiến bộ thần tốc, hiện tại đã có thể khống chế phân thân làm bất luận cái gì hắn muốn, để nó làm sự tình. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, có gì sở chi nguyện liền sẽ dựa theo chỉ thị của hắn làm ra tương ứng phản ứng. A Ngốc ghi nhớ có gì sở ở trong thư nhắc nhở, hắn cũng không có đi tu luyện những cái kia có gì sở lưu lại toàn bộ ma pháp, chỉ là đem cảm thấy hứng thú nhất không gian phong tỏa học xong. Có ma pháp này, dù cho không dụng thần lòng chi huyết, hắn cũng có thể chứa đựng rất nhiều thứ, có gì sở lưu lại những cái kia tác phẩm, liền đều bị hắn dùng không gian phong tỏa thu bảo. Cầu nguyện hoàn tất, A Ngốc người nhẹ nhàng mà lên, hóa thành một cái bóng mờ tiến vào rừng quả bên trong, nương tựa theo ký ức, từng mai thơm ngon mỹ vị hoa quả tại sinh sinh biến hóa thành đấu khí tia tác dụng dưới, chính xác rơi tại trúc trong rổ. Quay lại nhà gỗ chỗ, A Ngốc ngồi tại trên bậc thang, vừa ăn hoa quả một bên tính toán mình tới đến thời gian, không tính ban đầu ở phía dưới mấy ngày, hắn kinh ngạc phát hiện, vậy mà cũng đã có một năm lâu. A Ngốc thở dài một tiếng, nói, thời gian qua thật nhanh, đều đã một năm, có gì sợ lao sư, ta đã hoàn thành lời hứa của mình. Hiện tại, ta muốn đi vì Âu Văn thúc thúc báo thủ, ta nghĩ, ngài sẽ không ngăn cả ta, bất luận dùng bao lâu thời gian, ta đều nhất định phải hoàn thành mình cuối cùng này nguyện vọng, nếu như khi đó ta còn sống, ta sẽ trở về, ngay tại cái này bên trong làm bạn ngài cả một đời. A Ngốc vốn nghĩ lập tức đi ngay, nhưng lại không nỡ nơi này hết thảy, hắn dùng nhà gỗ sau thanh suối, chọn vẹn hoa một ngày, đem nhà gỗ toàn bộ quét dọn một lần. Sau đó, hắn từ có dịt sở trong mật thất dưới đất lấy ra kia ba bản bút ký, đem chôn giấu tại rừng quá chỗ sâu, gọn một vị địa. Bên trên khác, vĩ đại luyện kim thuật sĩ có dịt sở chi mộ, là khoảng đệ tử A Ngốc khóc lập. Làm xong những này, sắc trời lấy đen, A Ngốc chưa có trở lại nhà gỗ, mà là tại rừng quả bên trong bồi bạn có dịt sở chi mộ, bắt đầu hắn đi tới cái này bên trong về sau lần thứ nhất đã toạn. Thật lâu không có thôi động qua ngân sắc kim thần, dần dần theo điểm bắt đầu, A Ngốc phát hiện, mặc dù mình một mực không có tận lực đi tu luyện, nhưng sinh sinh đấu khí bản thân kia sinh sôi không ngừng theo điểm đặc tính, làm bản thân nó cũng không có suy yếu, tương phản, còn có một chút tiến bộ. Ngược ra thứ nhị kim thân vẫn như cũ tản ra hào quang nhỏ yếu, trải qua một đêm tu luyện, A Ngốc kinh ngạc phát hiện, hai cái kim thân ở giữa tựa hồ có một đạo có thể câu thông cầu đối, mặc dù ngân sắc kim thân cũng không thể khống chế thứ nhị kim thân năng lượng, nhưng bởi vì kim thân có thể giao lưu nguyên nhân, hắn hấp thu thứ nhị kim thân năng lượng vậy mà so trước kia nhanh hơn rất nhiều, vẹn vẹn một đêm công phu, hắn đã cảm giác công lực của mình có gia tăng như. Thành công hoàn tất, sắc trời lấy sáng, A Ngốc lặng lặng quỳ gối có dịt sở trước mộ, nhẹ nhàng nuốt trên cổ tay có dịt sở chi nguyện thì thảo nói, lão sư, ta muốn đi, hy vọng ngài thích cái này bên trong, chung quanh đều là cây ăn quả, ngài khi đói bụng, liền hấp thu điểm nơi này linh khí. Lão sư, bất luận khi nào, ngài tại A Ngốc trong lòng đều chiếm hữu lấy nhất vị trí trọng yếu, ngài mãi mãi cũng là A Ngốc nhất tôn trọng lão sư. Nước mắt rơi xuống, nhanh chóng rót vào bùn trong đất, A Ngốc thở sâu, biến mất trên mặt trong bất chi bất giác chảy xuống nước mắt đứng lên. Hàn mang từ hắn trong mắt lóe lên, hắn nhẹ nhàng nuốt chỗ ngực mình vương kiếm, hận hận nói, sát thủ công hội, ta đến, Âu Văn thúc thúc thủ, ta nhất định phải báo. Đơn giản về nhà gỗ thu thập một chút cần mang đi đồ vật, thay đổi một kiện rửa sạch sẽ quần áo dân dã, A Ngốc đi ra nhà gỗ, thật sâu nhìn xem chung quanh cảnh tượng quen thuộc, thở dài một tiếng, thân ảnh màu xám cho đằng không mà lên, A Ngốc theo hắn đường quen thuộc tính rời đi nhà của mình, hướng Mê Viễn Chi Sâm bên ngoài ném đi. Trải qua khoảng thời gian này đối có gì sở bút ký nghiên cứu cẩn thận, Mê Viễn Chi Sâm con đường lại không có thể làm khó hắn, rất nhanh, hắn liền đi ra có gì sở bố trí cơ quan, thật nhanh hướng ngoại lao vụt lên. Một cỗ quen thuộc mùi tanh đột nhiên chuyển vào A Ngốc trong mũi, hắn trong lòng hơi động, vọt tới trước thân thể bỗng nhiên bay cao, một nói thân ảnh màu trắng từ dưới chân hắn nhào qua, A Ngốc hướng tập kích mình bóng trắng nhìn lại, cùng hắn phán đoán đồng dạng, cái này đánh lén mình chính là lúc trước hắn khi trở về gặp phải đầu kia bạch hổ, nó đang lườm một đôi hung quang nhấp nháy mắt to nhìn xem mình, nhẹ giọng gầm thét. A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, không phải nói qua cho ngươi, ngươi là ăn không được ta, hay là làm ngươi thú trung chi bưng đi. Tốt, ta muốn đi, cũng không nên lại dây dưa, nếu không, ta coi như không khách khí. Bạch hổ ánh mắt đột nhiên nhu hòa rất nhiều, nó nhẹ giọng gào thét, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. A Ngốc hướng nó nhìn lại, chỉ thấy bạch hổ nằm dạp trên mặt đất, nhẹ nhàng đung đưa đầu to, toát ra một tia thần sắc thống khổ. A Ngốc hỏi dò, ngươi có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Ta có thể giúp ngươi cái gì sao? Thông minh thú trung chi vương nghe hiểu A Ngốc lời nói, đầu to liền chút, lưu lộ ra một bộ cầu khẩn thần sắc. Nó kia đang thương bộ dáng để A Ngốc trong lòng mềm nhũn, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào bạch hổ bên cạnh, lấy bạch hổ năng lực còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn, cho nên hắn cũng chưa từng có tại cảnh giác. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch hổ đầu to, nói, ngươi làm sao rồi? Dừng dậm chi vương. Bạch hổ đột nhiên mở ra nó kêu huyết buồn đại khẩu, bị hù A Ngốc vô ý thức lùi một bước, bạch hổ cũng không có hướng hắn cắn tới, nhưng như cũ há to miệng, A Ngốc hướng trong miệng hắn nhìn lại, chỉ gặp tại hắn bên phải sau cùng một viên răng nanh tựa hổ biến thành màu đen, phía dưới còn chảy một tia màu vàng mù nước. A Ngốc lập tức giật mình, đây chính là bạch hổ thống khổ căn nguyên. Nguyên lai ngươi là đau răng a, ngươi đừng núp đích, để ta xem một chút. Nói, A Ngốc tiến đến bạch hổ trước mặt, cẩn thận hướng trong miệng hắn nhìn lại, viên kia biến thành màu đen răng nanh như có lẽ đã hư hao, theo bạch hổ có chút rung động mà có chút lắc lư. A Ngốc cau mày nói, hổ huynh à, ngươi viên này răng đã hư mất, ta giúp ngươi rút, nó đã nhiễm trùng, nếu như không nổ, ngươi về sau sẽ càng đau. Bạch hổ há to miệng nhẹ nhàng gật đầu, A Ngốc tại hắn mềm mại quét sạch hoa dài trên lông đuốt ve hai lần, ôn nhu nói, kiên nhẫn một chút đau, một chút liền tốt. Màu vàng xanh lá sinh sinh biến đấu khí tia tại A Ngốc khống chế dưới cẩn thận hướng viên kia màu đen răng nanh cuốn đi, khi đấu khí tia cùng răng nanh va nhau lúc, bạch hổ không khỏi khẽ run lên, hiển nhiên đau vô cùng đau nhức. A Ngốc sợ nó miệng rộng đột nhiên khép lại, dùng màu trắng sinh sinh đấu khí chống đỡ nó miệng rộng đồng thời cũng bao trùm thân thể của nó không để nó động đậy, sau đó lại dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra đấu khí tia vòng thành một cái tiểu hoàn, cẩn thận mặc lên viên kia màu đen răng nanh. Hồ huynh, ta muốn bắt đầu, ngươi kiên nhẫn một chút. A Ngốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đấu khí tia dùng sức bên ngoài nổ, một viên to lớn màu đen răng nanh tại bạch hổ rên phía dưới thoát ra, rơi xuống ở một bên, màu vàng mủ dịch từ răng nanh rút ra địa phương không ngừng chảy ra. A Ngốc cũng không có dừng tay, hắn dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra một cái ống hút như vật thể, lợi dụng sinh sinh chân khí không ngừng từ bạch hổ trong miệng hấp thụ lấy kiêm màu vàng mủ dịch làm cho giọt rơi xuống đất. Bạch hổ đau toàn thân run rẩy, nhưng ở A Ngốc sinh sinh đấu khí áp lực dưới lại không cách nào động đậy mảy may, màu vàng mủ dịch không ngừng chảy ra, nó có rút dần dần yếu bớt. Rốt cục, mủ dịch đang không ngừng rút ra dưới biến mất, từng kia máu tươi từ răng nanh nổ địa phương chảy ra. A Ngốc trong lòng vui mừng, ngâm sướng nói, rộng mở, không gian của ta. Tiện tay trượt đi, tại tinh thần lực tác dụng dưới, không trung xuất hiện một vết nứt. A Ngốc từ bên trong lấy ra một gốc màu tím nhạt thảo dược, dùng sinh sinh biến huyễn hóa ra năng lượng khống chế, đem tử sắc thảo dược đưa vào đến miệng vết thương phía trên, đấu khí ngưng tụ, tử sắc thảo dược bị gạt ra từng giọt tử sắc chất lỏng, có thể đem đấu khí khống chế thần diệu như thế, cũng chỉ có sinh sinh biến có thể làm đến. Bạch hổ run rẩy càng thêm kịch liệt, toàn thân đều đang không ngừng co rút lấy, tựa hồ nhẫn mại lấy mãnh liệt đau đớn. A Ngốc can đuổi, "Hồ huynh, ngươi kiên nhẫn một chút, đây là tử hồn thảo, có giảm nhiệt công hiệu, một hồi liền sẽ tốt." Vừa nói, hắn một bên đem chất lỏng giọt xong tử hồn thảo dùng sinh sinh biến về thành phấn kết thúc rơi tại bạch hổ trên vết thương, lúc này mới hài lòng giải trừ đối bạch hổ cấm chế. Bạch hổ phục trên đất có chút rên rỉ, một lát sau, nó mắt to đã có mấy phân thần hái, hiển nhiên thống khổ biến mất rất nhiều. A Ngốc mỉm cười nói, "Thế nào, Hồ huynh, thật nhiều rồi. Chỉ cần là trợ giúp người khác, A Ngốc đều sẽ có một loại vui mừng cảm giác thành tựu, dù cho đối tượng là một con bạch hổ cũng không ngoại lệ." Đột nhiên, bạch hổ đột nhiên từ dưới đất đứng lên, trên thân tông mao hoàn toàn dựng thẳng lên, mắt to hung ác hướng A Ngốc sau lưng nhìn lại, phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ. A Ngốc là người, theo bạch hổ ánh mắt quay đầu hướng về sau nhìn lại, tiên tính trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện chín đạo đen như ưu linh điện quang mang theo vô cùng sát cơ cùng áp lực cực lớn vạch phá bầu trời, như thiểm điện hướng trên người mình yếu hại bắn trụ mà tới. A Ngốc trong lòng giật mình, tại hắn nhìn thấy cái này chín đạo quang mang thời điểm, liền đã rõ ràng đánh giá ra, đây tuyệt đối không phải mình có khả năng chống cự năng lượng, mà lại, công kích tới chính là nhanh như vậy, thời gian cũng đã không cho phép hắn quá nhiều trốn tránh, hắn muốn dùng tuấn gì, nhưng nếu như vậy, ở sau lưng mình bạch hổ tất nhiên sẽ bị cái này chín đạo tràn ngập khí tức tử vong năng lượng xoắn nát, cho nên hắn không thể tránh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cánh tay phải chỗ cổ tay hắc sắc quang mang đại thịnh, A Ngốc trước người bỗng nhiên xuất hiện một cái giống nhau thân ảnh, bên mông sinh sinh đấu khí từ thân ảnh chỗ tư tán thả ra, không giữ lại chút nào hướng kia chín đạo tử vong quang mang nên đón. A Ngốc dùng ra, chính là có gì sở chi nguyện đặc kỹ phân thân thuật, tại dùng ra phân thân đồng thời, chính hắn cũng đem đấu khí dày đặc toàn thân, bay ngược về đằng sau, chỉ cần phân thân có thể ngăn cản một chút, hắn có niềm tin mang theo bạch hổ thoát ly phạm vi công kích của đối phương. Chín đạo ưu linh chi quang bây giờ tới quá nhanh, mà lại cường độ công kích của bọn họ cũng vượt qua A Ngốc đoán chừng. Ngay tại A Ngốc gọi ra phân thân đồng thời bọn hắn đã vọt tới A Ngốc trước mắt, trong ầm ầm nổ vang, A Ngốc cảm giác được mình phải cánh tay nóng lên, phân thân đã tại mãnh liệt tử vòng công kích đến bị phân giải, chín đạo ưu linh chi quang hiện ra nguyên hình, đó chính là như là chín đầu như rắn độc màu đen kiếm nhỏ có chút dừng lại, đã đuổi theo A Ngốc đâm tới. A Ngốc phất tay sau đập, đem nghị xông lên giúp hắn bạch hổ đánh bay mà ra, chính là một sát na này chần chờ, chín đạo hắc sắc quang mang đã đánh lên A Ngốc lồng ngực, kia càng nhanh tại tốc độ như tia chớp, cho A Ngốc mang đến sợ hãi tử vong, tay trái nóng lên, một đạo bạch sắc quang mang nháy mắt trải rộng toàn thân, thủ hộ giới chỉ tại trong nguy cấp lần nữa phát huy ra uy lực của nó, trong ầm ầm nổ vang, A Ngốc máu tươi cuồn cuộn văng ra ngoài, mặc dù thủ hộ giới chỉ bị kia cường đại, trước nay chưa từng có lực lượng đánh nát, A Ngốc hộ thể chân khí cũng bị xung phá, nhưng hắn còn là dựa vào cự linh rắn giáp cuối cùng phòng ngự miễn cưỡng bảo trụ tính mạng của mình. Đục gãy hai viên đại thụ sau mới có thể ổn định thân hình, đối phương mang đến cho hắn áp lực thậm chí càng lớn hơn lúc trước sâu xa, kia bổng bộ uy nghiêm sát cơ làm thần bí mê miễn chi xâm bên trong bao phủ một tầng tử khí. Đối mặt như thế áp lực lớn, A Ngốc không có lựa chọn nào khác bắt lên ngực mình vương kiếm trôi, lạnh lẽo khí tức tử vong nháy mắt tăng gọn, băng hàn sát cơ tràn ngập giữa thiên địa, cũng chính là cái này sát khí lạnh lẽo ngăn cản địch nhân truy kích. Dương Dậm Chi Vương Bạch Hổ hiện tại đã kinh biến đến mức giống mèo con đồng dạng mềm mại, hắn sợ hãi nhìn thoáng qua tản ra khí tức tử vong A Ngốc, quay lại thân hình quay đầu liền chạy, qua trong giây lát biến mất tại mê miễn chi sâm chỗ sâu. A Ngốc không ngừng thở hào hẹn, một bên lợi dụng thể nội sinh sinh chân khí trị liệu thương thế không nhẹ, một bên nhìn chăm chú kia chín đầu rắn độc chủ nhân. Chín cái người áo đen đứng tại A Ngốc vừa rồi vị trí, chín chuôi kiếm nhỏ chỉ xéo A Ngốc sát khí giống như vật hữu hình một mực khóa gấp A Ngốc thân thể, cái kia khổng lồ áp lực cho dù là lợi dụng Minh Vương kiếm tà khí ngăn cản, cũng làm cho A Ngốc cảm giác được có chút không chịu được nổi. Cái này đánh lén A Ngốc chín người, chính là sát thủ công hội nguyên diện sát tổ còn lại chín người, bọn hắn trải qua nhiều năm khổ tu, vốn là cao siêu võ kỹ trải qua nhiều lần đột phá, đã khiến cho bọn hắn đạt tới một cái lực lượng đỉnh phong, dù cho giống sâu xa như thế võ kỹ, nếu như đối mặt chín người này, cũng chỉ có lựa chọn chạy trốn. Thế nhưng là, hiện tại người bị thương nặng A Ngốc lại như thế nào chạy đây? Diệp Nhất trong mắt không ngừng lóe ra ánh mắt kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại huynh đệ mình chín người liên thủ công kích đến, cái này Minh Vương truyền nhân Y Nguyên có thể trốn được tính mệnh. Tại một năm trước đó, bọn hắn từ Thiên Kim Đế quốc con đường nhận được tin tức, biết A Ngốc hướng Mê Miễn Chi Sâm phương hướng đi, tại xin phép qua chủ thượng về sau, chín người liền bí mật mà đến, nhưng Mê Miễn Chi Sâm bên trong có cỏ gì sở bố trí cơ quan, liền coi như bọn họ công lực lại cao cũng vô pháp đột phá, thăm dò qua nhiều lần đều không thành công. Nhưng là, bọn hắn là sát thủ, mà lại là đại lục ở bên trên mạnh nhất sát thủ, bọn hắn đều có sát thủ tính nhân lại, vì có thể hoàn thành chủ thượng giao phó nhiệm vụ, bọn hắn chọn vẹn tại cái này bên trong ẩn nút một năm lâu, bọn hắn tin tưởng, A Ngốc sớm muộn cũng sẽ từ trong sương mù xuất hiện. Quả nhiên, sáng sớm hôm nay, A Ngốc liền xông ra mê vụ, nhưng bởi vì A Ngốc trước tiến vào tốc độ quá nhanh, khiến cho bọn hắn không có tìm được thời cơ tốt. Cho nên, chỉ có thể đi theo hắn cách đó không xa, dán tại phía sau hắn chờ cơ hội. Rốt cuộc, A Ngốc bởi vì bạch hổ nguyên nhân dừng lại, Diệt Nhất chín người dần dần hướng hắn tới gần, nhìn xem A Ngốc là trắng hổ trị thương thời điểm, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đánh lén. Nhưng ra ngoài một sát thủ cẩn thận bọn hắn nhưng không có tùy tiện công kích, A Ngốc bởi vì khống chế bạch hổ thân thể mà phóng thích ra đấu khí để bọn hắn có chút kiêng kỵ, bọn hắn sợ tại công kích thời điểm A Ngốc sẽ dùng bạch hổ thân thể tới chặn. Làm một tên sát thủ, nhất kích tất sát tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, huống chi A Ngốc trên thân còn có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh mình vương kiếm, bọn hắn đã cùng một năm, tự nhiên không quan tâm lại trở thêm một chút. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù bọn họ cất giấu năng lực lại cao, cũng vô pháp tránh thoát bạch hổ cái này rừng rậm chi vương kia khiếu giác bén nhạy, mặc dù bởi vì bạch hổ nguyên nhân để A Ngốc lâm vào trong nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng bởi vì nó nguyên nhân để A Ngốc sinh ra lòng cảnh giác. Diệt Nhất biết không thể lại cùng, cho nên mới tại cũng không phải là cơ hội tốt nhất dưới phát động công kích. Tại bọn hắn coi là, A Ngốc tất nhiên sẽ bởi vì chính mình bọn người công kích cường đại mà trốn tránh, cho nên sớm liền chuẩn bị sau tiếp theo cuồng phong bạo vũ. Nhưng là, A Ngốc vì bảo hộ sau lưng Bạch Hổ cũng không có tránh, mà là lựa chọn đối cứng, kia đột nhiên xuất hiện phân thân lập tức làm diệt nhất 9 người phân thần, mặc dù bọn hắn công lực cao tuyệt, nhưng cũng không thể tại bài trừ thủ hộ giới chỉ phòng ngự sau cho A Ngốc mang đến tử vong kết quả. Diệt nhất bọn người không nguyện ý nhất nhìn thấy tình hình xuất hiện, Minh Vương kiếm kia khác bọn hắn quen thuộc lại e ngại khí tức tràn ngập tại trong rừng cây. Vang lanh tà khí kích thích thân thể của bọn hắn, Diệt nhất không khỏi có chút do dự. A Ngốc nhìn lên trước mặt 9 người, từ trên người bọn họ sát khí cùng trang phục, A Ngốc biết rõ, những này đánh lén mình người nhất định là sát thủ công hội chỗ phái, mà lại, hắn nhóm khí thế trên người cho thấy siêu việt nguyên giết tộc sát thủ thực lực, dù cho sử dụng Minh Vương kiếm, mình cũng không có một tia chiến thắng nắm chắc. A Ngốc chậm rãi đứng người lên hình, biến mất ngoài miệng vết máu, mãnh liệt hận ý tràn ngập trong lòng của hắn, chỉ cần là sát thủ, trong lòng hắn đều là đáng giết ác ma. Bọn hắn đều là hại chết mình thúc thúc hung thủ. Hắn hiện tại trong lòng suy nghĩ, chính là tại mình trước khi chết, nhiều kéo mấy người đệm lưng. Diệt nhất 9 người một mực nhìn chằm chằm A Ngốc, bọn hắn đang tìm cơ hội, nhưng A Ngốc tay từ đầu đến cuối không có rời đi ngực Minh Vương kiếm, kia mênh mông tà ác chi lực tại trùng quanh thân thể hắn hình thành một cái cường đại lực trường, tại Minh Vương kiếm dưới trải qua sinh tử bọn hắn biết, chỉ cần đi vào Minh Vương kiếm tử vong lực trường bên trong, chỉ sợ cũng lại nhận Minh Vương kiếm kia thiên hạ chí tà công kích, loại kia không có chút nào kháng cự năng lực tà ác công kích, là bất. Luận kẻ nào đều không nghĩ mà đúng, cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối không dám kinh động, cùng A Ngốc lặng lặng giằng co, tìm kiếm lấy cơ hội. A Ngốc dù sao thụ thương, chỉ cần hắn hơi buông lòng một chút chế, mình 9 người liền có thể tìm tới kích cơ hội giết hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kèo thầy, dù hay sọ điểm thầy, 0777998892, 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.